Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, hồ rơi đồng bằng. Khí hải bị phá, võ đạo tu vi đánh về nơi xuất phát. Này người hạ thủ, thật sự là đủ ác độc a. Đinh Thần thăm hỏi lấy chính mình trước mắt bộ dạng này thân thể tình huống, nhịn không được phát ra một hồi cảm thán, khó trách cổ thân thể này nguyên chủ nhân sẽ bị tươi sống tức chết. Một cái thiên chi kiêu tử, bị người trực tiếp phế bỏ khí hải, một thân tu vị đánh về nguyên hình. Này không khác bạc triệu gia tài bỗng nhiên biến thành người không có đồng nào bên đường ăn xin tên ăn mày. Chẳng lẽ tối tăm bên trong, thật đúng có thiên ý an bài. Cổ thân thể này nguyên chủ nhân, vậy mà cùng bản điện trùng tên trùng họ, cũng gọi là Đinh Thần. Lại nói tiếp, bản điện cùng Đinh Thần này, ngược lại là đồng bệnh tương liên người, đồng dạng là bị người lừa. Chỉ bất quá, bản điện mệnh so với hắn cứng rắn, ngược lại là cho mượn thân thể của hắn sống lại. Mà thôi, ai bảo bản điện chiếm cứ nhục thể của ngươi. Ngươi sỉ nhục, ngươi không cam lòng, cừu hận của ngươi. Bản điện chắc chắn tự mình thay ngươi rửa sạch, coi như là đối với ngươi một cái hồi báo a. Vừa nghĩ đến đây, Đinh Thần hai con ngươi rồi đột nhiên mở ra, bắn ra một đạo như tinh hà óng ánh hào quang, tia sáng này bên trong lộ ra một loại tràn ngập trí tuệ thâm thúy. Nếu như là quen thuộc cổ thân thể này người, lúc này chắc chắn phát hiện, cái này trên người Đinh Thần khí chất, dĩ nhiên phát sinh thoát thai hoán cốt biến hóa. Đúng vậy, hiện giờ chiếm giữ này là thân thể Đinh Thần, dĩ nhiên không phải là nguyên lai Đinh Thần đó, mà là chân linh đại lục ngũ đại chí cao chúa tể một trong. Thanh Thiền chúa tể bệ hạ duy nhất huyết mạch con trai độc nhất. Cùng này là thân thể nguyên chủ nhân đồng dạng là bị người lừa hại. Bất đồng chính là, nguyên lai Đinh Thần bị lừa nguyên nhân trọng yếu nhất là vì nữ nhân. Mà hiện giờ Thanh Thiền này chúa tể thái tử điện hạ Đinh Thần, cũng là bị chính mình tín nhiệm nhất hoàng thúc hại, mà nó nguyên nhân, tự nhiên là cùng quyền thế tranh đoạt có quan hệ. Với tư cách là Thanh Thiền chúa tể duy nhất huyết mạch, Đinh Thần tự nhiên là Thanh Thiền chúa tể duy nhất người nối nghiệp. Làm gì được luôn luôn có vẻ như trung hậu hoàng thúc, dĩ nhiên là cái dã tâm bừng bừng xoán quyền người. Mà Đinh Thần tự nhiên là nó xoán quyền lớn nhất chướng ngại vật. Hoàng thúc a, hoàng thúc. Phu hoàng nhìn lầm ngươi, bản điện cũng nhìn lầm ngươi. Ai ngờ đạt được ngươi cả người lẫn vật vô hại bên ngoài, vậy mà cất giấu như thế dục dịch dạ tâm. Chỉ là, ngươi lửa ta bất tử, đây hết thảy, cuối cùng còn chưa xong. Bị chính mình tín nhiệm nhất hoàng thúc hại, Đinh Thần tự nhiên là phẫn nộ dị thường. Chỉ là, lúc hắn dần dần trải vớt rõ ràng tình cảnh của mình, chậm rãi tiếp nhận đoạt xá trọng sinh sự thật, tức giận tâm tình cũng là nhàn nhạt tỉnh táo lại. Hiện tại kêu trời gọi đất dĩ nhiên không làm nên chuyện gì, tuy sự thật rất khó tiếp nhận, nhưng là phải dắt mũi tiếp nhận. Ai, từ một phương chí cao chúa tể thái tử điện hạ, biến thành một cái bất nhập lưu thế lực tiểu học viện học sinh, ta Đinh Thần này một phát, có thể ngã được không nhẹ a. Từ nơi này khối thân thể nguyên chủ nhân lưu lại trong trí nhớ, Đinh Thần đối với bản thân bây giờ vị trí hoàn cảnh, cũng có một cái tương đối rõ ràng nhận thức. So với việc kiếp trước cao độ, hiện giờ Đinh Thần này vị trí hoàn cảnh, tuyệt đối là bất nhập lưu. Đánh cho một cái thô thiển so sánh, nếu như đem toàn bộ thế giới so sánh một tòa bao la mở mịt đại sơn, kiếp trước hắn địa vị là dãy núi chi đỉnh, mà ở kiếp này địa vị thì ở vào chân núi xuống. Đứng ở chân núi dưới ngẩng đầu nhìn lên, vân che sương mù lượn quanh, liền giữa sườn núi phong cảnh đều nhìn không đến, chớ nói chi là nhìn xem chí cao đỉnh phong. Mà thôi, nghĩ tới ta Đinh Thần đã hưởng thụ qua bao quát chúng sinh đỉnh phong, tự muốn nhận thức một chút từ chân núi bắt đầu leo ra khổ. Có lẽ chỉ có trải qua trăm cây nghìn đắng leo quá trình, tài năng chân chính cảm nhận được cao sử bất thắng hàn. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, ở càng cao thì đáy càng xa, tịch mịch. Đinh Thần là một rộng rãi người, nghĩ lại trong đó, hắn liền thản nhiên rất nhiều. Hoàng thúc, ngươi chờ. Thuộc về ta Đinh Thần hết thảy, ai cũng đoạt không đi. Tuy đoạt xá trọng sinh, thế nhưng Đinh Thần trong nội tâm báo thù hỏa diễm, cũng không có dập tắt. Chỉ bất quá, trước mắt mà nói, đây hết thảy còn quá mức xa xôi. Hiện giờ càng cần nữa hắn quan tâm, không phải là kiếp trước chúa tể chi vị tranh đoạt tân đoán, mà là trước mắt này là thân thể, cái thân phận này phải đối mặt nan đề. Những cái này nan đề, đổi lại kiếp trước Đinh Thần, căn bản không cần hao tâm tốn sức, một câu, liền đủ để cho hắn vị trí cái này tiểu học viện nứt vỡ 10 lần trăm lần. Thế nhưng là trước mắt, kiếp trước thân phận, đã cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, hắn phải lấy sức một mình, đối mặt trước mắt cửa ải khó. Trong khi đang suy nghĩ, Đinh Thần bên thai khẽ động, đã nghe được ngoài phòng hành lang truyền đến một hồi ầm ĩ tiếng bước chân. Phanh! Lập tức, đại môn bị một cước đá văng. Buổi sáng dương quang đi theo đi vào, làm cho Đinh Thần khẽ chau mày. Vài người cùng Đinh Thần không sai biệt lắm tuổi tác thiếu niên võ giả, sùng xã tứ phía xông vào. Này mấy cái thiếu niên sau lưng, thì đi theo hai cái lô võ hữu lực, cao lớn thô kệch tráng hán. Tráng hán ăn mặc học viện chấp pháp quần áo và trang sức, vừa nhìn chính là học viện chấp pháp đường võ giả. Chập chập. Họ Đinh, ngươi ngược lại là mệnh cứng rắn a, ca mấy cái còn nói sớm một chút tới thay ngươi nhặt xác, tránh ngươi chết tại trong túc xá, tạ, bẩn, xấu chúng ta Tinh La học viện phòng chữ thiên túc xá. Nếu như không chết, còn không cút nhanh lên. Lấy ngươi bây giờ ti tiện thân hình, xứng đôi cái này phòng chữ thiên túc xá sao? Chúng ta Tề lão đại đã mở kim khẩu, cái khác phòng chữ thiên túc xá, hắn đều ở không quen, liền vừa ý ngươi gian phòng này. Tiểu tử, nhìn cái gì vậy a? chúng ta Tề lão đại chính là như vậy tùy hứng. Nữ nhân của ngươi, ta Tề lão đại vừa ý, của ngươi phòng chữ thiên túc xá, chúng ta Tề lão đại đồng dạng vừa ý, muốn trách thì trách ngươi xuất thân ti tiện, số mệnh không tốt, ha ha ha. Ha ha, Tam ca, lại nói tiếp, tiểu tử này cũng là đáng thương a, nữ nhân thủ không được, hiện giờ liền phong hào học viên thân phận cũng bị tước đoạt, phòng chữ thiên túc xá đồng dạng thủ không được. Bi ca. Những thiếu niên này, từng cái một tùy ý cười nhạo, hiển nhiên là hoàn toàn không có đem Đinh Thần nhìn ở trong mắt. Từng là Đinh Thần, võ đạo thiên phú không tồi, là Vân Lan Châu Tinh La học viện phong hào đệ tử. Ấn học viện quy định, phong hào đệ tử hưởng thụ đặc thù đãi ngộ, có thể ở tại phòng chữ thiên túc xá, hưởng thụ một người một gian đặc thù đãi ngộ. Đi qua Đinh Thần đó, đừng nói là này mấy cái thiếu niên, chính là bọn họ trong miệng Tề lão đại, cũng không dám công khai kiêu ngạo như vậy. Thế nhưng là, hiện giờ Đinh Thần, khí hải bị phá, hơn phân nửa cái mạng đều đi. Tại trong mắt mọi người là hẳn phải chết người, lời nói và việc làm trong đó, tự nhiên cũng liền chưa nói tới cái gì kiêng kỵ. Huống chi, bọn họ lần này tới, còn có chấp pháp đường võ giả nâng đỡ, càng thêm để cho bọn họ trắng trợn. Tại đây bầy quần áo lụa là thiếu niên xem ra, lúc này Đinh Thần, hẳn là lạnh run, sợ tới mức mặt không có chút máu, thậm chí quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới đúng. Rốt cuộc, coi như là khí hải vị phá thời điểm, này Đinh Thần cũng coi như không được cỡ nào có tâm huyết. Hiện giờ khí hải bị phá, vẫn không thể đảm nhiệm bọn họ đắn đo. Chỉ là, bọn họ trong tưởng tượng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, mặt không có chút máu tình cảnh, cũng không có xuất hiện. Lúc này Đinh Thần, biểu tình đạm mạc, nhìn qua, vậy mà so với khí hải bị phá lúc trước còn lạnh hơn tĩnh. Phảng phất trước mắt sự tình, không có quan hệ gì với hắn tựa như. Đáng giận nhất là, tiểu tử này khỏe miệng tựa hồ còn mơ hồ ngậm lấy một tia đạm mạc trào phúng, loại kia biểu tình tựa hồ tựa như nhìn một đám tôm tép nhại nhép tại biểu diễn tựa như. Không thể không nói, Đinh Thần loại vẻ mặt này, triệt để chọc giận bọn này quần áo lụa là thiếu niên, để cho bọn họ cảm thấy bị thật sâu mạo phạm. Một cái con mồi, nên có con mồi giác ngộ, đến loại tình trạng này, còn dám cùng thợ săn dương ai. Chương 2, đối chọi gay gắt. Tiểu tử này sắp chết đến nơi, vẫn còn ở châu bò, đáng giận. Nữ nhân bị người đoạt, túc xá bị người đoạt, phong hào bị tước đoạt, ngươi còn cười được. Tiểu tử, hưởng nhà của ta Tề lão đại còn coi ngươi là thành đôi tay. Như vậy bất ức, quả thực là đối với chúng ta Tề lão đại vũ nhục a. Ca mấy cái, đem phế vật này trực tiếp lôi ra đi, ném đến tạp dịch khu, mặc hắn tự xanh tự diệt a. Đúng vậy a, đối với loại này tuổi mục động thủ, quả thật ô hế huynh đệ chúng ta mấy cái tay. Tại đây mấy cái thiếu niên xem ra, này Đinh Thần nhất định là bị đả kích quá lớn, mất tâm điên rồi. Bằng không, loại này tình cảnh, ai còn có thể cười được. Hơn nữa, tựa hồ còn cười đến rất vui vẻ bộ dáng. Ngay tại bọn họ trong khi nói chuyện, đống nhiên người trước mắt ảnh lóe lên. Đón lấy, bùng bùng đùng đùng một hồi động tĩnh, này mấy cái thiếu niên trên mặt nhất thời nóng rát, truyền đến khắc thường cảm giác đau đớn. Từng cái một giống như đã gặp quỷ tựa như, che mặt của mình, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Mà bắt tay vào làm che mặt, rõ ràng đã sưng giống như màn thầu tựa như. Này! Này trong chớp mắt, bốn người cơ hồ là đồng thời bị quạt bật hai, hơn nữa là làm nhiều việc cùng lúc, tay năm tay mười, một người trên mặt đã trúng 4-5 xuống. Mà bọn họ đã chứng kiến, chỉ là một đạo màu xanh nhạt bóng dáng tại trước mắt lắc lư một cái. Ai ra tay? Trong túc xá ngoại trừ bọn họ nhất hỏa nhân, cũng chỉ có Đinh Thần một người. Chẳng lẽ đã gặp quỷ sao? Cái này phòng chữ thiên túc xá chuyện ma quái hay sao? Bất quá, lập tức, ánh mắt của bọn hắn đứng tại trên người Đinh Thần. Chỉ thấy Đinh Thần nhẹ nhàng vuốt ve tay phải của mình, phảng phất đang nói một mình, sáng sớm xông tới một đám chó dữ, tiếng kêu kỳ quái không ngừng. Quả nhiên là om sòm. Bốn cái thiếu niên võ giả che chính mình đầu heo đồng dạng khuôn mặt, chấn kinh và xấu hổ địa nhìn chằm chằm Đinh Thần. Một người trong đó khàn giọng nói, họ Đinh, mới vừa rồi là ngươi động tay. Không có khả năng. Ngươi không phải là khí hải bị phá, liền hạ vị đệ tử đều đánh không lại sao? Nhất định có quỷ, có quỷ. Đừng nói bốn người thiếu niên này đệ tử, chính là phía sau bọn họ hai cái chấp pháp võ giả, cũng chỉ là thấy được Đinh Thần thân ảnh lay động mà thôi, hắn là như thế nào xuất thủ, bọn họ vẫn là không có nhìn quá rõ ràng. Hai người này, chính là Tinh La học viện chấp pháp đường võ giả, bưng chấp pháp đường chiêu bài. Vốn là qua cho bốn người thiếu niên này người trợ uy. Lúc này, thấy bốn người thiếu niên này ăn đánh, bọn họ tự nhiên muốn ra mặt không thể. Một cái trong đó dáng người khôi ngô chấp pháp võ giả quát, Đinh Thần, tại chấp pháp trước mặt võ giả, ngươi còn dám như thế làm cản. Thực đem quy củ của học viện trên không tức giận sao? Tin hay không hai anh em chúng ta hiện tại liền có thể đem ngươi mang đi, đưa đến chấp pháp đường đi, trực tiếp trị ngươi một người chết tội. Đinh Thần liền mí mắt cũng không có nhảy lên một chút, như cũng là phong đạm vân khinh địa tựa ở bên tường, đạm mạc cười cười, chấp pháp võ giả, uy phong thật to. Xin hỏi một câu, ta tại nhà mình túc xá đánh mấy cái chó, xúc phạm học viện kia một mảnh quy củ. Nhớ không lầm, đệ tử tại chính mình trong túc xá, có tuyệt đối tự vệ quyền. Đối với loạn xông vào chó hoang, cho dù trục chết, cũng là vô tội a. Đinh Thần nếu như chiếm cứ tiền nhiệm thân thể, cũng tự nhiên tiền nhiệm ký ức, đối với này quy củ của học viện, tự nhiên cũng không xa lạ gì. Điều này, hắn là lẽ thẳng khí hùng. Quả nhiên, kia hai cái chấp pháp võ giả hai mặt nhìn nhau, nhìn lẫn nhau, trong lúc nhất thời hơi bị nghẹn lời. Một gã khác tháo vắt chấp pháp võ giả lại là hừ lạnh nói, ngươi hiện giờ khí hải bị phá, phong hào bị tước đoạt, cái này phòng chữ thiên túc xá, đã không liên quan gì đến ngươi. Kia bốn cái thiếu niên đệ tử thấy chấp pháp võ giả xuất vội tới bọn họ nâng đỡ, cũng là tinh thần chấn động. Đúng vậy, họ Đinh, ngươi vùng vây dây chết, hẳn là còn muốn vô lại không đi. Ngươi càng dãy rủa, càng là chọc giận chúng ta Tề lão đại. Đến lúc sau ngươi đi tạm dịch khu, chỉ sợ chết càng thảm. Đối với cái này loại tay sai kêu gào, Đinh Thần tự nhiên là hoàn toàn không để trong lòng. Chỉ là, hắn ở sâu trong nội tâm cũng minh bạch, chính mình vừa rồi xuất thủ quạt bốn người thiếu niên này võ giả, hoàn toàn là bằng vào kiếp trước kỹ xảo, đồng dạng, cũng là bởi vì thực lực đối phương phế vật. Bằng không, lấy chính mình trước mắt cổ thân thể này điều kiện, chống lại hai cái này chấp pháp võ giả, thủ thắng có lẽ không khó, thế nhưng một khi ồn ào cứng, dẫn động toàn bộ chấp pháp đường dốc toàn bộ lực lượng đối phó chính mình, vậy phiền phải lớn. Nếu như tiền nhiệm ký ức không có sai được, này mấy cái thiếu niên trong miệng Tề lão đại, tên là Tề Vân, là chấp pháp đường chấp sự đại nhân Tề Uy Đức cháu ruột. Cũng đang bởi vậy, chấp pháp đường này võ giả mới có thể mặc cho kia Tề Vân điều khiển, tới cùng hắn Đinh Thần làm khó. Đổi lại là kiếp trước Đinh Thần, liền có 100 Tề Uy Đức chung vào một chỗ, hắn con mắt đều chưa hẳn hội nhìn đối phương một chút, kia hoàn toàn không là cùng một đẳng cấp tồn tại. Bất quá, hiện giờ hổ rơi đồng bằng, hai đời là người, để cho Đinh Thần cũng đã minh bạch quá cứng dễ dàng gây đạo lý. Võ đạo thế giới sinh tồn pháp tắc dị thường tàn khốc, dù cho hắn là chúa tể thế giới thái tử chuyển sinh, nếu như ứng đối bất thiện, đồng dạng có khả năng thân tử đạo tiêu. Cho nên, Đinh Thần không có lựa chọn tối cấp tiến kiêu ngạo nhất phương thức tới xử lý. Kiếp trước ngăn trở đã cho hắn lên sinh động bài học, để cho hắn minh bạch, xử lý vấn đề phương pháp có rất nhiều, có đôi khi phải lựa chọn thông minh nhất phương thức. Nữ nhân bị đoạt, phong hào bị tước đoạt, thậm chí ngay cả túc xá cũng bị muốn thu đi, đây không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Đổi lại kiếp trước Đinh Thần, kia căn bản nhịn không được. Thế nhưng là, hắn giờ phút này, liền khí hải đều là pha thoái, muốn làm trận thông qua nắm tay võ lực lấy lại công đạo, không thể nghi ngờ là nói chuyện hoang đường viển vông. Xem ra, bất kể là chúa tể thế giới, hay là chật hẹp nhỏ bé tiểu quốc xa xôi chi địa, mạnh được yếu thua, người thích nghi thì sinh tồn phát tác, đều là không có sai biệt ta. Đối diện hai cái chấp pháp võ giả, luận thực lực, kiếp trước cho hắn sách giày cũng không xứng. Thế nhưng hiện tại, Đinh Thần nhưng lại không thể không thỏa đáng đối mặt. Đinh Thần, các ngươi người trẻ tuổi tranh phong ăn dấm sự tình, chúng ta chấp pháp đường không muốn hỏi đến. Bất quá, chúng ta việc này là đại biểu chấp pháp đường. Ngươi phong hào bị tước đoạt, cái này phòng chữ thiên túc xá, ngươi phải rời xa. Nếu ngươi mâu thuẫn, chính là đối kháng chấp pháp đường. Kia tháo vát võ giả quát. Đinh Thần hít sâu một hơi, thản nhiên nói, không nên hơi một tí chuyển chấp pháp đường tới dọa ta, quy củ của học viện, ta rất rõ ràng. Cho dù là phong hào bị tước đoạt, muốn rời xa phòng chữ thiên túc xá, ấn quy định cũng có 3 ngày hòa hoãn kỳ. Trong 3 ngày qua, ai cũng không có tư cách thúc ta. Dù thế nào, các ngươi chấp pháp đường ủy phong đã lớn hơn học viện, lớn hơn viện trưởng. Học viện quả thật có như vậy quy tắc, rời xa bất kỳ túc xá đều có 3 ngày hòa hoãn kỳ. Kỳ thật đây cũng là học viện đối với học viên một loại bảo hộ, 3 ngày hòa hoãn kỳ là để cho đệ tử có cái tâm lý tiếp nhận quá trình, tránh có người nghĩ không ra, từng cái một tìm cái chết. Hai người chấp pháp đường võ giả, nội tâm đều có chút kinh ngạc. Sự tình tựa hồ có chênh lệch chút ít cách bọn họ dự định quỹ đạo. Hiển nhiên, Đinh Thần này để cho bọn họ cảm thấy có chút khó giải quyết. Chương 3, 3 ngày thời hạn. Theo bọn họ lấy được tin tức, Đinh Thần tiểu tử này thiên tính có chút nhu nhược, cũng không phải khó tả thiện biến người, thuộc về loại kia tâm lý tương đối yếu ớt, thậm chí có chút nhát gan sợ phiền phức người. Nói cách khác, lấy hắn phong hào học viên thân phận cùng thiên phú, không đến nỗi ngay cả cái nữ nhân đều thủ không được. Lẽ ra lại là thiếu niên đệ tử, khí hải bị phá, hết thể về không, đối mặt bọn họ chấp pháp đường võ giả, nhất định là con chuột thấy mèo tựa như, nơm nớp lo sợ. Đâu khả năng như thế bình tĩnh, mà còn như thế ăn nói khéo léo. Thậm chí còn chuyển ra các loại học viện chương trình đạo lý, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nếu như chỉ là ăn nói khéo léo, tự nhiên dọa không được nhìn quen sóng to gió lớn chấp pháp võ giả. Mấu chốt chính là, Đinh Thần này làm ra biểu hiện tới lãnh tĩnh cùng khí chất, để cho bọn họ có chút cầm không cho phép. Cuối cùng là thay người làm việc, như chuyện này thực ồn ào đến viện trưởng nơi nào đây, rõ ràng cho thấy bọn họ đối lý, đến lúc sau Tể chấp sự chắc chắn sẽ không bảo vệ bọn họ, thậm chí trực tiếp để cho bọn họ làm người chịu tội thay, vậy cũng sâu sắc tính không ra. Huống chi, nghe nói Đinh Thần này tiểu tử, còn có một cái nhanh nhẹn dũng mãnh lao sư, gần nhất sắp trở lại sao? Nghĩ đến Đinh Thần kia cái danh thanh lan xa lao sư, nhìn lại trước mắt cái này để cho bọn họ có chút xem không hiểu thiếu niên, này hai người chấp pháp võ giả nội tâm, rốt cục xuất hiện một chút do dự. Hảo, 3 ngày. Đinh Thần, để cho ngươi lại lớn lối 3 ngày. 3 ngày sau, chúng ta người của chấp pháp đường, sẽ đích thân tới thỉnh ngươi rời xa. Kia tháo vắt chấp pháp võ giả, âm thanh lạnh lùng nói. Hắn cố ý đem một cái thỉnh chữ kéo dài âm điệu, cho dù ai đều nghe được xuất giọng điệu này sau lưng, mang theo nồng đậm cảnh cáo cùng khiêu khích. Kia bốn cái thiếu niên đệ tử nghe xong lời này, lại càng là giật mình không thôi. Cứ như vậy được rồi. Mấy người bọn hắn bạch thai, chẳng lẽ bạch thai sao? Nhị vị đại nhân, này. Chúng ta cứ như vậy đi. Trở về đi như thế nào cùng Tề lão đại giao cho? Một người thiếu niên đệ tử không có cam lòng mà hỏi. Kia hai người chấp pháp đường võ giả sắc mặt trầm xuống, đối với này mấy cái bao cỏ thiếu niên lại càng là không thích. Bọn họ thế nhưng là lấy chấp pháp đường võ giả thân phận, đỡ đòn chấp hành công vụ tên tuổi. Bị này mấy cái thiếu niên như vậy một ồn ào, ngược lại hiển lộ bọn họ trở thành Tề Vân tư nhân tay chân. Tuy Tề Vân tổ phụ là bọn họ chấp pháp đường tổng chấp sự, nhưng trên danh nghĩa, bọn họ cuối cùng chỉ nghe làm tổng chấp sự đại nhân, cũng không phải Tề Vân tư nhân tay chân. Loại này rõ ràng quan báo tư thù sự tình, nếu như truyền đi, đối với bọn họ chấp pháp thân phận võ giả, không thể nghi ngờ hội sản sinh thật lớn mặt trái ảnh hưởng. Hừ, chẳng lẽ mấy người các ngươi nho nhỏ đệ tử, nghị giáo chúng ta chấp pháp võ giả làm như thế nào sự tình hay sao? Kia tháo vắt chấp pháp võ giả không vui hừ lạnh, cùng đồng bạn nhìn nhau một chút, thật sâu lườm Đinh Thần liếc một cái, quay người mà đi. Không có chấp pháp võ giả ở sau lưng nâng đỡ, kia bốn cái thiếu niên đệ tử nhất thời sắc mặt trắng bệnh, miệng phát khổ, lưng phát lạnh. Đinh Thần tự tiếu phi tiếu nhìn nhìn này bốn cái gia hỏa, như thế nào? Muốn ta lại cho các ngươi đoạn đường. Bốn người trong nội tâm run lên, không hẹn mà cùng địa hướng ngoài cửa phi bước tối lui, một mực tối lui đến ngoài cửa hành lang rất xa, mới khởi sướng ngoan thoại. Họ Đinh, nếu như ngươi thông thống khoái khoái xéo đi, Tề lão đại nói không chừng trong nội tâm mềm nhũn, về sau còn không chừng tha cho ngươi một cái mạng. Nếu như chính ngươi muốn làm chết, chờ, Tề lão đại hội trừng trị ngươi được. Ngươi đã xong, ngươi tại Tinh La học viện triệt để game over. Đi. Hổ chết uy không ngã. Tuy Đinh Thần khí hải bị phá, thế nhưng hắn vừa rồi xuất thủ giáo huấn này bốn cái gia hỏa thủ đoạn, hay để cho này bốn cái gia hỏa cảm thấy không rét mà run, như thế nào cũng không dám lần nữa vào cửa khiêu khích. Thả vài câu ngoan thoại, liền vội vội vàng vàng rời đi, trở về đi tìm chủ tử của bọn hắn mật báo đi. Nghe được cước bộ của bọn hắn âm thanh đi xa, Đinh Thần cũng là thở ra một hơi. Che ngực, bước chân hơi có chút lảo đảo, đẩy tới bên giường, đặt mông ngồi xuống. Sắc mặt trắng bệnh, từng ngụm thở phì phò. Khí hải bị phá, đối với võ giả thân thể là một loại thật lớn tàn phá. Bây giờ Đinh Thần, sắc thực liền thường nhân thực lực cũng không có. Hắn vừa rồi xuất thủ, hoàn toàn là dùng hết trong cơ thể còn sót lại lực lượng, lợi dụng hắn kiếp trước kinh nghiệm cùng kỹ xảo, thừa dịp đối phương không chú ý, thắng vì đánh bất ngờ. Còn lần này xuất thủ, lại càng là đã tiêu hao hết hắn thể lực, để cho hắn càng thêm suy yếu không chịu nổi. Khoanh chân mà ngồi, Đinh Thần lần nữa thăm hỏi trạng huống thân thể của mình. Khí hải bị phá, đối với Đinh Thần mà nói, cũng không tính là đại sự. Hắn hiện tại việc cấp bách, đúng rồi rõ ràng cổ thân thể này tình huống, do đó chế định một loạt thích hợp bộ dạng này thân thể tu luyện kế hoạch. Lực lượng. Bất cứ lúc nào, không có lực lượng bảo vệ tôn nghiêm, đều là yếu ớt. Đinh Thần than nhẹ. Có lẽ, kiếp trước với tư cách là chúa tể thế giới thái tử, ngoại trừ thực lực, càng cần nữa quyền mưu cùng trí tuệ. Mà ở kiếp này ở vào càng thêm cấp thấp thế giới, giải quyết vấn đề phương thức không thể nghi ngờ càng nguyên thủy, trực tiếp hơn. Dưới loại tình huống này, thực lực mạnh yếu mới là tối trực quan được. Lại một vòng kiểm tra hạ xuống, Đinh Thần đối với trạng huống thân thể của mình có càng thêm rõ ràng nhận thức. Khí hải bị phá, tuy không xong, tình huống so với ta nghĩ giống như bên trong càng tốt không ít. Ha ha, đến cùng chỉ là chật hẹp nhỏ bé tiểu quốc cấp dưới tiểu học viện kiến thức, cho rằng phá người khí hải, liền đoạn người tiền đồ sao? Tại chúa tể thế giới, chữa trị khí hải thủ đoạn không có 5000 loại, cũng chí ít có 3000 loại. Nhìn thân thể này khí hải bị phá thủ pháp, cũng chỉ là đê đoan thủ pháp mà thôi. Bản điện muốn chữa trị cái này khí hải, biện pháp còn nhiều mà. Chỉ là chữa trị khí hải, thì như thế nào có thể biểu hiện ta chúa tể thế giới thủ đoạn của thái tử? Để cho Đinh Thần cảm thấy may mắn chính là, khí hải tuy bị phá, nhưng toàn thân kinh mạch huyết mạch không có tổn hại. So với việc khí hải bị phá, ngược lại là cổ thân thể này thương thế, ngược lại càng thêm khó giải quyết một ít. Thuộc về nguyên lai Đinh Thần đó khí hải, hiện giờ Đinh Thần không thể nghi ngờ trước mắt. Dù cho khí hải hoàn chỉnh, Đinh Thần được cổ thân thể này, cũng khẳng định phải phá rồi lại lập, một lần nữa lại đắp nặn một lần khí hải. Rốt cuộc, bây giờ Đinh Thần, nhãn giới của hắn, cũng không tại đây nho nhỏ Tinh La học viện, mà là kêu cao cao tại thượng chúa tể thế giới. Lấy bộ dạng này thân thể nguyên lai căn cơ, tự nhiên là xa xa không đủ. Nếu muốn đi được xa, phải một lần nữa trúc cơ. Ngồi xếp bằng trên giường, Đinh Thần bắt đầu trải vớt đầu mối. Trải vớt, Đinh Thần rốt cục có một cái đại khái mạch suy nghĩ. 14-15 tuổi thân thể, hiện tại một lần nữa bắt đầu, tuy hơi chậm một chút. Thế nhưng lấy ta kiến thức thủ đoạn, sớm vài năm cùng muộn vài năm, lại cũng không có bao nhiêu khác nhau. Không nghĩ được ta Đinh Thần đường đường chúa tể thế giới thái tử, hiện giờ lại muốn từ trúc cơ cảnh giới bắt đầu lại từ đầu. Lại nói tiếp, cũng là một cột trước đó chưa từng có tự nghiệm thấy a. Đinh Thần là rộng rãi người, tâm tính rất nhanh liền điều chỉnh tốt. Từ trí nhớ của kiếp trước trong, xuất một môn chữa thương tâm pháp, tên là Hồi Xuân Bí Quyết. Dẫn động thủ quyết, điều trị kinh mạch, Đinh Thần bắt đầu chữa thương. Này Hồi Xuân Bí Quyết tuy không coi vào đâu đỉnh cấp tâm pháp, nhưng có thể làm cho Đinh Thần nhớ kỹ tâm pháp, tự nhiên có chỗ độc đáo. Mấy canh giờ hạ xuống, Đinh Thần thương thế bên trong cơ thể rõ ràng hảo 6-7 thành. Thương thế có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nhưng khí hải bị phá, võ đạo thực lực tự nhiên là chưa nói tới. Bất quá dù vậy, Đinh Thần cũng không có ý định đi chữa trị này bị phá khí hải. Chương 4, bạn gái đến cửa. Đinh Thần chậm rãi thích ứng mới hoàn cảnh, Đinh Thần cũng dần dần có chính mình quy hoạch. Hắn ý định cải tạo một cái khí hải, một cái xứng đôi kiếp trước thân phận đỉnh cấp khí hải. Nho nhỏ này Châu quận học viện, nho nhỏ này chật hẹp nhỏ bé tiểu quốc, đây cơ hồ không có bất kỳ huy hoàng lịch sử cằn cỗi thổ địa, cuối cùng có một ngày, hội bởi vì bản điện hoành không xuất thế, trở thành một bị hậu nhân ghi khắc truyền thuyết. Nghĩ tới đây, Đinh Thần trong nội tâm vậy mà sinh ra một hồi rung động, cảm giác được lồng ngực có một cỗ nhiệt khí, có một lời nhiệt huyết tại sôi trào lên. Kiếp trước thân là chúa tể thế giới thái tử điện hạ, hắn tại nhàm chán thời điểm, đã từng nghĩ tới, nếu như mình không phải là thái tử, lại là một cái thảo căn xuất thân, vừa bãi vô danh tiểu vũ tu, bằng vào bản thân nỗ lực, cuối cùng bước trên võ đạo đỉnh phong, quân lâm thiên hạ, chúa tể thiên hạ. Đó là hạng gì khoái ý? Không nghĩ được, kiếp trước người thiếu niên ngẫu nhiên nhàm chán tưởng tượng, hiện giờ ngược lại trở thành sự thật. Nếu như trời cao muốn cấp ta một cái cơ hội như vậy, ta Đinh Thần có lý do gì không quý trọng? Đinh Thần trong lồng ngực tạm nên hào tình vạn trượng. Đang lúc này, ngoài cửa lại truyền tới một hồi tiếng bước chân. Lần này tiếng bước chân càng thêm nhỏ vụn, nghe tựa hồ là nữ nhân bước chân. Cách một tiếng, cửa phòng lại một lần bị người vô lễ địa đẩy ra. Một người dáng người hơi béo thiếu nữ thô lô đi đến, nghiêng kia thật nhỏ con mắt lừa ngồi ở mép giường Đinh Thần liếc một cái, kiêu ngạo kiều ánh mắt thuận tiện giống như dò xét một cái toàn thân dơ bẩn tên ăn mày, kia phần khinh thường hoàn toàn không thêm che giấu. Đinh Thần, ngươi ngược lại là mạng lớn, chết qua một lần người còn như vậy không cảm thấy được. Ngươi cho rằng nhiều lại ba ngày liền có thể bảo trụ cái này phòng chữ thiên túc xá hay sao? Quá ngây thơ rồi. Này mập nữ vừa vào cửa liền cùng đốt pháo pháo tựa như cở trách lên Đinh Thần, ngữ khí hiển lộ cực kỳ không kiên nhẫn, hết sức xem thường. Đinh Thần nao nao khẽ cho mày, nghĩ thầm này tiền nhiệm Đinh Thần chẳng lẽ khẩu vị nặng như vậy. Liên vị như vậy một nữ nhân bị người đánh cho bị giày vò, còn bị phá khí hải. Này Tinh La học viện học sinh tại đây không có ánh mắt sao? Hay là học viện này nữ học viên kỳ thiếu, dẫn đến cả đám đều thành sói đói sao? Trước mắt cái này mập nữ, nếu như nhất định phải tìm ra một chút có thể lấy chỗ, đó chính là đường cong miễn cưỡng cũng khá. Trừ đó ra, bất kỳ ca ngợi từ tựa hồ cũng không cần dùng. Không đúng a? Đinh Thần trong đầu có chút đường ngắn, tiền nhiệm lưu lại trong trí nhớ đầu nữ nhân trước mắt này tựa hồ không có bao nhiêu ấn tượng. Nếu như là tiền nhiệm yêu nhất nữ nhân, lưu lại trong trí nhớ hội không có ấn tượng sao? Chẳng lẽ mình lầm sao? Giả câm vợ điếc đúng không? Mập nữ hung hăng trừng Đinh Thần liếc một cái, ác thanh ác khí nói, còn tưởng rằng ngươi là chó má phong hào đệ tử đây nè. Sĩ diện, ta nhổ vào. Đinh Thần không hiểu ra sao, nhịn không được nói, cô nương là ai? Kia mập nữ khí không đánh một chỗ tới, họ Đinh, đầu óc ngươi bị đánh thấy ngu chưa? Ta là ai? Ngươi cho rằng ta là ai? Ngươi có biết hay không ta là ai không sao? Bổn cô nương là tới báo cho ngươi một tiếng, ngươi cùng Tô Tiệp đã xong. Không muốn chết nhanh hơn, từ nay về sau cũng cách Tô Tiệp xa một chút. Nàng cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Tô Tiệp là ai? Đinh Thần thốt ra, bất quá lập tức nhớ tới, Tô Tiệp cái tên này, tựa hồ chính là tiền nhiệm Đinh Thần yêu được chết đi sống lại cô gái kia. Này mập nữ tức giận vô cùng ngược lại cười, mập mạp trên mặt mang nồng đậm nói móc ý tứ, chậc chậc, họ Đinh, không nghĩ được ngươi ngây thơ như vậy. Ngươi cho rằng giả bộ như không nhớ rõ Tô Tiệp, liền có thể vãn hồi cái gọi là tự tôn sao? Tiếp theo ngươi có phải hay không muốn đối với ngoại tuyên bố, là ngươi xem không hơn Tô Tiệp, định đem nàng cho quăng a? Ha ha ha. Nhìn trước mắt cái này mạc danh kỳ diệu mập nữ, Đinh Thần khẽ thở dài một cái. Đống nhiên mục quang ung dung khẽ động, nhìn về phía ngoài cửa, ngữ khí thản nhiên nói, tới đều tới, vì cái gì trốn ở bên ngoài, cũng không đi vào đâu này. Tuy khí hải bị phá, thế nhưng bây giờ Đinh Thần dù sao cũng là chúa tể thế giới thái tử, thấy rõ lực tuyệt không phải tầm thường võ giả có thể so sánh. Hắn tôi cũng sớm đã từ tiếng bước chân đoán được tới hai người, chỉ là một mực cũng không nói phá mà thôi. Hiện giờ xem ra, cái này ngoại trốn tránh không chịu tiến vào, không thể nghi ngờ chính là kia cái gọi là Tô Tiệp. Hiện giờ Đinh Thần, tự nhiên đối với Tô Tiệp này không có nửa phần hứng thú. Hắn chỉ là hiếu kỳ, đến cùng Tô Tiệp này có cái gì mị lực, có thể khiến tiền nhiệm Đinh Thần như thế yêu được chết đi sống lại. Hơi hơi một chút tiền nhiệm lưu lại ký ức, Đinh Thần biết được, Tô Tiệp này vậy mà cùng tiền nhiệm Đinh Thần là đồng hương, đến từ cùng một cái trấn. Một chỗ thi đậu Vân Lan này Châu Tinh La học viện, quan hệ của hai người có thể nói là thanh mai trúc mã. Cho tới nay, Tô Tiệp này đều là tiền nhiệm Đinh Thần người sùng bái, đối với Đinh Thần vô cùng ỷ lại, cũng đã được Đinh Thần cẩn thận chiếu cố. Chỉ là, rốt cuộc là thị trấn nhỏ tới hài tử, đến Vân Lan Châu Tinh La học viện, tầm mắt mở rộng ra, kiến thức đến càng nhiều ưu tú thiếu niên, tiếp xúc đến càng nhiều muôn hình muôn vẻ người. Tô Tiệp này tâm tư của thiếu nữ, cũng dần dần xuất hiện một tia biến hóa vi diệu. Nếu như chỉ là tâm tư thiếu nữ biến hóa, này cũng không ảnh hưởng toàn cục. Có thể Tô Tiệp này, một bên trước mặt đảm nhiệm Đinh Thần như gần như xa, bên kia lại cùng kia Tề Vân ái muội không rõ. Tiền nhiệm Đinh Thần tính cách đơn thuần thiện lương, nào biết đâu Tô Tiệp một mực chân đứng hai thuyền tâm tư. Đối với Tô Tiệp như cũng là hảo đến cẩn thận. Mà Tề Vân chính là Tinh La học viện chấp pháp đường tổng chấp sự Tề Uy Đức cháu ruột, chính là Tinh La học viện chứ danh một phương bá chủ, làm sao có thể tiếp nhận được cùng nam nhân khác cộng hưởng một nữ nhân. Kể từ đó, tiền nhiệm Đinh Thần vận mệnh liền nhất định là bi kịch. Ba ngày trước một buổi tối, dọc theo đường bị người đánh ám côn, xuất thủ người cực kỳ ác độc, trực tiếp phá hắn khí hải, đưa hắn đánh thành trọng thương sẽ chết. Những ký ức này tại Đinh Thần trong đầu chợt lóe lên, lại làm cho Đinh Thần trong lồng ngực không khỏi cảm khái. Nữ nhân này tuổi còn nhỏ, đã vậy còn quá có tâm cơ, còn như vậy ác độc. Đinh Thần hơi hơi ngẩng đầu lên, đánh giá đi tới người này thiếu nữ, trong nội tâm ngược lại là nao nao. Cùng lúc trước kia mập nữ so với, thiếu nữ này Tô Tiệp bề ngoài, ngược lại thật sự là không thể bắt bẻ. Mảnh khảnh kích thước lưng áo, linh lung hấp dẫn dáng người, mặc dù là 14-15 tuổi niên kỷ, nhưng nên dài địa phương một chút cũng nghiêm túc, duyên dáng yêu kiều, nghiễm nhiên là một cái tốt dáng dấp mỹ nhân. Càng khó được nàng ngũ quan cực kỳ tinh xảo, đôi mắt sáng răng trắng tinh, một đôi mắt như thu thủy đồng dạng, tựa như rất biết nói chuyện tựa như, rất có một loại điểm đạm đáng thương ý vị. Loại khí chất này, dễ dàng nhất kích thích nam nhân ý muốn bảo hộ nhìn qua, cũng đích thực là trời sinh. Chỉ là, đúng là vẫn còn thiếu nữ niên kỷ, tại Đinh Thần mục quang nhìn gần, Tô Tiệp này cũng là hơi có chút mất tự nhiên. Nhẹ nhàng hít một tiếng, Tô Tiệp lập tức thu hồi chính mình điểm này mất tự nhiên phản ứng, hiển nhiên là không nguyện ý trước mặt Đinh Thần biểu hiện ra cái gì yếu thế. Môi son hơi hơi khởi động, ngươi bị đánh lén sự tình, ta thật xin lỗi. May mắn ngươi đã không sao. Nghe khẩu khí của nàng, tựa hồ cũng không có cảm thấy này có cái gì may mắn, thậm chí, nàng kia trong giọng nói, còn cất giấu một loại thất vọng. Đốt. Loại này tâm tình, tiền nhiệm Đinh Thần có lẽ phát giác không được. Thế nhưng hiện giờ Đinh Thần, lại là rất nhỏ địa đã nhận ra. Chương 5, như thế bạn gái. Hảo một cái thiên tính lương bạc nữ nhân, cho dù rời tình đường luyến, chẳng lẽ cần phải đối phương chết rồi, lúc này mới vừa lòng đẹp ý sao? Đinh Thần vốn đối với Tô Tiệp này không có cảm giác gì, rốt cuộc nữ nhân này cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng nhìn đến nàng như thế lòng dạ gián giết, Đinh Thần cũng là hơi có chút hỏa khí. Chỉ là, Đinh Thần cuối cùng là thái tử xuất thân, tự nhiên không nguyện ý cùng một nữ nhân công khai xé bức, đạm mạc cười cười, lộ ra một đạo không sao cả nụ cười, khoát tay, được rồi, không muốn giả mù sa mưa, có chuyện gì, nói thẳng đi. Tô Tiệp lại không nghĩ rằng Đinh Thần hội là phản ứng như vậy, tại nàng trong dự liệu. Đinh Thần nhất định sẽ một bả nước mũi một bả nước mắt địa nhào đầu về phía trước, té nhào vào bên chân của nàng, để mình không được rời khỏi hắn. Thậm chí, Tô Tiệp liền ứng đối lời đều muốn được rồi thế nhưng là, Đinh Thần này dĩ nhiên là như vậy đạm mạc phản ứng, để cho nàng thoáng cái có chút không biết làm thế nào. Trong nội tâm đệ nhất ý niệm trong đầu chính là muốn, gia hỏa này tại giả bộ nhẹ nhõm sao. Một đôi mắt như sao sáng có nhiều ý vị địa nhìn chằm chằm Đinh Thần, Tô Tiệp hiển nhiên muốn từ trên mặt của Đinh Thần, bị bắt được một chút dấu vết để lại. Một bên mập nữ lại là kêu lên. Họ Đinh, cũng là Tô Tiệp muội muội hảo tâm, mới có thể đến xem nhìn ngươi này phế vật, không nghĩ được ngươi lấy oán trả ơn. Theo ta nói, ngươi loại này phế vật còn sống còn có ý nghĩa gì? Không có bị đánh chết, cũng nên chính mình tìm sợi dây treo cổ được rồi. Nữ nhân ngươi thủ không được, túc xá ngươi cũng thủ không được, phong hào cũng bị tước đoạt. Nhân sinh của ngươi còn thừa lại cái gì? Báo cho ngươi, ngươi liền một đống phân cũng không bằng. Một đống tức ít nhất không ai nguyện ý dẫm nó, ngươi cả đời này, nhất định bị người dẫm, như một con chó chết bị người dẫm, hiểu không? Tô Tiệp lông mày kẻ đen hơi hơi nhăn lại, tựa hồ cảm thấy đồng bạn phản ứng có chút hơi quá, nhưng nàng trên trán phản ứng, lại tựa hồ như cũng không có phủ nhận ý tứ. Hơi hơi để cho nàng có chút không khoái chính là, nữ nhân đều thủ không được những lời này, ngược lại hiển lộ nàng Tô Tiệp thủy tính dương hoa, dâm loạn. Trừ đó ra mắng những cái kia nội dung, ngược lại là vô cùng hợp tâm ý của Tô Tiệp, chỉ là những cái này thô lỗ, nàng Tô Tiệp muốn bảo trì thuộc nữ hình tượng, đó là tuyệt đối không thể nói. Để cho này hai người thiếu nữ không tưởng được chính là, luôn luôn tâm tình dễ dàng kích động Đinh Thần, lại còn là như vậy lạnh nhạt ngồi ở chỗ kia, thậm chí ngay cả lông mày cũng không có nhăn một chút. Dường như mắng nhau này của hắn chút nội dung chấp nhận, lại tựa hồ những cái này mắng chửi người ngôn ngữ, hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn tựa như. Đinh Thần bỗng nhiên nết miệng cười cười, mang theo vài phần trêu tức ý vị nhìn qua Tô Tiệp, ta không chết, để cho ngươi rất thất vọng đúng không? Để cho ngươi không có cách nào khác thanh thản ổn định làm kia tổng chấp sự đại nhân cháu dâu ngộng đúng không? Mặc dù là minh bạch sự tình, nhưng này vừa nói phá, ý vị lại bất đồng. Tô Tiệp vốn đạm mạc khuôn mặt, hiện lên một tia xấu hổ, thanh âm cũng lạnh rất nhiều, Đinh Thần, ta một mực nói cho ngươi, làm người muốn thức thời. Ngươi cho rằng đây còn là gò đất chấn sao? Ngươi cho rằng nơi này còn có lão chấn trưởng một mực bảo vệ ngươi sao? Cuối cùng khuyên ngươi một câu, muốn quãng đời còn lại an an ổn ổn địa sống sót, sớm làm rời đi Tinh La học viện. Nơi này, không phải là ngươi khiến cho chuyển địa phương. Một bên mập nữ hát đẹp nói, Tô Tiệp, cùng hắn phế nhiều lời như vậy làm gì vậy? Bảo ta nói, hắn không đi tốt hơn, luôn có người trừng trị hắn. Đinh Thần thủy chung là kia phong đạm vân khinh biểu tình, thản nhiên nói, Tinh La học viện ta tạm thời sẽ không rời đi, bất quá cách không ly khai, cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Tô Thiệp nghe xong lời này, tự nhiên cho rằng Đinh Thần còn chưa chết tâm, phải không cam lòng nàng, là muốn lưu lại tiếp tục dây dưa nàng. Đinh Thần, làm người phải có tự mình hiểu lấy. Ngươi bây giờ khí hải bị phá, võ đạo lĩnh vực đã bị phán tử hình. Thông minh, nên bo bo giữ mình, thu thập hành lý trong đêm rời đi. Tìm một cái phù hợp nữ nhân, an an ổn ổn sinh sống, không sai biệt lắm này nửa đời sau cũng đã trôi qua. Hổ có hổ thân phận, người ta cũng không có khả năng đối với một đầu bị thương con chuột đuổi cùng giết tận. Nhưng nếu như ngươi chấp mê bất ngộ, có thể chớ cho mình đưa tới tai họa ngập đầu mới tốt. Người ta đồng hương một hồi, những lời này, ngươi suy nghĩ thật kỹ a. Đinh Thần nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn rất minh bạch tâm tư của nữ nhân này, đó là thật muốn đuổi hắn đi, tránh hắn ở chỗ này, ảnh hưởng nàng cùng kia Tề Vân quan hệ. Nhìn ra được, nữ nhân này là quyết tâm muốn leo lên quyền quý. Nếu như Đinh Thần chết tại đây học viện, cuối cùng đối với thanh danh của nàng ảnh hưởng không tốt, cũng không phải nàng thực đối với Đinh Thần có cái gì thương cảm đồng tình. Hổ! Nàng thật sự là coi Tề gia là thành cỡ nào rất giỏi tồn tại sao? Bên cạnh mập nữ hai tay ôm ngực, một bộ xem kịch vui biểu tình. Hiển nhiên, nàng cho rằng, Đinh Thần thế nào lấp, cũng kém không nhiều lắm muốn lộ ra nguyên hình, ôm Tô Tiệp khóc giống cầu khẩn. Đến lúc sau, nàng là tuyệt đối không ngại xông lên béo đánh Đinh Thần một hồi, quay đầu lại bỏ đi cùng Tề Vân học trưởng tranh công. Đối phó một cái phá khí hải Đinh Thần, còn không phải giết chết một con kiến tựa như nhẹ nhõm. Chỉ là, để cho các nàng thất vọng chính là, tâm tình của Đinh Thần từ đầu đến cuối lại không có nửa phần ba động. Tô tiểu thư đúng không? Người thường đi chỗ cao, người muốn leo lên quyền quý, vậy cũng không có gì. Người ý đồ đến, ta cũng rõ ràng. Đơn giản là bởi vì ta Đinh mẫu người trở thành người leo lên quyền quý chướng ngại vật mà thôi. Đã như vậy, ta liền cho ngươi một câu thống khoái lời a, ngươi yêu leo lên ai đi, Tề Vân cũng tốt, ven đường tên ăn mày cũng thế, theo ta Đinh mẫu người không có nửa xu quan hệ. Ra ngoài thỉnh đóng cửa, cảm ơn. Ấn Đinh Thần tính tình, đối với loại nữ nhân này, thực là nửa câu đều không muốn nhiều lời. Sở dĩ nói vậy sao nhiều, chỉ là vì bên thai thanh tịnh, trông mong hai cái này ngu xuẩn nữ nhân cút nhanh lên mà thôi. Hai nữ nhân ngây dại, có như vậy trong nháy mắt, các nàng tựa như cùng thạch điêu đồng dạng. Nếu như nói lúc trước các nàng cảm thấy Đinh Thần là tại trọi cứng, là đang giả bộ bình tĩnh. Như vậy lúc này, bất kể là kia lạnh nhạt thần sắc, hay là này không sao cả ngữ khí, đã biểu lộ hết thảy. Nhất là Đinh Thần khỏe mắt trong kia loại khinh thường ý vị, kia tuyệt đối không phải là người này có thể giả vờ. Tô Thiệp tâm hồn thiếu nữ khẽ run lên, đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Đinh Thần, trong nội tâm kích động một loại trước đó chưa từng có thất lạc cùng không cam lòng. Đây còn là Đinh Thần sao? Hay là kia cái đối với nàng ngàn theo trăm như ý, giống như chó chết lấy lòng Đinh Thần của nàng sao? Tuy nàng luôn luôn đối với Đinh Thần loại này thuận theo không phải là đặc biệt để ý, nhưng đột nhiên thật sự mất đi, thật giống như một kiện không tệ đồ trang sức vứt bỏ tựa như, để cho nàng trong thoáng chốc có chút buồn vô cớ như mất. Bất quá, nàng rất nhanh liền vững vàng, trong nội tâm hừ nhẹ, chỉ là một cái khí hải bị phá tiểu tử, còn có tư cách gì trước mặt bổn tiểu thư sĩ diện. Tiểu tử này như vậy giả bộ, không phải là muốn vãn hồi một chút đáng thương buồn cười tự tôn mà thôi. Nghĩ tới đây, Tô Thiệp vốn có một chút áy náy, cũng là trong chớp mắt biến mất vô tung, đạm mạc địa dương lên cái cằm, vốn định chỉ điểm ngươi một con đường sáng, nếu như không hài lòng, vậy lúc ta chưa từng tới được rồi. Nói xong, thân thể mềm mại nhéo một cái, đối với kia mập nữ nói, Thanh Nhi, chúng ta đi. Chương 6, Đại Nhật Thần Chiếu Quyết. Kia mập nữ hung hăng trừng Đinh Thần liếc một cái, ánh mắt kia rõ ràng là cùng nhìn một cái sẽ chết người đồng dạng, mang theo ba phần ác độc, ba phần trêu tức, ba phần xem thường. Lấy Đinh Thần là người của hai thế giới lịch duyệt, Tô Tiệp trước khi đi những lời kia, tuy nỗ lực bảo trì thuộc nữ hình tượng, chưa từng có tại thất thố. Nhưng lời nói này sau lưng, tuyệt đối là giấu giếm sắc cơ. Nếu như nói lúc trước Tô Tiệp còn không có rực dây đủ vân lai đối phó hắn, như vậy từ nơi này cánh cửa sau khi ra ngoài, nữ nhân này lòng dạ rắn rết hội triệt để phát tác, tuyệt đối sẽ cổ động đủ vân lai đối phó hắn. Có người đã từng nói qua với hắn, thà rằng đắc tội tiểu nhân, cũng đừng đắc tội nữ nhân. Nhất là loại này có vẻ như nhu nhược, tâm như rắn rết nữ nhân. Một khi điên cuồng lên, tuyệt đối là cái phiền toái không nhỏ. Ta như hiện tại ly khai Tinh La học viện, chẳng những mất ức, có thể hay không thuận thuận lợi lợi rời đi, còn là một không biết số lượng. Huống chi, trời đất bao la, ta mới đến, lại có thể đi tới chỗ nào đây? Tinh La này học viện mặc dù là nho nhỏ châu cấp học viện, cuối cùng là chính quy học viện. Tại ta võ đạo không có tiểu thanh lúc trước, đi ra bên ngoài, tuyệt đối không thể so với học viện an toàn hơn. Đinh Thần đầu óc hay là rõ ràng. Lấy hiện giờ thân thể tình huống, một khi rời đi học viện, chẳng những có khả năng phải đối mặt đủ vân gia tộc truy sát, còn muốn đối mặt ngoại giới càng nhiều sóng vân biến hóa kỳ lạ. Không có chút nào thực lực đặt nền tảng, tuyệt đối sống không quá 3 ngày. Đâu té ngã, tự nhiên muốn từ nơi nào bò lên. Mặc dù là tiền nhiệm Đinh Thần lưu lại ân oán, nhưng cuối cùng muốn làm cái chấm dứt, nếu là lén lút rời đi Tinh La học viện, chẳng phải hiển lộ ta nhát gan sợ phiền phức. Vạn nhất trong nội tâm ảnh lưu niệm, tại võ đạo chi lộ cũng là có tổn hại vô ích. Đinh Thần tính tình kiên định, một khi chủ ý quyết định, liền không hề sửa đổi. Khí hải bị phá, Phong Hào học viên thân phận bị tước đoạt, gian phòng này phòng chữ thiên túc xá, cuối cùng chỉ có thể lại phù hộ hắn 2 ngày. 2 ngày thời gian muốn cải tạo khí hải, hiển nhiên là không thực tế. Bất quá, Đinh Thần cũng không hề bại. Lần nữa khoanh chân mà ngồi, Đinh Thần bước ra hắn ở kiếp này võ đạo tu luyện bước đầu tiên. Trúc cơ cảnh võ giả, bởi vì trong cơ thể không thể đắp nặng khí hải, không thể đem thiên địa nguyên khí chuyển hóa trở thành sự thật khí, lợi dụng chân khí tới cường hóa thân thể. Chỉ có thể chút ít địa hấp thu một ít bé nhỏ nguyên khí, thông qua nguyên khí tại thể nội chạy, tới rèn luyện nhục thể của mình. Mà thiên địa nguyên khí vốn là vật vô chủ, khuyết thiếu linh tính, cho nên đang hút thu trong quá trình, hội trở nên 10 phần cuồng bạo, tầm thường trúc cơ cảnh võ giả, tại rèn luyện thân thể đồng thời, cũng cần thừa nhận cực đại thống khổ. Tại ngắn ngủi nội thị, Đinh Thần mở hai mắt ra, lộ ra vẻ thất vọng thần sắc, tuy trong nội tâm sớm có chuẩn bị, thế nhưng này là thân thể, cư nhiên so với ta trong tương tượng còn muốn không xong. Tiên nhiệm Đinh Thần tại Tinh La trong học viện coi như là đứng hàng Phong Hào học viên thiên tài, trúc cơ cảnh hẳn cũng không ít dưới công phu, thế nhưng hiện tại này là thân thể lại làm cho Đinh Thần có một loại không đành lòng nhìn thẳng cảm giác. Chỉ có thể nói, tiên nhiệm Đinh Thần sở tu tập công pháp quá mức cấp thấp. Đương nhiên, đây hết thể cũng không thể trách hắn, chỉ có thể nói nơi này hoàn cảnh quá rất lại phía sau cùng ác liệt. Nếu như một lần nữa bắt đầu, như vậy bản điện liền vì này là thân thể tới lượng thân lựa chọn một bộ công pháp A. Đinh Thần kiếp trước thế nhưng là thanh thiền chúa tể con trai độc nhất, kiến thức qua công pháp, tùy tiện lấy ra một bộ công pháp, coi như là toàn bộ Tinh La học viện đập nổi bán sắt cũng mua không được. Đúng rồi. Đinh Thần đột nhiên trước mắt tinh quang lóe lên, một cỗ khó có thể ức chế kích động xông lên đầu, Đại Nhật Thần Chiếu Quyết. Đại Nhật Thần Chiếu Quyết là thanh thiền chúa tể tại thiên ngoại thiên du lịch bên trong ngẫu nhiên đoạt được, công pháp phẩm giai không thể phán định, thế nhưng coi như là thân là thanh thiền chúa tể phụ thân, đang nhìn đến công pháp nhìn một lần liền đem nó coi như chân bảo. Đáng tiếc, lúc trước Đinh Thần phụ tử hai người tại võ đạo chi lộ trên đã đi ra rất xa, không có khả năng tán công tu tập. Cho nên Đại Nhật Thần Chiếu Quyết vẫn luôn là Đinh Thần trong nội tâm một cái thật lớn khuyết điểm. Nếu như này một khuyết điểm cũng có thể bù đắp, như vậy lại có thể có cái gì có thể ngăn cản ta Đinh Thần con đường vượt khởi. Đinh Thần trong đôi mắt để lộ ra một cỗ cường đại tự tin, nguyên bản bởi vì đau sốt mà hơi có vẻ suy yếu thân thể, lúc này cũng là thời gian dần qua thẳng tắp, trở nên khí khái hào hùng 10 phần. Thiên địa vạn vật vận chuyển, phải từ Thái Dương bên trong cố gắng nhất định nhiệt lượng cùng hào quang. Mà Đại Nhật Thần Chiếu Quyết liền đem chính mình so sánh thành bên trên bầu trời kia luân liệt dương, bất quá bất đồng chính là, tu tập Đại Nhật Thần Chiếu Quyết là muốn trong thiên địa trong vạn vật tiến hành vô cùng vô tận cố gắng. Tu luyện tới đại thành, giơ tay trong đó là được chúa tể vạn vật. Đã có thể tạo nên vạn vật, lại có thể lật út chúng sinh. Đinh Thần kiềm nén không được kích động trong lòng, khoanh chân ngồi xuống, lập tức bắt đầu Đại Nhật Thần Chiếu Quyết tu luyện. Đại Nhật Thần Chiếu Quyết đệ nhất trọng, Đại Nhật sơ thăng. Công pháp vận chuyển trong đó, Đinh Thần quanh thân nguyên khí tựa như cùng sôi trào đồng dạng, trở nên sao động cùng bất an. Nhiệt độ cũng ở kịch liệt tăng lên. Từng đạo hồng quang từ thân thể của Đinh Thần phát ra, tựa như cùng mới lên thái dương, đem trọn cái gian phòng chiếu sáng. Đinh Thần toàn thân lỗ chân lông mở ra, giống như mỗi cái quỷ đói, nhìn thấy vị ngon nhất đồ ăn đồng dạng, điên cuồng cắn nuốt quanh thân nguyên khí. Nguyên bản cuồng bạo thiên địa nguyên khí, tiến nhập thân thể của Đinh Thần, cư nhiên trở nên dị thường dịu dàng ngoan ngoãn, tại Đinh Thần dẫn đạo, bắt đầu đối với Đinh Thần mỗi một tấc làn da, mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một mảnh kinh mạch tiến hành rèn luyện. Mà Đinh Thần trong đan điền cũng xuất hiện trúc cơ cảnh võ giả chỗ không nên có chân khí. Tí ti đạm kim sắc chân khí, tựa như cùng từng đầu tơ vàng đồng dạng, lượn vòng tại Đinh Thần trong đan điền. Suốt cả đêm, Đinh Thần đều không có đình chỉ Đại Nhật Thần Chiếu Quyết tu luyện, thân thể nhanh chóng tăng cường, bây giờ Đinh Thần, thân thể cường độ đủ so sánh khí hải cảnh nhất trọng cơ thể võ giả. Chân khí trong cơ thể tơ vàng cũng trở nên rậm rạp chẳng chịt, mặc dù còn chưa đắp nặng khí hải, Đinh Thần cũng có thể vận chuyển chân khí đối địch. Tuy chân khí số lượng cũng không nhiều, thế nhưng một cái có được chân khí trúc cơ cảnh võ giả, tại đối địch bên trong sẽ có thiên đại ưu thế. Đại Nhật Thần Chiếu Quyết quả nhiên không giống bình thường, ngắn ngủn trong vòng một đêm, liền để ta đột phá đến trúc cơ cảnh đỉnh phong. Tốc độ tu luyện này, đoán chừng là người bình thường gấp 10. Hơn nữa cho dù là kiếp trước ta đây, tại trúc cơ cảnh cũng không có thể tu ra chân khí, Đại Nhật Thần Chiếu Quyết quả nhiên là nghịch thiên công pháp. Trên mặt của Đinh Thần lộ ra hài lòng thần sắc, lấy chính mình dạng tốc độ tu luyện, không bao lâu nữa, chính mình liền có thể cải tạo khí hải, trở lại khí hải cảnh. Hả? Đinh Thần rồi đột nhiên tâm niệm lóe lên, cường đại linh hồn để cho hắn đã nhận ra khác thường. Một đạo tử sắc thân ảnh đang hướng phía Đinh Thần chỗ phòng chữ thiên túc xá bước nhanh đi tới. Một đầu như thác nước tóc đen dài chảy nước hạ xuống, vừa người trường bào màu tím đem thân hình của nàng phát họa cho hết đẹp mà cao quý, lông mày như lá liễu, con mắt như bảo thạch, lại tản mát ra một loại xua không tan tối tăm phiền muộn. Một khối tử sắc khăn che mặt dắt ở trên mặt, tuy thấy không rõ dung mạo lại bình thêm vài phần thần bí. Người này là ai? Đinh Thần mặt mang nghi hoặc, bắt đầu trong đầu tìm kiếm về người tới ký ức. Rất nhanh một cái tên cùng với đạo thân ảnh kia trùng hợp cùng một chỗ. Chương 7, Đường Huyên. Nguyên lai là tiền nhiệm Đinh Thần lão sư. Đường Huyên. Tại tiền nhiệm trong trí nhớ, Đường Huyên tối đa chỉ có 20 tuổi, thế nhưng tu vi lại thập phần cường đại, quanh năm bao phủ ở trên mặt khăn che mặt tựa như cùng một đoàn sương mù, làm cho người ta đoán không thấu. Hơn nữa lai lịch của Đường Huyên, cho dù là Tinh La học viện viện trưởng cũng không biết. Đường Huyên bước chân nhanh chóng, rồi lại hiển lộ có một tia mất trật tự. Mấy hơi thở trong đó, nàng đã đi tới Đinh Thần cổng môn, đang tính gõ cửa, lại phát hiện Đinh Thần đã mở cửa ra, tựa như sớm đã dự liệu được hết thảy, chuẩn bị nên tiếp chính mình. Đường Huyên trong mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá cũng không có đem việc này để trong lòng, thân ảnh lóe lên, một đạo làn gió thơm từ Đinh Thần trước người lướt qua. Đinh Thần vừa quay đầu, lại phát hiện Đường Huyên đã ngồi ở trên ghế, hai mắt nghiêm túc nhìn mình. Tựa như cảm giác được Đinh Thần khí sắc không tệ, Đường Huyên chói chặt lông mày hơi hơi điệu giãn ra, sau đó hỏi, thương thế như thế nào? Chính như lão sư thấy, Đinh Thần ngữ khí bình tĩnh, tựa như tại trình bày một kiện cực kỳ tầm thường sự tình, thân thể đã không còn đáng ngại, chỉ là khí hải đã phá, tu vi rất xuống đến chút cơ cảnh. Nghe xong lời của Đinh Thần, Đường Huyên đưa tay khoác lên tay của Đinh Thần trên cổ tay, một đạo chân khí từ tay của Đinh Thần cổ tay tiến nhập, bắt đầu chạy Đinh Thần toàn thân. Biết Đường Huyên là tại xem xét thương thế của mình, Đinh Thần cũng không có cự tuyệt, mà là len lén vận chuyển Đại Nhật Thần Chiếu Quyết, đem trong đan điền chân khí tơ vàng che giấu. Sau một lát, Đường Huyên tay từ tay của Đinh Thần cổ tay rời, trong cơ thể đạo kia chân khí cũng tiêu thất địa vô ảnh vô tung. Thương thế ngược lại là khôi phục được không sai, Đường Huyên ngự khí bình tĩnh, bất quá đan điền này ngược lại là trở nên trống rỗng. Ngươi có tính toán gì không? Đường Huyên trầm ngâm một lát, đối với Đinh Thần nói. Cải tạo khí hải. Đinh Thần không làm do dự chút nào, nói thẳng, ngự khí hiển lộ nhẹ nhõm tùy ý, tựa hồ trước mắt sự tình, chỉ là chớp mắt mí mắt, hô một ngụm không khí đơn giản. Hảo. Đường Huyên trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt mà đáp nói. Đường Huyên như thế sảng khoái địa trả lời, ngược lại là có chút vượt quá Đinh Thần dự liệu. Mặc dù trọng sinh chỉ có ngắn ngủn vài ngày, thế nhưng Đinh Thần đối với cái chỗ này cũng là có đại khái lý giải. Tại Tinh La này học viện, thậm chí là so với Tinh La học viện càng cao giai học viện, cải tạo khí hải căn bản chỉ là lời nói vô căn cứ. Tại trong con mắt của bọn họ, khí hải bị phế, liền chẳng khác nào tuyên cáo tử hình, mặc dù còn sống đó cũng là sống không bằng chết. Bằng không lấy Tề Vân tính cách, là thành thật sẽ không vẹn vẹn đem Đinh Thần khí hải phế bỏ đơn giản như vậy được. Cho nên Đường Huyên trả lời được như thế nhanh chóng, để cho Đinh Thần thậm chí đều có chút hoài nghi, Đường Huyên có phải hay không chỉ là đơn giản địa tự an ủi mình. Bất quá Đường Huyên kế tiếp, để cho Đinh Thần triệt để đã không còn nghi ngờ. Cần bao lâu? Ngữ khí như cũ bình thản, không có chút nào cảm tình biến hóa, hiển lộ thờ ơ. Sẽ không thật lâu. Đinh Thần chuẩn bị có chỗ giữ lại, cũng không có cho ra xác thực thời gian. Tuy Đinh Thần nhìn ra được, Đường Huyên chỉ là bề ngoài lạnh lùng, đối với mình vẫn tương đối quan tâm. Thế nhưng Đinh Thần cũng không tính nhanh như vậy liền đem chính mình không hề có giữ lại địa bại lộ cho một cái chỉ tiếp sở không được nửa giờ lao sư. Đường Huyên cây cỏ mềm mại bàn tay như ngọc trắng làm một cái thủ thế, ngữ khí bình thản, ta cho ngươi chừng một tháng thời gian. Một tháng này, trước kia thuộc về ngươi hết thảy, ta đều biết nghĩ biện pháp thay ngươi giữ lại, bao gồm học viên của ngươi phong hào. Nghe được Đường Huyên chuyện đó, Đinh Thần trong nội tâm không khỏi ấm áp. Mặc dù mình vừa mới trọng sinh, thế nhưng đối với Tinh La quy củ của học viện, trong óc vẫn còn có chút ấn tượng. Đinh Thần phong hào đệ tử thân phận bị đoạn, tiện ý vị lấy chính mình phong hào danh lạch, cùng với gian phòng này phòng chữ thiên túc xá đều biết bị học viện thu hồi, trở thành những người khác cướp đoạt chi vật. Tuy Đinh Thần có cơ hội một lần nữa đoạt lại chính mình phong hào, thế nhưng học viện cho ra thời gian tuyệt đối rất ngắn. Một cái tháng, tuy không nhiều lắm, thế nhưng đó có thể thấy được là cần thủ đoạn của Đường Huyên tài năng làm được. Đường Huyên bàn tay như ngọc trắng bắn ra, một cái cổ xưa giới chỉ bay đến trong tay Đinh Thần, nơi này có chút tài nguyên, ngươi cầm lấy. Chữ vật giới chỉ. Đinh Thần nhìn trong tay cổ xưa ngọc giới, hơi có chút thất thần. Mặc dù chỉ là một cái bình thường nhất chữ vật giới chỉ, thế nhưng tại Tinh La học viện, này một mai giới chỉ giá trị đều là có chút đắt đỏ. Cho dù là trong học viện một ít quyền cao chức trọng trưởng lão, cũng không nhất định có thể có được một mai. Không nghĩ tới Đường Huyên cư nhiên không chút nào keo kiệt, trực tiếp liền đem chữ vật giới chỉ đưa cho mình. Nghe nói ngươi ngày mai sẽ được chuyển ra phòng chữ thiên túc xá sao? Đinh Thần còn chưa mở ra giới chỉ, Đường Huyên kia không mặn không nhạt thanh âm liền lần nữa truyền đến, tạp dịch khu ngư long hỗn tạp. Ngươi hay là đi phí lao chỗ đó ở tạm a. Kỳ thật đệ tử đang ở nơi nào đều là giống nhau. Đinh Thần muốn cự tuyệt, tạp dịch khu tuy hỗn loạn, thế nhưng Đinh Thần chính là muốn hỗn loạn hoàn cảnh, chỉ có như vậy, mình mới có thể không sợ trên người rất nhiều bí mật bị người xem thấu. Không được. Đường Huyên lần đầu tiên trước mặt Đinh Thần triển lộ chính mình cường thế, so sánh tạp dịch khu, phí lao chỗ đó càng thêm an toàn, ta không hy vọng ngươi tái xuất bất kỳ ngoài ý muốn. Đường Huyên trong giọng nói cường thế dần dần tàn đi, thay vào đó là một cỗ nhàn nhạt tự trách cùng áy náy. Xem ra Đinh Thần bị thương, để cho Đường Huyên cũng là có chút chú ý được. Mà lần này để cho Đinh Thần ở tạm phí lao chỗ đó, cũng là vì có thể làm cho Đinh Thần có càng thêm an toàn hoàn cảnh. Suy tư một lát, Đinh Thần hay là quyết định tuân theo Đường Huyên ý nguyện. Thứ nhất có thể để cho Đường Huyên yên tâm, thứ hai nghe Đường Huyên ngữ khí, tựa hồ ở lại phí lao chỗ đó, Tề Vân kia nhiễu người con rồi cũng liền không thể quấy nhiễu đến chính mình rồi. Thấy Đinh Thần đáp ứng, Đường Huyên kia trói chặt lông mày rốt cục giãn ra, bất quá trong đôi mắt tối tăm phiền muộn lại giống như ngàn năm hàn băng đồng dạng, vô pháp tiêu tán. Không thể không nói, Đường Huyên đôi mắt đẹp trên dưới đánh giá Đinh Thần một phen, tựa như muốn đem Đinh Thần nhìn thấu, so sánh trước kia, ngươi tựa hồ thay đổi rất nhiều. Đối mặt Đường Huyên mục quang, Đinh Thần thần sắc như xưa, sờ lên cái mũi, khẽ cười một tiếng nói, người luôn là sẽ có một ít thay đổi, đặc biệt là bên người vị trí nghịch cảnh thời điểm. Hồi lâu sau, Đường Huyên mới đưa mục quang rời, mỹ lệ trong đôi mắt hiện lên một tia không thể phát giác kỳ ký, sau đó gật gật đầu, quay người rời đi. Một cái tháng, Đinh Thần mắt lộ ra suy tư, tuy không lâu sau, thế nhưng đủ rồi. Đường Huyên sau khi rời khỏi, Đinh Thần cũng không có vội vã mở ra chữ vật giới chỉ, mà là lại lần nữa khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu đại nhật thần chiếu quyết tu luyện. Chọn một ngày một đêm thời gian, Đinh Thần đều bảo trì tu luyện tư thế, ngoại trừ ngực phập phồng ra, thân thể không còn nửa phần động tác. Cho đến ngày thứ ba sáng sớm, Đinh Thần hai mắt rồi đột nhiên mở ra, một luồng tinh mang lóe lên rồi biến mất, đứng dậy, tùy ý giật giật thân thể, khớp xương liền truyền đến bùm bùm đùng đùng tiếng vang. Lực lượng dồi dào làm cho Đinh Thần khỏe miệng hiện hiện một vòng mỉm cười thản nhiên. Lần này tu luyện, để cho nhục thể của ta lực lượng lớn tăng, đoán chừng ta hiện tại cũng là đã có 4 đỉnh chi lực. Chương 8, rời đi. Võ đạo thế giới lực lượng nhất định định, lấy đỉnh làm đơn vị. Một đỉnh vì ngàn cân, cổ có nhất ngôn cửu đỉnh thuyết pháp, chính là nói rõ người này nói chuyện sức nặng rất nặng. Người bình thường trong mắt lực có thể khiêng đỉnh chính là trời sinh thần lực, mà ở võ đạo thế giới một cái phổ thông trúc cơ cảnh đỉnh phong võ giả liền có 3 đỉnh chi lực. Mà bây giờ Đinh Thần có được 4 đỉnh chi lực, đã xem như vượt qua trúc cơ cảnh võ giả rất nhiều, cho dù là một cái khí hải cảnh nhất trọng võ giả cùng Đinh Thần so sánh, lực lượng cũng là không có chút nào ưu thế. Mà để cho Đinh Thần hài lòng tự nhiên là bên trong đan điền chân khí trong cơ thể tơ vàng số lượng so sánh ngày hôm qua tăng trưởng gấp đôi. Đến không hết chân khí tơ vàng lượn vòng tại trong đan điền, giống như cái cự đại kim sắc quang cầu, nhìn qua không có chút nào khe hở. Tuy ta bây giờ còn không đắp nặng khí hải, thế nhưng lúc này ta chân khí trong cơ thể số lượng đã có thể cùng khí hải cảnh nhất trọng võ giả không phân cao thấp. Đinh Thần thỏa mãn cười cười, đại nhật thần chiếu quyết mang đến cho hắn chỗ tốt, để cho hắn có dũng khí khống chế không nổi muốn cứ như vậy một mực tu luyện xúc động. Chính là giống như nghiện đồng dạng, một khi nhiễm cũng không cầm giữ được nữa, muốn một mực tiếp tục nữa, từ đó thế gian vạn vật đều cùng mình không hề có quan hệ. Bất quá Đinh Thần biết, tu luyện không thể chỉ vì cái trước mắt, nếu là không có một cái hòa hoãn thời gian, rất có thể sẽ để cho thân thể của mình chống đỡ không nổi, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì kiệt lực mà chết. 3 ngày thời hạn nhanh đến, ta cũng là thời điểm rời đi. Tuy cái này phòng chữ thiên túc xá đối với Đinh Thần mà nói cũng không có cái gì vô pháp dứt bỏ cảm tình, bất quá lần này rời đi thủy chung là bất đắc dĩ. Tề Vân, Đinh Thần vuốt trong tay chữ vật giới chỉ, khoe miệng phát ra tí tí lanh ý, không bao lâu nữa, bản điện liền sẽ cho ngươi biết, đắc tội bản điện cần phải trả một cái giá lớn bao nhiêu. Chúng ta mỏi mắt mong chờ a. Đơn giản địa thu thập một phen, Đinh Thần cũng không dừng lại, quay người rời đi cái này chỉ đợi qua ngắn ngủn vài ngày phòng chữ thiên túc xá. Đem cửa nhẹ nhàng mang lên, Đinh Thần chậm rãi mở rộng bước chân, chuẩn bị rời đi. Vừa đi ra không xa, Đinh Thần liền thấy được ngày hôm trước kia vài người thiếu niên hư hỏng, sau lưng đồng dạng đi theo hai người dáng người khôi ngô ăn mặc chấp pháp đường thống nhất chế phục võ giả, đang hướng phía phòng chữ thiên túc xá đi tới. Mấy người tuy cùng ngày hôm trước đồng dạng, có chấp pháp đường võ giả đi theo, bất quá trên người lớn lối khí diễm tại nhìn thấy Đinh Thần về sau liền nhất thời tiêu tan hơn phân nửa, bộ mặt hơi hơi địa co rút đau đớn, tựa hồ đang nhắc nhở lấy cái gì đồng dạng. Mấy người bước chân nhất thời trở nên do dự rất nhiều. Đinh Thần dừng bước, tự tiếu phi tiếu nhìn mấy người. Nay vài người thiếu niên hư hỏng, thấy được Đinh Thần này tràn ngập giọng nghĩa mai mà cười cho, tựa như cùng trông thấy đáng sợ nhất ác ma đồng dạng, trong chớp mắt cảm giác như vắt trên lưng. Nếu như không phải là bởi vì đằng sau có chấp pháp đường võ giả, đoán chừng mấy người kia hội không chút do dự quay đầu chạy trốn. Mà hai người đứng sau lưng bọn họ chấp pháp đường võ giả, trông thấy Đinh Thần, trên mặt cũng là lộ ra ngưng trọng thần sắc. Cùng ngày hôm trước so sánh, hôm nay Đinh Thần trên mặt nhìn không ra chút nào xu hướng suy tàn. Tại trong con mắt của bọn họ, Đinh Thần tựa như cùng thiên không kia luân đang từ từ bay lên mặt trời đỏ đồng dạng, tràn ngập tinh thần phấn chấn cùng sức sống. Đinh Thần bước chân hướng phía trước một vượt qua, trong thời gian ngắn liền đứng ở mấy người trước người, một màn quỷ dị này, để cho vài người thiếu niên hư hỏng trái tim rồi đột nhiên nhảy dựng, mồ hôi lạnh ứa ra. Lại nhìn Đinh Thần, phát hiện hắn đang vẻ mặt giọng nghĩa mai địa nhìn mình, bờ môi núp ních, tựa như tại hỏi thương thế của bọn hắn. Đáng thương mấy vị này một mực ỷ thế hiếp người thiếu niên. Lúc này nhìn thấy Đinh Thần tựa như cùng kia nhìn thấy mèo con chuột, nơm nớp lo sợ, đại khí cũng không dám ra ngoài. Đinh Thần, 3 ngày thời hạn đã đến, chúng ta hôm nay qua, là muốn nhìn ngươi một chút có hay không làm tốt rời đi chuẩn bị. Đứng ở mấy người sau lưng chấp pháp đường võ giả, thấy được này màn là rốt cục nhịn không được, lạnh lùng mở miệng hỏi. Trên mặt của Đinh Thần khôi phục đạm mạc, ngữ khí bình tĩnh, nếu là ta cũng không chuẩn bị sẵn sàng, các ngươi ý định xử trí như thế nào ta. Như vậy, hai người tráng hán sắc mặt trong chớp mắt trở nên lạnh. Một đôi đại thủ ngả vào bên hông chuẩn bị rút ra bội đao, chúng ta đành phải thỉnh ngươi rời đi. Đối mặt hai người, sắc mặt của Đinh Thần không thay đổi, khí thế trên người giống như hỏa liên tách ra, cùng hai người đối chọi gay gắt. Xung quanh nhiệt độ tựa hồ giảm xuống rất nhiều, kẹp ở Đinh Thần cùng chấp pháp đường võ giả chính giữa vài người thiếu niên hư hỏng, giống như thân ở băng hỏa lưỡng trọng thiên, sắc mặt trắng bệnh cũng không dám có nửa phần động tác. Sợ mình một cái nho nhỏ cử động sẽ dẫn phát một hồi đại chiến, mà vị trí xấu hổ bọn họ sẽ trở thành phá hôi. Vạn hạnh chính là, Đinh Thần cũng không có chuẩn bị động thủ, rằng có sau một lát, liền đem khí tức thu hồi, trên mặt không có chút nào biểu tình biến hóa. Kia hai người chấp pháp đường võ giả thấy Đinh Thần thu hồi khí tức, cũng là hơi buông lỏng một hơi, cầm đao tay dần dần thu hồi, vẻ mặt cảnh giác địa nhìn chằm chằm Đinh Thần. Vài người thiếu niên hư hỏng thấy bầu không khí hòa hoãn, trong nội tâm hô to vạn hạnh. Thế nhưng là cũng không lâu lắm, bên hai liền lại chuyển tới Đinh Thần kia thanh âm lạnh lùng. Truyền cáo ngươi gia chủ tử, ngày tốt lành không nhiều lắm, muốn gấp đôi quý trọng. Nghe nói như thế, sắc mặt của bọn hắn cũng là rồi đột nhiên đại biến, nội tâm rời sông lấp biển, suy nghĩ ngàn vạn. Đem lời này truyền cáo cho Tề thiếu. Ngươi đây không phải để cho mấy người chúng ta đi chịu chết sao? Hơn nữa, chỉ bằng ngươi cái này khí hải bị phế vật cũng có thể cùng ta nhà Tề thiếu so sánh. Bọn họ trong nội tâm mắng to Đinh Thần phế vật, hoàn toàn không để ý đến mới vừa rồi bị Đinh Thần dọa phá lá gan cảnh tượng. Nếu nói là Đinh Thần là phế vật, như vậy chính mình mấy người vậy là cái gì? Đợi đến mấy người phục hồi tinh thần lại phát hiện Đinh Thần sớm đã không còn chỗ cũ. Mọi nơi tìm kiếm, lại liền Đinh Thần bóng lưng cũng đã nhìn không thấy. Sau lưng hai người chấp pháp đường võ giả, mục quang lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy người, sau đó nhàn nhạt địa bỏ xuống phế vật hai chữ, cũng quay người rời đi. Lưu lại thiếu niên hư hỏng mấy người, ngơ ngác sử ở chỗ cũ, bên hai như cũ quanh quẩn này lãnh đạm phế vật hai chữ hồi âm, sắc mặt xanh lét một hồi bạch một hồi, không biết như thế nào cho phải. Lại nói Đinh Thần, lúc này hắn đã căn cứ trong óc tin tức, đang hướng phía Phí Lao Trô ở không ngừng tiến lên. Bên cạnh cảnh sắc cũng là theo bước chân chuyển đổi, không ngừng mà bị Đinh Thần để qua sau lưng, mà Đinh Thần lại không có chút nào để ý, trong óc như cũ tại tỉ mỉ điệu tìm kiếm lấy có quan hệ Phí Lao từng ly từng tí. Tại tiên nhiệm trong trí nhớ, Phí Lao cùng thầy của mình Đường Huyên đồng dạng, không rõ lai lịch. Chỉ biết Phí Lao là một cái mười phần rất cao minh luyện đan sư. Hơn nữa Phí Lao sinh tính cổ quái, thích một người một chỗ, ngoại trừ thông thường đan dược nhu cầu, có rất ít người hội đặt chân Phí Lao chỗ đan dược kho. Luyện đan sư. Ba chữ kia mắt, để cho Đinh Thần có một loại quen thuộc rồi lại lạ lẫm cảm giác kỳ dị. Kiếp trước Đinh Thần, tuy võ đạo thực lực cùng thiên phú đều mười phần nổi bật, bất quá hắn đối với võ đạo bên ngoài sự vật cũng là ôm lấy cực kỳ nồng hậu dày đặc hứng thú. Vô luận là đan dược, trận pháp, phù triện thậm chí là nhưỡng rượu đều là rất có tâm đắc. Kiếp trước tại chúa tể thế giới, tại những phương diện này Đinh Thần cũng có thể xem như quyền uy tồn tại, thậm chí là rất nhiều những phương diện này cự đầu đều biết chạy đến Đinh Thần nơi này, hướng Đinh Thần khiêm tốn thỉnh giáo. Chương 9, Phí Lão. Mà cũng chính bởi vì nguyên nhân này, tại võ đạo trên việc tu luyện Đinh Thần hoặc nhiều hoặc ít sẽ bị liên lụy, dẫn đến chính mình võ đạo thực lực so sánh cùng mình hoàng thúc có một ít chênh lệch, tạo thành Đinh Thần chết thảm kết cục. Nghĩ tới đây, Đinh Thần hai con ngươi trong đó nổi lên dày đặc lạnh ý, hai tay chặt chẽ nắm lại, khớp xương bởi vì run rẩy mà bị bóp được trắng bệch. Bất quá, lửa giận của Đinh Thần rất nhanh liền bị lý trí của mình áp chế hạ xuống. Trong nội tâm lại lần nữa khơi dậy chính mình đối với thực lực khát vọng. Chỉ có đầy đủ mạnh mẽ thực lực mới có thể làm cho mình nhanh hơn địa trở về chúa tể đại lục, vạch trần hoàng thúc âm mưu. Nghĩ tới đây, Đinh Thần bước chân lại lần nữa tăng nhanh, hướng phía Phí Lao Trô ở chạy như bay. Phí Lao ở tại học viện tối sơn đông, bởi vì ít ai lui tới mà hiển lộ có chút hoang vu. Cộng thêm bốn bề toàn núi, để cho Đinh Thần có một loại đoạn tuyệt với nhân thế cảm giác. Bất quá, Đinh Thần đối với loại hoàn cảnh này cũng là cực kỳ thích. Người càng ít, chính mình lúc tu luyện lại càng sẽ không bị quấy rầy, trên người rất nhiều bí mật bại lộ tính khả năng cũng liền càng thấp. Không nghĩ tới, lão sư ngược lại là cho ta tuyển một cái địa phương tốt nha. Trước kia, Đinh Thần đối với Đường Huyền quyết định cũng không phải đặc biệt đồng ý, nhưng là bây giờ, coi như là Đường Huyền qua muốn cho chính mình rời đi, Đinh Thần ngược lại là có chút không vui. Cho dù là ngày sau trọng được phong hào đệ tử thân phận, Đinh Thần cũng là cực kỳ nguyện ý lưu ở nơi này tu luyện. Trong lúc đang suy tư, Đinh Thần liền đã đi tới Phí Lao chỗ ở trước. Phí Lao phòng ở, cùng Đinh Thần trước đó vài ngày cư trú phòng chữ thiên túc xá cũng không có bao nhiêu khác nhau. Nếu nói là có chỗ bất đồng, chính là phòng này quy mô cùng phòng chữ thiên túc xá so sánh lớn hơn rất nhiều. Mơ hồ phiêu tán ra đan dược khuynh hướng, để cho tâm tình của Đinh Thần cũng là tốt lên rất nhiều. Khẽ chọc vài cái lên cửa phi, Đinh Thần đứng quay về chỗ cũ chờ đợi. Không lâu sau, đại môn liền bị một đôi giàn mua đại thủ kéo ra, một cái tóc hoa dâm lao đầu xuất hiện ở Đinh Thần trước mắt. Lao đầu trên người phủ lấy một kiện rộng lớn áo bào trắng, tựa hồ là tùy tiện tìm một khối vải trắng, lung tung cắt may một phen liền không thể chờ đợi được địa mặc vào. Khuôn mặt tròm râu cũng không khó nhìn ra thật lâu không có xử lý, hiện lộ cao thấp không đều. Che kín nếp nhăn trên mặt dày giống như cầm một đoàn cỏ khô che ở trên đầu, hiển lộ xóa tung mất trật tự. Cái này buồn cười lao đầu, chính là trong truyền thuyết cấp cao nhất luyện đan sư. Đinh Thần có chút không dám tin tưởng mắt của mình, sau đó xác định chính mình không có nhìn lầm, trong nội tâm trở nên có chút không bình tĩnh, mặc dù là không cần thường xuyên gặp người, cũng không cần như thế lôi thôi lết thiết ta. Ngay tại Đinh Thần cảm thấy có chút khó tin thời điểm, Phí Lao thanh âm truyền đến. Ngươi chính là Đinh Thần. Phí Lao liếc xéo Đinh Thần, đạm mạc mở miệng, tựa hồ thật lâu cũng không có cùng người giao lưu đồng dạng, lao đầu lời nói hiển lộ có chút đông cứng. Ta là. Vào đi. Nói xong, Phí Lao không còn nửa phần động tác, chỉ là tự một mình quay người, hướng trong phòng đi đến. Từ đầu đến cuối cùng hắn cũng không có con mắt nhìn qua Đinh Thần, tựa như cùng chỉ là mở cửa tiến cử bên ngoài không khí trong lành đồng dạng, trong nội tâm cũng không nửa phần gợn sóng. Lao đầu loại này khinh thường thái độ, Đinh Thần tự nhiên là nhìn ở trong mắt, nhìn tại mặt mũi của lão sư, bản điện không tính toán với ngươi chính là. Đinh Thần trong nội tâm nghĩ như thế nói, sau đó cũng không có chút nào khách khí, mở rộng bước chân trực tiếp hướng trong phòng đi đến. Đi vào nội viện, Phí Lao sớm đã mất tung ảnh, bất quá trong nội viện bỗng nhiên lên cao nhiệt độ báo cho Đinh Thần, lao nhân này đã đi vào luyện đan thất, bắt đầu luyện đan. Tiểu tử, tiến ta chỗ này, muốn, không muốn, chính mình rất tốt mà suy nghĩ. Phí Lao kia lãnh đạm thanh âm truyền ra, ngụ ý không cần nói cũng biết. Bắt người tay ngắn, ăn thịt người miệng ngắn. Ăn nhờ ở đầu, trung quy nhìn hắn sắc mặt, không trả giá điểm sức lao động hắn nhưng là sẽ mất hứng được. Đinh Thần vẻ mặt bình tĩnh, gật đầu đáp ứng. Sau đó Đinh Thần mở miệng, ta có một cái yêu cầu. Hả? Tựa hồ là Đinh Thần này kinh người lời nói, để cho Phí Lao có chút ngoài ý muốn, hắn không khỏi ngừng lại một chút, sau đó hàm chứa khinh miệt nói, tuổi không lớn lắm, phô trương không nhỏ. Đinh Thần lăn lộn không để ý, tiếp tục nói, ta hy vọng ta có thể có đủ một cái an tĩnh tu luyện hoàn cảnh. Lời của Đinh Thần ân tiết cứng rắn đi xuống, Phí Lao thanh âm liền lại lần nữa truyền đến, trong giọng nói tràn ngập tức giận cùng khinh thường, lão phu chẳng lẽ sẽ nhàm chán tới mức đi rình coi một cái trúc cơ cảnh tiểu bối luyện công. Võ đạo thế giới, mạnh được yếu thua. Một cái trúc cơ cảnh võ giả, ở trong mắt Phí Lao không đáng một đồng. Huống chi là trước mắt cái này khí hải bị phế, con đường phía trước hủy hết Đinh Thần. Trong lòng hắn, Đinh Thần cùng không khí cũng không có bất kỳ khác nhau. Nếu không phải nhìn tại mặt mũi của Đường Nguyên, Phí Lao như thế nào lại thu nhận Đinh Thần? Nhưng hôm nay, trước mắt cái này giống như kiến hôi tồn tại, cư nhiên lo lắng cho mình hội quấy rầy hắn tu luyện. Thật sự là sao mà vớ vẩn. Lão phu cũng muốn nhìn xem, tiểu tử ngươi có thể tu luyện ra cái thứ gì xuất ra. Phí Lao trong nội tâm hừ lạnh, bất quá ánh mắt lại thủy chung không có rời đi trước người lò luyện đan, cẩn thận từng ly từng tí, sợ không một cái sơ sẩy, sẽ đắc tội trước mắt vị này đại gia, để mình mấy ngày qua nỗ lực tan thành bong bóng ảnh. Trong phòng lại không truyền ra mảy may động tĩnh, Đinh Thần cũng không hề dừng lại. Quay người đi tìm kiếm chỗ ở của mình đi. Đi vòng vèo nửa ngày, Đinh Thần rốt cuộc tìm được một cái nhất yên lặng gian phòng ở lại, nơi này cự ly Phí Lao luyện đan thất coi như là có chút tự ly, ngược lại là có thể tiết kiệm một chút phiền toái. Tuy Phí Lao ngoài miệng đã đáp ứng, thế nhưng Đinh Thần hay là không dám hoàn toàn buông lỏng phong bị. Từ khi Hoàng Thúc sự tình, Đinh Thần đã học được không dễ dàng địa tương tín nhiệm người phương nào. Cho dù là lão sư Đường Huyên, Đinh Thần hiện tại cũng không thể nói là không có chút nào lòng cảnh giác. Đơn giản địa thu thập một phen, Đinh Thần liền không thể chờ đợi được địa bắt đầu rồi tu luyện. Không biết lao sư này nhẫn chữ vật bên trong cái gì. Nhìn đeo ở trên ngón tay tản ra trong suốt lục quang nhẫn chữ vật, Đinh Thần có chút chờ mong. Lập tức liền thi triển linh hồn chi lực, khống chế rót vào nhẫn chữ vật bên trong. Cấp 2 tụ khí tán 5 bình, cấp 2 thối thể đan 10 miếng, cấp 1 thiên viêm thảo 3 gốc. Dù là Đinh Thần, lúc này cũng là có chút thất thần. Hắn mặc dù biết Đường Huyền có thể mang thứ đó đặt ở nhẫn chữ vật bên trong, đồ vật chắc chắn sẽ không quá kém. Những vật này đoán chừng lấy lao sư cái này học viện thân phận lao sư muốn được tới cũng khó khăn. Không nghĩ tới nàng cư nhiên không hề nghĩ ngợi liền đem những vật này giao cho ta. Đối với Đường Huyên, Đinh Thần trong chớp mắt liền xem trọng thêm vài phần. Tuy nhẫn chữ vật bên trong đồ vật cũng không tính nhiều, thế nhưng mỗi kiện đồ vật nếu là phóng tới trong học viện, đều biết dẫn phát rất nhiều đệ tử tranh mua. Nếu như lão sư như vậy tin tưởng ta, ta cũng sẽ không khiến nàng thất vọng. Đinh Thần không hề cảm thái, từ nhẫn chữ vật bên trong đã chọn một cây thiên viêm thảo, lập tức tâm thần khẽ động, nhẫn chữ vật tán qua một tia lục quang. Một cây toàn thân đỏ thấm linh dược xuất hiện ở trong tay Đinh Thần. Thiên Viêm Thảo là hỏa thuộc tính linh dược, đối với Đinh Thần tu luyện Đại Nhật Thần Chiếu Quyết có thật lớn xúc tiến tác dụng. Nhẫn chứa vật bên trong không gian là bất động, linh dược lấy ra lập tức dược lực lập tức sẽ sói mòn. Ta phải mau chóng đem Thiên Viêm Thảo ăn vào. Chương 10, Vạn Tượng Chỉ. Đinh Thần không dám trì hoãn, đem Thiên Viêm Thảo đưa vào trong miệng. Thiên Viêm Thảo kia cuồng bạo hỏa thuộc tính nguyên lực tựa như cùng vỡ đê hồng thủy thông qua Đinh Thần nhất hầu hướng Đinh Thần trong cơ thể điên cuồng mà đánh thẳng vào. Đinh Thần trong chớp mắt cảm giác chính mình giống như đặt mình trong liệt diễm địa ngục, thể xác và tinh thần đều thừa nhận địa ngục chi hỏa dày vò, cái trán chảy ra tí tí mồ hôi lạnh. Đại Nhật Thần Chiếu Quyết, Đại Nhật Sơ Thăng. Đinh Thần lập tức vận chuyển công pháp, ngắn ngủn một cái hô hấp đang lúc công phu, Đinh Thần trong cơ thể hỏa thuộc tính nguyên lực tựa như cùng bị phục tùng cựu non đồng dạng, theo Đinh Thần ý niệm, chảy vào Đinh Thần tất cả xương cốt tứ chi. Quần quần nhập lưu hỏa thuộc tính nguyên lực, giống như ôn nhu thủ trưởng nhẹ vỗ về Đinh Thần kinh mạch, trong cơ thể kia như liệt diễm thiêu cháy cảm giác cũng tiêu thất địa vô ảnh vô tung. Từ địa ngục đến thiên đường cảm giác, để cho Đinh Thần thống khoái mà thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Đại Nhật Thần Chiếu Quyết này quả nhiên bá đạo, liền loại này nguyên thủy nhất, nhất cuồng bạo thiên địa nguyên lực cũng có thể như cũ hấp thu. Đinh Thần không chút nào keo kiệt địa đối với Đại Nhật Thần Chiếu Quyết thi lấy tán dương. Ba canh giờ, Đinh Thần trong miệng Thiên Viêm Thảo dược lực đã bị Đinh Thần hoàn toàn hấp thu, mất đi linh lực Thiên Viêm Thảo cũng đã hoàn toàn héo rũ, cùng tầm thường ven đường héo rũ cỏ dại không có chút nào phân biệt. Đinh Thần trong đan điền chân khí tơ vàng đã đạt tới một cái cực kỳ khủng bố số lượng, chỉ cần xa hơn trước một bước, Đinh Thần liền có thể thành công đắp nạn khí hải. Bất quá, một bước này Đinh Thần cũng không có tính toán lập tức bước ra. Khí hải cảnh là tối trọng yếu nhất chính là khí hải, mà khí hải chất lượng sẽ trực tiếp quyết định Đinh Thần ngày sau võ đạo tiềm lực. Như chỉ là vì cải tạo khí hải mà hy sinh ngày sau tiềm lực, Đinh Thần là tuyệt đối không phải làm như vậy được. Đem Thiên Viêm Thảo từ trong miệng thoát ra, Đinh Thần đứng dậy, tùy ý địa rơi một phen nắm tay. Ta bây giờ thân thể lực lượng, đoán chừng cũng có 5 đỉnh lực. Một cái có được 5 đỉnh chi lực trúc cơ cảnh võ giả, vô luận là thân ở nơi nào, chuyến đi đều có chút kinh thế hai tục. Kiếp trước Đinh Thần, tu luyện tiên phú cao như thế, tại trúc cơ cảnh thời điểm, cũng chỉ có được 4 đỉnh nửa lực lượng. Khi đó thân là Thanh Tiền Chúa Tể phụ thân biết việc này, cũng là cao hứng địa vỗ tay mà cười, có nhi như thế, chết cũng không tiếc. Chịu cảnh giới hạn chế, lực lượng có thể nói thêm thăng một phần, đều là khó như lên trời. Cho dù là nửa đỉnh chi lực, đều có thể làm cho mình đang lúc đối địch có thiên đại ưu thế. Bất quá lực lượng đề thăng, cũng không để cho Đinh Thần có mượn cớ trì trệ không tiến. Đinh Thần mắt lộ ra suy tư, trong miệng nỉ non, lực lượng đề thăng đã cực kỳ khó khăn, muốn để mình chiến lực tiếp tục tăng trưởng, cũng chỉ có thể từ vũ kỹ phương diện vào tay. Vũ kỹ, đối với võ giả mà nói, có mấu chốt tác dụng. Một môn hảo vũ kỹ có thể cho võ giả như hổ thêm cánh, tu luyện vũ kỹ thậm chí có thể cho võ giả chiến lực trong chớp mắt tăng vọt 2 đến gấp 3. Mà vũ kỹ giống như võ giả cảnh giới đồng dạng, cũng có cao thấp chi phân. Dựa theo vũ kỹ phẩm giai, có thể đem vũ kỹ chia làm hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp, thần cấp. Mà mỗi cấp vũ kỹ trong đó cũng tồn tại cấp thấp, trung giai, cao giai, đỉnh giai chi phân. Vũ kỹ bên trong phẩm cấp cùng giai vị cao thấp sẽ trực tiếp ảnh hưởng võ giả chiến lực. Không chút nào khoa trương nói một vị tu luyện huyền cấp vũ kỹ võ giả tại cùng cảnh giới bên trong phát huy được chiến lực chính là tu luyện hoàng cấp vũ kỹ võ giả gấp 5 lần. Mà ở Tinh La này học viện, có thể có tư cách tu luyện huyền cấp vũ kỹ ngoại trừ cao cấp nhất thiên tài ra, cũng chỉ có quyền cao chức trọng trưởng lão. Cho nên tại Tinh La này học viện, thực lực hai cực phân hóa 10 phần nghiêm trọng, cường giả càng mạnh, kẻ yếu yếu hơn. Mạnh được yếu thua pháp tắc tại đây tàn khốc võ đạo thế giới thể hiện địa phát huy tác dụng vô cùng. Ta hiện tại vị trí cảnh giới còn thấp, quá mức cao thâm vũ kỹ đối với ta mà nói, tu luyện hay là quá mức hết sức. Đinh Thần lắc đầu, có chút tiếc nuối nói. Tại trong đầu của hắn, gửi này ngàn vạn vũ kỹ, mỗi một quyển vũ kỹ phẩm giai đều là cực cao. Đáng tiếc chính là vũ kỹ phẩm giai càng cao, đối với tu luyện giả yêu cầu cũng liền càng cao. Lúc này Đinh Thần chính là giống như cái đại tài chủ, thu lấy một tòa to lớn kim sơn, không có một cái nào có thể tiêu xài sân bãi đồng dạng, để cho hắn 10 phần phiền muộn. Xem ra chỉ có thể tu luyện cái này huyền cấp đỉnh giai vạn tượng chỉ. Đinh Thần thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói. Nếu như những lời này bị Tinh La học viện viện trưởng nghe thấy, đoán chừng hội lập tức nổ lên, đem Đinh Thần tháo thành tám khối. Huyền cấp đỉnh giai vũ kỹ, tại Tinh La này học viện cũng có thể coi như chấn viện chi bảo. Muốn biết rõ, Tinh La trong học viện phẩm giai tối cao vũ kỹ cũng chỉ là huyền cấp trung giai. Nay huyền cấp đỉnh giai vũ kỹ liền ngay cả hắn cái này viện trưởng cũng không có cơ hội tu luyện. Thế nhưng là Đinh Thần bây giờ còn mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, cảm giác như là chịu thiên đại ủy khuất. Cái này như cùng là một người cầm lấy một khối kim chén đối với một cái người nghèo nói, ta không có tiền a, ngươi có thể bố thí ta ít tiền sao? Đoán chừng này người nghèo nghe nói như thế sẽ trực tiếp đem cái này người cho sống sờ sờ địa đánh chết. Vạn tượng chỉ nhất tinh túy chính là tại cái này chỉ phía trên. Lấy chỉ lực biến ảo vạn tượng, đao thương kiếm kích không một không thể, tu luyện tới đại thành, hai ngón chân khí ngưng tụ thần binh cùng chân chính thần binh lợi khí không phân cao thấp. Kiếp trước ta đây, đối với kiếm có thật lớn thiên vị, nếu như hiện tại tu luyện vạn tượng chỉ, như vậy liền từ kiếm chỉ bắt đầu đi. Kiếm chỉ, lấy chỉ huyết kiếm, có thể diễn biến hết sức kiếm pháp, chém sắc như chém bùn, ít người vô hình. Đinh Thần trong nội tâm mặc niệm tâm pháp, sau đó hai mắt rồi đột nhiên trợn mắt, tay phải giống như rút kiếm huy xuất, hai ngón giống như trôi ra khỏi vỏ tuyệt thế thanh phong, vô hình nhuệ khí từ thân thể của Đinh Thần phát ra, trên bàn ánh đến trong chớp mắt dập tắt. Đinh Thần hít sâu một hơi, kiếp trước trường kiếm ký ức không ngừng mà trong đầu hiện, khí thế không ngừng kéo lên, giống như vị thiếu niên kiếm thần, một kiếm trên tay, thiên hạ đảm nhiệm đi. Trong đan điền đạm kim sắc chân khí tơ vàng không ngừng mà hướng Đinh Thần hai ngón hội tụ, một chuôi đạm kim sắc trường kiếm hư ảnh tại Đinh Thần đầu ngón tay ngưng tụ, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng khí thế 10 phần. Đinh Thần hai chân chấn động, chân đạp huyền diệu bộ pháp, hai ngón giống như huy kiếm không ngừng rơi, từng chiêu huyền diệu kiếm chiêu ở trong tay Đinh Thần như hành vân lưu thủy không ngừng mà hiện ra. Ngắn ngủn nửa cái canh giờ, Đinh Thần ngừng động tác trong tay, toàn thân cao thấp cũng đã bị mồ hôi thấm ướt, hai ngón vô lực địa rủ xuống, không được địa run rẩy. Thúc dục chân khí tu luyện kiếm chỉ, đối với còn tại trúc cơ cảnh ta đây tiêu hao hay là quá lớn. Vẹn vẹn nửa canh giờ, ta trong đan điền chân khí đã bị ta tiêu xài không còn. Đinh Thần có chút áo nào nói, tuy chân khí tơ vàng chỉ cần nghỉ ngơi một chút về sau liền có thể khôi phục, bất quá bây giờ Đinh Thần cũng không tính dừng lại kiếm chỉ tu luyện. Lập tức tâm thần khẽ động, từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một cái mặc ngọc bình nhỏ, từ bên trong đổ ra một chút trong sáng tĩnh lặng bột phấn trên có nồng nặc nguyên khí lưu động. Cấp 2 tụ khí tán, như vậy điểm hẳn là đã đủ ta khôi phục chân khí. Đinh Thần có chút suy yếu nói, sau đó nhìn cũng không nhìn trong tay tụ khí tán, miệng một trường, ngửa đầu liền đem tụ khí tán đổ vào trong miệng. Chương 11, chỉ điểm. Oanh. Rồi giao nguyên khí chảy vào Đinh Thần trong cơ thể, trong đan điền chân khí tơ vàng lấy mắt thường có thể thấy tốc độ đang khôi phục lấy. Vẹn vẹn 5 cái hô hấp công phu, Đinh Thần chân khí trong cơ thể đã hoàn toàn khôi phục, lực lượng rồi giao cảm giác lần nữa xuất hiện. Bất quá hai ngón truyền đến từng trận đau đớn lại là vô pháp dùng tụ khí tán khôi phục. Bất quá Đinh Thần cũng không thèm để ý, cảm giác được thân thể đã khôi phục, liền lần nữa đứng dậy, tiếp tục kiếm chỉ tu luyện. Đêm dài dài đằng đẵng, cả đêm thời gian rất dài. Bất quá đối với Đinh Thần mà nói lại là tại trong nháy mắt liền đi qua. Nhìn qua trong tay trống rỗng mặc ngọc bình nhỏ, Đinh Thần có chút đau lòng, vẹn vẹn chỉ là cả đêm công phu, ta cư nhiên tiêu hao chọn một lọ tụ khí tán. Xem ra, ta còn thật sự là một cái phá gia chi tử. Bất quá Đinh Thần cũng không hối hận, bởi vì một đêm này đối với Đinh Thần mà nói, thu hoạch thật sự rất lớn, kiếm chỉ đã tiếp cận tiểu thành, hơn nữa chính mình trong đan điền chân khí tơ vàng số lượng cũng tăng trưởng rất nhiều, tại chân khí ân cần săn sóc, Đinh Thần khí lực trong mơ hồ cũng là có tiến thêm một bước dấu hiệu. Bây giờ ta, cho dù là gặp gỡ một cái khí hải cảnh nhị trọng võ giả, cũng không có mảy may tình thế xấu. Lúc này Đinh Thần, tuy còn dừng lại tại trúc cơ cảnh, thế nhưng là thực lực đã so với tiền nhiệm Đinh Thần đỉnh phong thời điểm mạnh hơn không ít. Chiến lực tăng vọt mang cho Đinh Thần mãnh liệt chiến ý, nếu như không phải là cân nhắc đến bảo tồn thực lực cần, đoán chừng Đinh Thần hiện tại hội thẳng đến học viện khu thi đấu, tìm tới mấy cái khí hải cảnh nhị trọng đệ tử, thông thông khoái khoái địa chiến đấu một phen. Đinh Thần đứng dậy, đơn giản địa hoạt động một phen thân thể của mình, sau đó đem cửa phòng mở ra. Mới lên Thái Dương bỏ ra dương quang, tuy không thể mang đến cho Đinh Thần chút nào tình cảm ấm áp, lại làm cho hắn có vô hạn động lực. Nhìn qua mới lên Thái Dương, Đinh Thần cảm giác tràn ngập trở nên mạnh mẽ động lực, có một loại tiềm hồi gian phòng tiếp tục tu luyện xúc động. Bất quá nghĩ lại, Đinh Thần hay là bỏ đi ý nghĩ này, hay là trước nhìn xem có thể giúp đỡ lao đầu làm chút gì đó a. Rốt cuộc bây giờ Đinh Thần là ở lại phí lao nơi này, ăn uống không, Đinh Thần nội tâm cũng băn khoăn. Nói xong, Đinh Thần liền quay người trực tiếp hướng phía luyện đan thất đi đến. Linh dược tại trong lò đan thiêu đốt, phát ra quần quận mùi thơm ngát, để cho Đinh Thần có một loại trở lại lúc trước chúa tể đại lục, chính mình luyện chế đan dược cảm giác. Theo cự ly luyện đan thất càng ngày càng gần, đan lô phát ra khí tức cũng liền càng dày đặc, Đinh Thần lông mày cũng là vượt nhăn càng chặt. Lão nhân này tựa hồ là tại luyện chế tụ khí đan thuốc lăng tiêu đan, bất quá vì cái gì chung quy cảm giác khí tức này có chút không đối đầu. Đối với các loại đan dược mùi, Đinh Thần xem như hết sức quen thuộc. Cho nên tại nghe thấy được mùi, Đinh Thần liền phát giác không đúng. Đúng rồi, Đinh Thần trong óc linh quang lóe lên, sau đó trên mặt hiện ra một tia nhàn nhạt nụ cười, lão nhân này thật là có chút buồn cười, lăng tiêu đan tuy là tụ khí đan thuốc, dược tính thiên cương mãnh liệt, chi bằng dùng đại hỏa luyện chế. Bất quá quá cứng dễ dàng gãy loại này như thế dễ hiểu đạo lý, ba tuổi hài đồng đều nhận biết, hết lần này tới lần khác lão nhân này không hiểu. Luyện chế lăng tiêu đan thời điểm, cần dùng mạnh mẽ hỏa tấn công mạnh, bất quá tại đan dược sắp luyện chế thành công thời điểm, cần đem mạnh mẽ hỏa cải thành mảnh hỏa, dùng cái này trấn an lăng tiêu đan kia cuồng bạo dược tính. Bất quá lão nhân này cư nhiên toàn bộ hành trình sử dụng mạnh mẽ hỏa, đan lô ở trong lăng tiêu đan đã bắt đầu tản mát ra một cỗ nhàn nhạt mùi cháy khét. Nếu là không còn kịp thời bổ cứu, đoán chừng này một lò đan dược cũng liền phế đi. Mà thôi, mà thôi. Đinh Thần lắc đầu, bất đắc dĩ cười cười, bản điện hôm nay tâm tình hảo, liền bất đắc dĩ giúp ngươi một tay, bất quá có thể hay không tỉnh ngộ, đều xem chính ngươi. Nói xong, Đinh Thần liền đẩy ra luyện đan thất đại môn, không khách khí chút nào đi vào. Luyện đan thất bên trong, Phí lão như cũ bảo trì ngày hôm qua cẩn thận tỉ mỉ bộ dáng, không ngồi ở đan lô bên cạnh. Bất quá xem ra lại là cùng ngày hôm qua có những cái này hứa khác biệt, tinh thần rõ ràng không bằng ngày hôm qua, trên mặt sa sút tinh thần xu thế rõ ràng, trên trán thấm đầy thật nhỏ mồ hôi. Ai kêu ngươi tiến vào? Ra ngoài. Phí lão hiển nhiên cũng là ý thức được trong lò đan lăng tiêu đan đã bắt đầu có chút nứt vỡ khuynh hướng. Đan phế cũng là vấn đề thời gian, đáng hận chính là, hắn cư nhiên suy nghĩ nát óc cũng không thể tìm ra nguyên nhân. Rõ ràng chính mình là dựa theo tỷ lệ đưa lên dược liệu, luyện chế quá trình cũng không có chút nào mang theo, giống như chiếu cố tuổi già cha già chiếu cố này lô đang dược, thế nhưng là hiện giờ này cha già hiển nhiên là chuẩn bị buông tha cho, muốn cách mình mà đi. Nghĩ tới đây, phí lao bụng tựa như cùng ổ một đoàn hừng hực thiêu đốt liệt diễm. Bây giờ nhìn đến Đinh Thần cư nhiên không có đi qua sự đồng ý của mình tiến nhập luyện đan thất, lại càng là giống như lửa cháy đổ thêm dầu. Nếu không phải hiện tại chính mình vẫn còn đang suy tư nguyên nhân, phí lao nhất định là lập tức ngồi thẳng lên, đem cái này không có chút nào tác dụng phế vật một trường trục chết. Thấy phí lão như thế thái độ, sắc mặt Đinh Thần hơi đổi. Vốn định hảo hảo cùng lão đầu nói chuyện với nhau ý niệm trong đầu trong khoảng khắc hư ảo hóa. Ai ngờ vào được, ta chẳng qua là cảm thấy này luyện đan thất nhiệt độ cao đến có chút thái quá, sợ ngươi bị sấy nướng chết ở bên trong, cho nên đi vào nhìn xem, không nhìn được nhân tâm tốt. Nói xong, Đinh Thần cũng không hề dừng lại, quay đầu liền đi ra ngoài, liền ngươi chó này cái dám luyện đan thất, bản điện còn không hiếm có đi vào. Hôn đản tiểu tử, Phí Lao nhất thời nổi trận lôi đình, từ trên bồ đoàn đứng dậy, liền muốn ra ngoài đuổi theo Đinh Thần, lại dám nguyền rủa lão phu. Lão phu hôm nay không thể nói trước muốn đem ngươi bầm thầy vạn đoạn. Phế vật nói nhảm, phẫn nộ bừng bừng Phí Lao bắt đầu không lựa lời nói, không ngừng bạo nói tục, luyện đan thất không bị phỏng, như thế nào thành đan? Đợi một chút. Phí Lao tựa hồ ý thức được cái gì, nguyên bản ngút trời lửa giận trong chớp mắt bị lý trí dội tắt, bắt đầu suy tư lên, quá nóng. Chẳng lẽ là? Nghĩ tới đây, Phí Lao kia rộng lớn tay háo nhắm ngay đan lô nhẹ nhàng vung lên, nguyên bản hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, trong chớp mắt xu hướng suy tàn hiển thị rõ, giống như gặp được thiên địch đồng dạng, không ngừng mà thu nhỏ lại. Đến cuối cùng chỉ còn lại một đạo thật nhỏ màu lam nhạt ngọn lửa, giống như trong gió cây đèn tẩy sắp tắt thông thường tại đan lô phía dưới không ngừng mà chập chờn. Mà Phí Lao cũng là rõ ràng địa cảm giác được, nguyên bản muốn bắt đầu nứt vỡ lăng tiêu đan, bắt đầu một lần nữa tụ hợp, trở nên trâu tròn ngọc sáng lên. Thật đúng là như vậy. Phí Lao kia hơi có chút đục ngầu trong hai mắt nhất thời tinh quang sáng láng, nhếch miệng nở nụ cười, ha ha, lão phu thật sự là quá thông minh, bởi vậy, này lô lăng tiêu đan coi như là bảo vệ. Bất quá rất nhanh, Phí Lao liền ý thức được cái gì. Tiểu tử này, vì sao xuất hiện được như thế kịp thời? Hơn nữa lời này lại tựa hồ là tại tận lực nhắc nhở ta đồng dạng, chẳng lẽ hắn thật sự biết mấu chốt chỗ? Phí Lao trong mắt hiện lên một tia hồ nghi, thế nhưng lập tức liền lắc đầu, bác bỏ ý nghĩ của mình, hắn chẳng qua là một cái bị đánh thành tàn phế tiểu học thành viên, tại loại địa phương nhỏ này người, như thế nào lại giống như này kiến thức? Vì chính mình tìm một cái hoàn toàn hợp lý, để mình tin phục lý do, Phí Lao đem chính mình lúc trước phỏng đoán hoàn toàn đả đảo. Chương 12, ẩn núp sát thủ. Mà thôi. Phí Lao lắc đầu, trên mặt hiện hiện một vòng bất đắc dĩ tiêu ý, cùng lúc trước Đinh Thần biểu tình không có sai biệt, nhìn tại đây lô lăng tiêu đan trên mặt mũi, Lao Phu liền cố mà làm, để cho ngươi cho lão Phu đánh trợ thủ, cũng tốt mưu mảnh đừng ra. Phí Lao cho rằng, Đinh Thần khí hải bị phế, võ đạo chi lộ cơ bản đã trở thành một mảnh tuyệt lộ, chính mình có thể đủ đưa hắn thu làm đan nô, coi như là không phụ lòng này lô lăng tiêu đan. Nghĩ như thế, trên mặt của Phí Lao cư nhiên lộ ra một vòng tiêu ý, nếp nhăn trên mặt cũng là bởi vì nụ cười trở nên sâu hơn vài phần. Vẻ mặt này cùng ngày hôm qua mới gặp gỡ Đinh Thần có cách biệt một trời một vực, nhìn qua còn có một ít hèn mọn bị ổi. Đợi Phí Lao đi ra luyện đan thất, muốn tìm kiếm Đinh Thần, nói cho hắn biết chính mình một thi ân quyết định thời điểm, lại phát hiện Đinh Thần sớm đã không thấy bóng dáng. Phí Lao chỗ ở, bốn bể toàn núi. Mà những cái này người ở thưa thất núi cao, đúng lúc là tu luyện tốt nhất nơi. Lúc này Đinh Thần chính là thân ở phòng ở đằng sau một chỗ cây cối bộc phát, ống rậm gì úc trên núi cao. Nơi này phong cảnh rất tốt, tu luyện ở đây kiếm chỉ coi như là không cô phụ như thế cảnh đẹp. Nhìn chung quanh một phen, Đinh Thần thỏa mãn gật gật đầu. Sửa sang lại một phen suy nghĩ, Đinh Thần bắt đầu rồi kiếm chỉ tu luyện. Kỳ dị kiếm chiêu, tại tay của Đinh Thần ngón giữa giống như từng đóa mỹ lệ rồi lại nguy hiểm tiên hoa đồng dạng, không ngừng tách ra, trước người cây cối trong chớp mắt bị kiếm khí quét được vết thương chồng chết. Trong khi tu luyện Đinh Thần, rất nhanh liền vào vật ngã lương vong cảnh giới, tại trong đầu của hắn chỉ có trước mắt này không ngừng rơi hai ngón cùng tinh diệu kiếm chiêu. Mà đang ở Đinh Thần đứng thẳng chỗ không xa phương vị, đang có một người thân mặc hồng y y mập mạp thiếu niên, đang vẻ mặt âm trầm địa nhìn mình. Mập mạp thân hình nằm rạp xuống tại cự ly Đinh Thần không xa, rồi lại cực kỳ bí ẩn trên một cây đại thụ. Mập mạp mục quang băng lãnh, nhìn chằm chằm đang vong ngã địa luyện công Đinh Thần, suy nghĩ lại không tự chủ hồi tưởng lại ngày hôm qua một màn kia. Hôm qua, chấp pháp đường tổng điện, nghị sự đại sảnh phía trên. Một bộ bạch y y tề vân, ngồi ở chủ vị phía trên, trong tay nâng một chiếc tinh xảo chén trà, chậm rãi địa thổi khai mở trong chén lá trà, uống một ngụm. Sau đó Phong Nhạt Vân Thanh mà nhìn tọa hạ kia vài người từ phía trên tên cửa hiệu túc xá trở lại, hướng chính mình báo cáo tình huống mấy người. Thân là chấp pháp đường võ giả, hai người đại hán tự nhiên sẽ không xếp hợp Lý Vân có chô dấu giếm, đem bọn họ gặp chuyện Đinh Thần mỗi chữ mỗi câu toàn bộ nói ra. Bọn họ bên cạnh mấy vị kia bị Đinh Thần dọa cho bể mật gần chết thiếu niên hư hỏng, nghe được không ngừng từ chấp pháp đường võ giả trong miệng nói ra, sắc mặt trở nên càng ngày càng trắng xám. Hai người võ giả rốt cục nói, Tề Vân cũng nhịn không được nữa, đem trong tay trà chén nhỏ hướng phía vài người thiếu niên hư hỏng đã đánh qua. Nóng hổi nước trà sen lẫn trà này lá đổ vài người thiếu niên hư hỏng vẻ mặt, nhiệt độ cao để cho mấy vị này nguyên bản cũng có chút bi thảm khuôn mặt hở ra từng cái một đỏ tươi bong bóng. Chén trà bã vụn có chút cũng khảm vào gương mặt, bất quá mấy người kia từng cái một câm như hến, đâu còn dám động thủ trà lau trên mặt vật lẫn lộn. Mất mặt xấu hổ phế vật. Tề Vân vẻ mặt âm trầm mà nhìn dưới đài mấy người, mang theo tí tí tức giận thanh âm từ hắn trong kẽ răng bay ra. Nghe nói như thế, vài người thiếu niên hư hỏng khí lực toàn thân giống như bị tháo nước đồng dạng, liền như là suối lơ bùn nhau đồng dạng, quỳ đến trên mặt đất, liền cầu xin tha thứ đều không có khí lực hô lên. Bất quá, Tề Vân tựa hồ không có động thủ với bọn họ dục vọng. để cho hắn nhất tức giận hay là Đinh Thần kia một câu cuối cùng nhìn như nhắc nhở, kỳ thực khiêu khích lời nói. Tề Vân Băng lạnh hai mắt trong phòng dạy dỗ một vòng, cuối cùng đứng tại Hồng Y Y mập mạp trên người, nghiêm chính, đi đem Đinh Thần giải quyết xong. Giọng ra lệnh nghe vào nghiêm chính trong lỗ tai, tuy để cho hắn cảm thấy khó chịu, bất quá trong lòng cũng là không dám có chút tức giận. Nghiêm chính tuy là Tinh La học viện đệ tử, tuy đã là khí hải cảnh nhị trọng phong hào đệ tử, thế nhưng thảo căn xuất thân hắn, biết rõ chỗ dựa tầm quan trọng, Đinh Thần chính là ví dụ tốt nhất. Cho nên hắn nương nhờ Tề Vân, vì Tề Vân hiệu lực, dùng cái này tìm kiếm bảo hộ. Tuy trong nội tâm nhưng có nhàn nhạt tự tôn, bất quá Tề Vân, hắn còn chưa có đều không dám vi phạm. Nghiêm chính vẻ mặt cung kính tiếp được Tề Vân mệnh lệnh, sau đó quay người chuẩn bị rời đi. Bất quá là một cái phá khí hải phế vật, không hao phí bao nhiêu công phu. Chỉ cần có thể vì Tề Vân giải quyết Đinh Thần, như vậy mình tại Tề Vân trong nội tâm sức nặng ít nhiều cũng sẽ nặng hơn vài phần. Nghĩ tới đây, nghiêm chính trong nội tâm sinh ra một tia bức thiết, dưới chân động tác cũng tùy theo tăng nhanh. Nghiêm chính vừa đi đến cửa, sau lưng rồi lại truyền đến Tề Vân thanh âm. Nhớ kỹ, sau khi chuyện thành công, ta không muốn làm cho người cảm thấy Đinh Thần chết cùng ta có quan hệ. Nếu là có phiền phải gì, vậy cũng chỉ có thể đã làm phiền ngươi. Tựa như nhắc nhở, lại như là uy hiếp. Trên mặt của nghiêm chính hiện lên một tia nhàn nhạt tức giận, từ khi nương nhờ Tề Vân đến nay, Tề Vân từ trước đến nay cũng không có đưa hắn trở thành người, càng giống là một con chó, một mảnh chỉ sợ chó cắn người. Nghiêm chính gật gật đầu, nhưng trong lòng thì đối với Đinh Thần sinh ra một tia không hiểu hận ý. Đinh Thần, ngươi hẳn phải chết. Nghĩ tới đây, nghiêm chính tốc độ lại tăng nhanh vài phần, căn cứ lúc trước mấy người trần thuật, hướng phía Đinh Thần bước tới phương hướng rất nhanh đuổi theo. Trọn vẹn một ngày, nghiêm chính đều không có tìm được cơ hội xuống tay với Đinh Thần. Mà bây giờ, Đinh Thần cư nhiên một người chạy đến như thế yên lặng địa phương luyện công, như thế cơ hội tốt, nghiêm chính như thế nào lại đơn giản buông tha. Suy nghĩ thu hồi, nghiêm chính nhìn về phía Đinh Thần mục quang càng thêm chăm chú thêm vài phần. Bất quá rất nhanh, cái kia song thật nhỏ trong con ngươi liền tràn ngập kinh ngạc, thịt mỡ mọc lan tràn trên mặt cũng là tràn ngập khó có thể tin. Chân khí. Một cái không có khí hải trúc cơ cảnh võ giả, luyện công thời điểm lại có thể có chân khí ba động. Nghiêm chính dùng sức địa rủi rủi con mắt, phát hiện mình không có nhìn lầm, trong nội tâm khó có thể bình tĩnh trở lại. Đinh Thần nhất định có khó lường kỳ ngộ. Nghiêm chính suy nghĩ nhanh chóng địa chuyển, rất nhanh phải ra đáp án, khó trách hắn giống như này lực lượng, dám cùng Tề Vân khiêu chiến. Nghiêm chính trong mắt hiện lên một tia tham lam, nếu là mình đem Đinh Thần giết chết, đoạt được kỳ ngộ của hắn, như vậy ngày sau cũng liền không cần lại chịu Tề Vân chen ép bất khí. Lao thiên gia quả thật là đối đãi ta không tệ, cư nhiên gián tiếp đem như thế kỳ ngộ đưa cho mình. Nghĩ tới đây, Nghiêm chính bắt đầu cảm tạ Tề Vân, nếu không phải Tề Vân đem chuyện này giao cho hắn, đoán chừng hắn liền cùng này cột cơ duyên lỡ mất gì tốt. Nghiêm chính trong nội tâm nghĩ đến, trong mắt tinh quang đại thịnh, mục quang dừng lại ở trên người Đinh Thần, cũng không dám có hoạt động nửa phần. Sợ mình có trong tích tắc thất thần, trước mắt Đinh Thần sẽ giống như bọt nước đồng dạng, tan thành mây khói. Đinh Thần như trước hết sức chuyên chú địa tu luyện, phảng phất toàn bộ thế giới chỉ có hắn một người. Bất quá hắn đến cùng hay là một người bình thường, tại thời gian dài tu luyện, trên mặt đã hiện ra một tia ủ rũ, giữa hai ngón tay đạm kim sắc chân khí ba động cũng là bắt đầu dần dần suy yếu. Cho đến cuối cùng, đạm kim sắc chân khí giống như trong gió cây đèn cầy sắp tắt đồng dạng, một hồi gió nhẹ thổi qua, triệt để đã không còn tung tích. Chương 13, xem đấu cùng công bình quyết đấu. Cuối cùng nhất thức kiếm chiêu sau khi chấm dứt, Đinh Thần rốt cục ngừng động tác trong tay. Sau đó phảng phất khí lực toàn thân bị rút sạch đồng dạng, một ngồi dưới đất, không thể chờ đợi được mà từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra màu xanh sẫm bình nhỏ, từ bên trong đổ ra một ít thuốc bột, ăn vào về sau liền bản hảo, bắt đầu vận công khôi phục lên. Là nhẫn chữ vật, còn có nhị giai tụ khí tán. Đều là tốt hơn bảo bối a, nghiêm chính hai mắt lóe sáng, trong mắt ý tứ rốt cuộc không che giấu được, sau đó cười hắc hắc, đều là ta đấy. Nhìn ra được, bây giờ Đinh Thần xem như sức cùng lực kiệt, sức chiến đấu đã rất xuống thấp nhất gốc. Hiện tại chính là xuất thủ thời cơ tốt. Nghiêm chính tự nhiên ý thức được điểm này, trong mắt dần dần thu lại, thay vào đó là vô cùng chăm chú cùng ấm lãnh, một bả hiện ra ánh sáng lạnh dao găm, lặng yên không một tiếng động địa xuất hiện ở trong tay hắn, vận sức chờ phát động. Ngay tại lúc này, phát hiện Đinh Thần hiện tại đã hoàn toàn tiến nhập trạng thái, nghiêm chính rốt cục nhịn không được, nhắc tới trong tay dao găm, hai chân đạp một cái, mập mạp thân hình giống như một trái bóng da đồng dạng, hướng phía Đinh Thần bắn đi qua. Nghiêm chính tuy hình thể khổng lồ, bất quá tốc độ cực nhanh, chỉ là trong thời gian ngắn công phu, nghiêm chính đã đến Đinh Thần trước người. Tới gần. Càng là tới gần Đinh Thần, nghiêm chính trên mặt biểu tình cũng liền vượt kích động, trong tay dao găm đều hơi có chút run rẩy. Dao găm cùng trái tim của Đinh Thần chỉ có chỉ vài thước khoảng cách, nghiêm chính khỏe miệng một tia tàn khốc cười lạnh. Nhanh đi chết đi, Đinh Thần. Chỉ cần lại tiến lên nửa phần, dao găm sẽ phá vỡ Đinh Thần làn da, trái tim của Đinh Thần. Sau đó, nghiêm chính liền có thể đem trên người Đinh Thần bảo vật đều làm của riêng. Nghĩ tới đây, nghiêm chính tựa hồ đã thấy được chính mình ngày sau quang huy tương lai, trên mặt cư nhiên nổi lên hạnh phúc mỉm cười. Bất quá ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, nét cười của nghiêm chính trong chớp mắt bế tắc, tay tựa hồ cũng không nghe chỉ huy của mình, dao găm đứng tại chỗ đó. Đinh Thần hai mắt rồi đột nhiên trong đó mở ra, trên mặt ủ rũ cùng suy yếu cũng không thấy nửa phần, chỉ có kia giống như cười không cười trào phúng. Ngươi rốt cục giấu không được. Đinh Thần ngữ khí bình thản, tựa như nhìn không thấy ngừng ở trước mặt mình nhược điểm dao găm, tay phải nhẹ nhàng vung lên. Đột nhiên xuất hiện chuyển biến, để cho Nghiêm Chính đầu góc trống rỗng, đột nhiên cảm nhận được cổ tay của mình một cỗ cự lực truyền đến, cả mảnh cánh tay giống như bị cứng rắn kéo đứt đồng dạng, tê tâm liệt phế đau đớn để cho hắn triệt để thanh tỉnh lại. Ngươi lại như thế nào phát hiện được ta? Nghiêm Chính trong đôi mắt tràn ngập không cam lòng thần sắc, trong tay dao găm cũng không biết lúc nào giữ tại trong tay Đinh Thần. Đinh Thần tựa như không có nghe thấy lời của Nghiêm Chính, chỉ nhìn trong tay dao găm, mặt mang chế nhạo nói, hay là đồ kịch độc, là sợ một kiếm này không cần mạng của ta. Nói xong, Đinh Thần ngẩng đầu lên, khoe miệng chứa đựng tiêu ý, đem trong tay dao găm để ngang trên cổ Nghiêm Chính. Nghiêm Chính trong mắt hiện lên một tia hoảng hốt, sợ Đinh Thần một cái không cẩn thận, để cho dao găm làm bị thương chính mình. Dao găm phía trên kịch độc là hắn xoa đi, cho nên hắn biết rõ, chỉ cần da của mình bị đâm rách, kịch độc sẽ kiến huyết phong hầu, gặp máu là toi, trong khoảng khắc chính mình sẽ trở thành một cỗ thi thể. Chẳng lẽ ta Nghiêm Chính hôm nay nhất định phải chết ở chỗ này? Ta không cam lòng. Nghiêm Chính trong nội tâm không cam lòng giống giận, đột nhiên bên tai truyền đến Đinh Thần thanh âm đạm mạc, cứ như vậy tiêu diệt ngươi, chắc hẳn ngươi cũng không phục, ta cho ngươi thêm một cái công bình đánh một trận cơ hội. Nói xong, Đinh Thần đem trong tay dao găm tùy ý ném đi, biểu tình đạm mạc mà nhìn Nghiêm Chính. Nghiêm Chính lung lay đầu, khó có thể tin mà nhìn Đinh Thần. Muốn biết rõ, chính mình thế nhưng là khí hải cảnh nhị trọng võ giả, mà Đinh Thần tuy vừa rồi nhìn ra trong cơ thể có chân khí ba động, bất quá đúng là đứng ở trúc cơ cảnh đó a. Một cái trúc cơ cảnh võ giả, lại muốn cùng một cái khí hải cảnh nhị trọng đánh nhau, đây không phải thiên đại chê cười. Chẳng lẽ là mình nghe lầm? Ngươi không có nghe lầm. Đinh Thần tựa như biết Nghiêm Chính ý nghĩ, trực tiếp liền bỏ đi Nghiêm Chính nghi hoặc. Nghe được chuyện đó, Nghiêm Chính trong mắt hiện lên một tia trào phúng tiêu ý, trong nội tâm thoải mái cười to. Tiểu tử này vừa mới rõ ràng có thể giết chết ta, nhưng bây giờ vừa muốn cho ta cơ hội. Chẳng lẽ hắn là ngu ngốc hay sao? Nếu như ngươi muốn tìm đường chết, ta lại há có thể không thành toàn ngươi sao? Nghĩ tới đây, Nghiêm Chính ngoài miệng một tia tàn nhẫn độ cong, chỉ cần ta vừa ra tay, Đinh Thần nhất định sẽ thất bại thảm hại. Đến lúc sau, ta liền có thể ép hỏi hắn, trên người bảo bối khởi nguồn, có lẽ có thể được càng nhiều chỗ tốt đó. Tựa như thấy được bảo vật tại hướng chính mình vẫy tay, Nghiêm Chính nhịn không được cười ra tiếng, bộ mặt lay động. Đưa tới cánh tay truyền đến đau nhức kịch liệt. Trên mặt nguyên bản nụ cười, bởi vì đau đớn trở nên có chút vặn mẹo, thoạt nhìn rất là buồn cười. Nghiêm Chính có chút lo âu, lấy bản thân bây giờ trạng thái, căn bản không tại đỉnh phong, vạn nhất bại bởi Đinh Thần, thế nào? Bất quá rất nhanh, Nghiêm Chính liền thầm mắng mình ngu xuẩn. Chẳng qua là một tay, coi như là chính mình chỉ có thể động một ngón tay. Chống lại Đinh Thần, cũng là như cũ có thể nghiền ép. Lại không ngờ tới, Đinh Thần kế tiếp một câu, để cho hắn cả kinh thiếu chút nữa cái cằm đều muốn rớt xuống. Nửa canh giờ, đem tổn thương chữa cho tốt. Nói xong, Đinh Thần liền thật sự tự một mình quay đầu lại, bàn ngồi dưới đất, không để ý tới nữa Nghiêm Chính. Nghiêm Chính thấy thế, tự nhiên cũng không khách khí, từ trong lòng móc ra một hạt chữa thương linh dược, ăn vào về sau liền bắt đầu liệu lên tổn thương. Bất quá hắn lại không có buông lỏng cảnh giác, sợ Đinh Thần chỉ là học được từ mình, muốn thừa dịp chính mình chữa thương thời điểm đánh lén mình, đến gậy ông đập lưng ông. Nửa canh giờ qua rất nhanh đi, Nghiêm Chính lo lắng tình huống một mực không có xuất hiện, cũng chính bởi vì sợ Đinh Thần xuất thủ, Nghiêm Chính một mực không có bình ổn tinh thần. Trên tay tổn thương cũng là không có triệt để trị liệu. Đinh Thần từ dưới đất đứng lên, đi đến Nghiêm Chính trước người, mục quang nhàn nhạt nhìn thoáng qua, hỏi, có muốn hay không cho ngươi thêm nửa canh giờ? Đinh Thần lại dám như thế khinh thường chính mình. Nghiêm Chính cảm thấy thật sâu vũ nhục, cùng với quần quận tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói, không cần, coi như là một tay, ta như cũ có thể giết ngươi. Nói xong, Nghiêm Chính dẫn đầu cử quyền hướng phía Đinh Thần vung đi, Đinh Thần không chút nào né tránh, đồng dạng là làm ăn quyền tương đối. Hai quyền chạm vào nhau, phát ra khớp xương va chạm trầm đục. Đinh Thần cùng Nghiêm Chính đều là đồng thời lui về phía sau. Nghiêm Chính nhìn đứng ở chính mình đối diện Đinh Thần, chịu đựng nắm tay truyền đến đau nhức kịch liệt, trong nội tâm kinh ngạc vô cùng. Tuy vừa rồi chỉ là đơn giản thăm dò, Nghiêm Chính cũng không có sử dụng chân khí, bất quá chính mình tốt xấu là khí hải cảnh nhị trọng võ giả, có được 5 đỉnh chi lực, tự nhiên tại cùng trúc cơ cảnh võ giả so đấu lực lượng thì không có chiếm được thượng phong. Ngưng trọng thần sắc thời gian dần qua bò lên trên khuôn mặt của Nghiêm Chính, hắn hiện tại cũng là rốt cuộc biết, vì cái Đinh Thần gì sẽ như thế tự tin. Đinh Thần, ta không phải không thừa nhận, ngươi là ta đã thấy lợi hại nhất trúc cơ cảnh võ giả. Nghiêm Chính dừng một chút, sau đó mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, bất quá mới vừa rồi là ta nghĩ báo đáp ngươi cho thời gian của ta chữa thương ân tình. Kế tiếp, ta cần phải động thật sự rồi. Chương 14, vạn tượng chỉ chi bi. Đinh Thần không sao cả địa nhún vai, tựa như đang nói, mặc dù ngươi động thật sự, cũng không phải là đối thủ của ta. Nghiêm Chính tựa như lại một lần cảm nhận được vũ nhục, mập mạp mặt trong chớp mắt trướng đến đỏ bừng. Hai tay bắt đầu đánh ra liên tiếp thủ quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Sau đó hét lớn một tiếng, thương viêm bí quyết. Nói xong, Nghiêm Chính kia nguyên bản mặt đỏ lên biến thành huyết hồng sắc, quần quần hỏa thuộc tính chân khí không ngừng mà từ thân thể phát ra, hướng phía Đinh Thần chấn áp mà đi. Nghiêm Chính quanh mình cỏ cây cũng là bị nhiệt độ cao nướng đến có chút khô vàng. Nguyên lai cũng là hỏa thuộc tính công pháp tu luyện giả. Đinh Thần có chút ngoài ý muốn, bất quá sau đó cũng là trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, sau đó bất động thần sắc địa vận chuyển đại nhật thần chiếu quyết đệ nhất trọng. Đại nhật sơ thăng, quần quần hỏa thuộc tính chân khí tại đến Đinh Thần trước người thời điểm, liền bị Đinh Thần hấp thu địa không dư thừa chút nào. Nghiêm Chính trong tưởng tượng Đinh Thần bị chính mình Thương Viêm bí quyết đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tình cảnh cũng không xuất hiện, mà là thấy được Đinh Thần đang không chút sức mẹ địa đứng ở chỗ cũ, khỏe miệng chứa đựng mỉm cười, nhàn nhạt địa nhìn mình, trong lúc biểu lộ tựa hồ còn mang theo một tia mãn nguyện. Nghiêm Chính đồng tử co rụt lại, tức giận đại thịnh, ta xem ngươi có thể chống bao lâu. Nói xong, Nghiêm Chính hai tay nắm tay, bắt đầu thi triển quyền pháp, để cho ngươi nhìn ta hoàng cấp này trung giai vũ kỹ bách luyện quyền lợi hại. Bách luyện quyền là Tinh La học viện tương đối cao giai vũ kỹ, cũng chỉ có thiên phú tương đối cao đệ tử tài năng tu luyện, mà phối hợp Thương Viêm bí quyết, có thể làm cho Nghiêm Chính chiến lực tăng lên tới tối cao tầng thứ. Cho nên Nghiêm Chính đang thi triển này một bộ quyền pháp thời điểm, trong lòng cũng là ung dung, Đinh Thần nhất định sẽ tại một cái thời gian hô hấp bên trong bị thua. Đây chơi quyền ảnh, mang theo cuồn cuộn sóng nhiệt, hướng phía Đinh Thần đổ ập xuống đánh tới. Bất quá Đinh Thần lại là chấn định tự nhiên, tay phải chậm rãi nâng lên, hai ngón chỉ hướng Nghiêm Chính, nhàn nhạt địa mở miệng, vạn tượng chỉ. Đạm kim sắc chân khí tơ vàng, giống như lao nhanh nước sông đồng dạng, hướng phía Đinh Thần hai ngón không ngừng mà hội tụ mà đi. Một bả đạm kim sắc bảo kiếm hư ảnh xuất hiện ở Đinh Thần giữa hai ngón tay, hình tượng tuy mơ hồ, lại để lộ ra băng lãnh sát ý. Mặc ngươi trăm ngàn chiêu thức, ta tự một kiếm phá chi. Nghiêm Chính đang ra sức địa thi triển lấy quyền pháp, mồ hôi trán không ngừng mà nhỏ xuống, hiển nhiên tiêu hao thật lớn. Trong lúc bất chợt, Nghiêm Chính phát hiện một bả đạm kim sắc trường kiếm hư ảnh đang nhàn nhạt địa để ngang cái cổ, sắc bén lạnh ý để cho hắn không còn có nửa phần khí lực thi triển bất kỳ chiêu thức. Tuy không phải là thật thể, có thể Nghiêm Chính cảm giác được, này trường kiếm hư ảnh hoàn toàn không cần chân chính bảo kiếm thua kém. Một cỗ thật lớn cảm giác bị thất bại xông lên trong lòng Nghiêm Chính, thân là khí hải cảnh nhị trọng cường giả, chính mình cư nhiên bị một cái trúc cơ cảnh võ giả nắm trong tay sinh tử. Vì cái gì, hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Cho đến hiện tại, Nghiêm Chính cũng không thể tin tưởng, trong thời gian ngắn như vậy, chính mình liền bị thua, chẳng lẽ này Đinh Thần là cố ý che giấu thực lực, dụ dỗ ta cùng hắn luận võ, mượn cơ hội tiêu khiển, đả kích ta. Nghiêm Chính càng nghĩ càng cảm thấy là như thế này, cuối cùng nhịn không được bật thốt lên hỏi ra, Đinh Thần, ngươi có phải hay không căn bản không có bị thương? Ngươi hay là khí hải cảnh võ giả, có phải hay không? Đinh Thần cười nhạt một tiếng, ta vì cái gì báo cho ngươi? Đinh Thần trả lời, để cho Nghiêm Chính lập tức liền thừa nhận chính mình phỏng đoán, hai mắt trong đó tràn ngập bị nhục nhã tức giận, đã như vậy, ngươi lại vì sao phải như thế tiêu khiển ta? Trên mặt của Đinh Thần như cũ tràn ngập bình tĩnh, khẽ cười một tiếng, nói, bắt ngươi luyện chiêu mà thôi. Nghiêm Chính vẻ mặt đắng chát, hai tay chán nản địa rủ xuống, thở dài một hơi, được làm vua thua làm giặc, động thủ đi. Nói xong, Nghiêm Chính cam chịu số phận địa nhắm hai mắt lại, cùng chờ đợi Đinh Thần rồi kết sinh mạng của mình. Đối với Đinh Thần mà nói, này rất đơn giản, chỉ cần hai ngón nhẹ nhàng mà đẩy về phía trước, này trường kiếm hư ảnh liền có thể đâm vào cổ họng của mình. Tuy trong nội tâm vẫn có chút hoảng hốt, bất quá Nghiêm Chính lại vô lực cải biến, chỉ có thể lặng lặng cùng chờ đợi tử vong hàng lâm. Thế nhưng là Nghiêm Chính lại phát hiện hầu trước lanh ý trong chớp mắt tiêu tán, lại nhìn Đinh Thần đã trở lại xa xa, bắt đầu điều tức lên. Vì cái gì? Nghiêm Chính có chút nghi hoặc, tự tay giết chết một cái muốn lấy đi tánh mạng mình người, là tự nhiên nhất, cũng là nhất thống khoái sự tình. Nếu là hiện tại đổi chỗ thân phận, Nghiêm Chính hội không chút do dự giết chết Đinh Thần. Nhưng là bây giờ, Nghiêm Chính ở trên người Đinh Thần cũng không có cảm nhận được chút nào sát ý, rõ ràng, Đinh Thần căn bản không có ý định giết mình. Không có vì cái gì, Đinh Thần khỏe miệng chứa đựng mỉm cười thản nhiên, nhìn thoáng qua Nghiêm Chính, tâm tình hảo. Mặc dù chỉ là liếc một cái, Nghiêm Chính như cũ từ Đinh Thần trong mắt thấy được hai chữ: khinh thường. Đinh Thần căn bản khinh thường tại giết chính mình, tựa hồ cái mạng này của mình căn bản không xứng với Đinh Thần xuất thủ. Trong lòng Nghiêm Chính có nồng đậm không cam lòng, bất quá dù sao mình còn sống, còn có thể yêu cầu cái gì? Đối với hắn mà nói, miễn là còn sống mới là trọng yếu nhất sự tình. Nghĩ tới đây, Nghiêm Chính đột nhiên mười phần địa thống hận Tề Vân. Nếu như không phải là Tề Vân, chính mình hôm nay căn bản không có như thế tao ngộ, cũng sẽ không có như thế nhục nhã. Chặt chẽ địa cắn nổi lên hàm răng, Nghiêm Chính trong mắt bi phẫn, nặng nề mà nói, ta còn hội trở về. Những lời này, nhìn như thế, rồi lại cực kỳ giống một cái sự thất bại ấy vì chính mình tìm qua loa tắc trách chính mình, an ủi lý do của mình. Đinh Thần liền con mắt cũng không nguyện mở ra, chỉ là nhàn nhạt địa đáp lại một cái á chữ, liền tiếp theo điều tức, không hề có bất kỳ lời phun ra. Nghiêm Chính mặt thanh một hồi bạch một hồi, không ngừng mà biến ảo nhan sắc. Lại sâu biết, chính mình lại tại nơi này đợi hạ xuống, chính là tự đòi mất mặt, nếu là Đinh Thần một cái mất hứng, đoán chừng sẽ cải biến chủ ý. Tùy tiện địa cho trên chính mình một kiếm, đến lúc sau, chính là muốn đi đều đi không được nữa. Nghĩ tới đây, Nghiêm Chính tay háo hất lên, quay người chuẩn bị rời đi. Đợi một chút, Đinh Thần tựa hồ nghĩ tới điều gì, đối với Nghiêm Chính nói, chuyện ngày hôm nay, ngươi nên biết nói như thế nào a. Nghiêm Chính hiểu rõ gật gật đầu, ta biết. Nói xong, Nghiêm Chính liền không quan tâm Đinh Thần, giống như bay xuống núi. Nghiêm Chính đi rồi, Đinh Thần điều tức một lát cũng đứng dậy, khẽ cười một tiếng, hài lòng nói, xem ra vạn tượng chỉ uy lực, thật đúng là không sai nha. Kỳ thật, tại Đinh Thần đi ra ngoài, liền đã phát hiện một mực theo dõi tại sau lưng Nghiêm Chính. Bất quá Đinh Thần có tâm nghĩ cầm Nghiêm Chính thử một chút chính mình vạn tượng chỉ uy lực, cho nên liền đem Nghiêm Chính đưa tới nơi này. Bất quá Nghiêm Chính sức chiến đấu cũng không có đạt tới Đinh Thần mong muốn, muốn thăm dò xuất vạn tượng chỉ chân chính uy lực, xem ra vẫn phải là tìm một cái thực lực tương đối cao người, lúc này cái biếng ngắm. Hôm nay liền luyện đến nơi này đi. Hoạt động một phen, Đinh Thần quyết định trở về đi. Vừa phải, liền nên đình chỉ, bằng không không có hiệu quả. Tâm tình của Đinh Thần tốt, nện bước nhàn nhã bước chân, không nhanh không chậm địa đi xuống chân núi. Chương 15, đổ ước. Đinh Thần trở lại dưới núi, đã là tiếp cận giữa trưa. Đẩy cửa vào, lại phát hiện Phí Lao cư nhiên không có đứng ở luyện đan thất, mà là lấy mấy cái ăn sáng, chuẩn bị trên một bình tiểu tiểu, đang hào hứng bừng bừng địa tự rót uống một mình lấy. Lão nhân này thoạt nhìn tâm tình không tệ, xem ra ta buổi sáng nhắc nhở là nổi lên tác dụng. Đinh Thần trong nội tâm ha ha cười cười, chợt chuẩn bị trở về gian phòng của mình, lại bị Phí Lao một bà gọi lại. Đinh Thần, Phí Lao không nhanh không chậm địa mở miệng, tuy ngôn ngữ như cũ sống nguội, lại không có ngày hôm qua trào phúng cùng khinh thường, ngồi xuống. Phí Lao muốn mời chính mình. Luôn luôn bình tĩnh Đinh Thần hiện tại lại có ghi không bình tĩnh, bất quá ngửi ngửi Phí Lao trong chén chi vật phiêu tán ra hương vị, Đinh Thần nhịn không được nhíu nhíu mày. Ta không uống rượu. Không phải là Đinh Thần sẽ không uống rượu, mà là Phí Lao rượu này, thật sự là có chút kém cỏi. Kiếp trước Đinh Thần, coi như là cực kỳ thích này trong chén chi vật. Nhân gian rượu ngon, nhập khẩu không dưới vạn chủng, lâu uống thành tinh, Đinh Thần đối với nhưỡng rượu một đạo rất có tâm đắc. Mà Phí Lao này rượu trong chén, Đinh Thần nghe thấy, chính là cảm thấy có chút khó có thể nuốt xuống. Lão nhân này nhưỡng rượu thuốc, trong rượu linh dược giống như không cần tiền liệu mạng địa bỏ ra, hảo hảo một vò rượu thuốc biến thành thuốc sút. Linh dược mặc dù bổ, vị lại không. Loại vật này, Đinh Thần là bất kể như thế nào cũng sẽ không uống xong được. Thấy Đinh Thần cự tuyệt, Phí Lao khẽ cho mày, lão phu khó được lấy ra chân tàng, cho ngươi mặt mũi, ngươi lại không muốn. Như thế nào, phải không nghĩ ngốc xuống. Đinh Thần bất đắc dĩ trợn trắng mắt, biết mình cự tuyệt nữa, đoán chừng lão nhân này thật sự sẽ để cho chính mình rời đi. Không có cách nào, Đinh Thần đành phải nén giận địa ngồi xuống, biểu tình quái dị địa cho mình rót một ly thuốc sút. Hào tiểu. Phí Lao cũng không để ý Đinh Thần, chỉ là đem chén rượu của mình giơ lên, đem rượu trong chén một hơi uống cạn, chực chực hai cái, hưng phấn mà hô. Thấy Phí Lao như thế hào hứng, Đinh Thần cũng không tiện nhiều lời, chỉ là tiếp tục xem, không hề động miệng. Tiểu tử, Phí Lao mặt mo ửng đỏ, hiển nhiên là tiểu lực phát tác, nhìn Đinh Thần, mở miệng nói, lão phu gặp ngươi sống được ngược lại vất vả, không bằng ngươi liền cho lão phu đánh trợ thủ, lão phu hứa ngươi cả đời bình an, như thế nào? Tục nữ nói, say rượu nhà chân luôn. Vài chén rượu hạ đỗ về sau Phí Lao đã có một chút say rượu, trong nội tâm chân thật cảm tình cũng thông qua lấy như có như không rượu mời, không tự chủ nhà hiện ra. Phí Lao trong giọng nói, mặc dù lớn nhiều đều là thiện ý, bất quá lại xen lẫn nhàn nhạt bố thí ý tứ, đánh trong tưởng tượng, Phí Lao là khinh bỉ Đinh Thần. Hôm nay làm quyết định này, đối với hắn mà nói là đúng Đinh Thần lớn lao ban ân. Cho nên trong lời nói, trên cao nhìn xuống bao quát không thể tránh được. Mà nghe được Phí Lao chuyện đó Đinh Thần, lại là khẽ cho mày. Trong nội tâm nhịn không được mắng to, lão nhân này chẳng lẽ không phải được mất tâm điên. Để cho bản điện cho hắn trợ thủ, làm hắn đan nô. Trong nội tâm tuy nghĩ như vậy, Đinh Thần ngược lại không tốt cứ như vậy nói ra, ta muốn tu luyện. Trong tương tượng, Đinh Thần vẻ mặt vui sướng địa nhìn mình, đối với chính mình mang ơn tình cảnh cũng không xuất hiện. Phí Lao hai mắt trừng, trong ánh mắt thiện ý trong khoảng khắc tiêu tán vô ảnh vô tung, liền ngươi này phế đi khí hải, coi như là tu luyện cái 100 năm, 1000 năm lại có làm được cái gì. Ngươi đã Đinh Thần cho mặt không biết xấu hổ. Ta cần gì phải lại che giấu, không sai, ta chính là xem thường ngươi, ngươi là phế vật, coi như là đem chính mình luyện chết, cũng đột phá không được khí hải cảnh. Lão phu vốn nghĩ đáng thương thương hại ngươi, cho ngươi một cái hảo tương lai, ngươi lại không biết phân biệt. Đinh Thần chau mày, trên mặt cũng là có hơi hơi tức giận, đã như vậy hai người chúng ta sẽ tới một cái đổ ước, như thế nào? Đổ ước? Phí Lao có chút hăng hái địa đánh giá liếc một cái Đinh Thần, nhàn nhạt mở miệng, ngươi nghĩ đánh cuộc gì? Đánh bạc ngươi có phải hay không phế vật? Đinh Thần mặc dù phẫn nộ, lại không có mất đi lý trí, lời của Phí Lao quyền làm đánh giám, hắn nói từng chữ từng câu, liền đánh bạc ta có thể không thể đột phá khí hải cảnh. Phí Lao nghe vậy, không mang theo do dự chút nào mà đáp ứng, đánh bạc. Sau đó Phí Lao tiếp tục nói, trong ánh mắt tràn ngập nghiền ngẫm, nếu là đổ ước, há có thể thiếu đi tiền đặt cược. Đinh Thần gật đầu đáp ứng, hắn giờ phút này đã hoàn toàn bình tĩnh lại, trong đôi mắt lướt qua một tia không thể phát giác tiêu ý, nếu là không có tiền đặt cược, ta còn không đánh bạc. Ha ha, như ngươi thua. Chính là nói rõ ngươi võ đạo con đường phía trước đã triệt để hủy diệt, ngoan ngoan thuận theo lão phu, tại tay của lão phu phía dưới làm đàn nô. Phí Lao cười ha hả, vẻ mặt đắc ý nói, nhìn dạng như vậy, tựa hồ là đã nắm chắc thắng lợi. Nếu ta thắng đâu này? Đinh Thần cười nhạt một tiếng, hỏi.
Thắng.
Phí Lao một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, ngươi không cần suy tính, ngươi thắng không được. Đinh Thần mắt điếc tai ngơ, tiếp tục nói, nếu là ta thắng, ngươi chi bằng đáp ứng ta ba chuyện. Vừa dứt lời, Phí Lao liền hào sảng mà đáp ứng, theo ý ngươi. Như ngươi thắng, đừng nói là ba kiện, coi như là 30 kiện, 300 kiện ta đều đáp ứng ngươi. Phí Lao trong nội tâm giễu cợt, dù sao ngươi cũng không thắng được, ngân phiếu không ai không biết lái. Đinh Thần trên mặt tràn ngập nghiền ngẫm, khỏe miệng chứa đựng tiêu ý, vậy liền 30 kiện a. Nghe nói như thế, Phí Lao tựa như cùng miệng bị nhét vào phân người đồng dạng, vội vàng lắc đầu, không được, đã nói rồi ba kiện, không thể sửa. Đùa cợt, đánh cuộc loại vật này, không tới cuối cùng ai có thể nói được rõ ràng. Phí Lao tuy trong nội tâm không tin Đinh Thần có thể cải tạo khí hải, bất quá loại này tăng lớn chính mình tiền đặt cược, lại không có chút nào chỗ tốt sự tình, Phí Lao là tuyệt đối sẽ không làm. Đợi một chút, Phí Lao tựa hồ nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, thời gian kỳ hạn là bao nhiêu? Vạn nhất ngươi 10 năm đột phá không được, 100 năm đột phá không được, Lao Phu còn phải chờ ngươi 10 năm 100 năm hay sao? Đến lúc sau, ta này thắng lại có ý gì? Đinh Thần hơi trầm ngâm một chút, sau đó nói, liền một tháng A.
Một tháng?
Phí Lao có chút không dám tin tưởng lỗ thai của mình. Một tháng liền có thể cải tạo khí hải. Tiểu tử này không ai không phải là không muốn ở lại đi, muốn tìm cái mượn cớ sớm một chút rời đi à. Bất quá Đinh Thần lại ánh mắt kiên định gật gật đầu, một tháng. Phí Lao giống như liếc si đồng dạng, nhìn thoáng qua Đinh Thần, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là tiếp tục bắt đầu uống rượu dùng nữa. Đinh Thần đứng dậy, liếc qua trên bàn thuốc sút, khinh thường nói, Lao đầu, ngươi rượu này, linh dược thả được quá nhiều, lại ít thả một thứ gì đó, cứ gọi thuốc sút được. Nếu như Phí Lao đối với chính mình không chút khách khí, Đinh Thần tự nhiên sẽ không chú ý đến mặt, đem trong lòng mình lời cũng là phun ra. Sau khi nói xong, cũng không để ý Phí Lao phản ứng, đứng dậy trở về phòng tu luyện đi.
Hừ.
Nghe được lời của Đinh Thần, Phí Lao khinh thường địa hừ lạnh một tiếng. Bất quá nghe xong Đinh Thần một câu nói kia, uống nữa này rượu trong chén, Phí Lao liền cảm thấy giống như uống nước tiểu đồng dạng, vô cùng buồn nôn. Mắng Đinh Thần một câu, Phí Lao liền vẻ mặt ghét bỏ mà đem rượu trong chén rửa qua, sau đó trở lại trong phòng tiếp tục luyện đan đi. Chương 16, đột phá. Một cái tháng, vội vàng mà qua. Trong một tháng này, Đinh Thần cũng là không có buông tha bất kỳ một cái nào có thể tu luyện cơ hội. Thực lực cũng là đang nhanh chóng tăng trưởng. Nếu là hiện tại đụng với Nghiêm Chính, Đinh Thần tự tin, chỉ cần một quyền, Nghiêm Chính sẽ bại lui. Trong phòng, Đinh Thần xếp bằng ở trên bồ đoàn, nội thị chính mình đan điền. Một tháng này, Đinh Thần chăm chú kiếm chỉ tu luyện, bất quá chân khí tu luyện lại là mảy may đều không có rơi xuống. Hắn giờ phút này, trong đan điền đạm kim sắc chân khí tơ vàng, đã giống như hải dương nhiều vô số kể, muốn nói là khí hải, cũng là hoàn toàn có thể. Bất quá, ở trong mắt Đinh Thần, này còn xa xa không đủ. Thần niệm hút nhập nhẫn chữ vật, đem cuối cùng một lọ tụ khí tán cầm sau khi đi ra, Đinh Thần bất đắc dĩ phát hiện nhẫn chữ vật bên trong Đường Huyên đưa cái chính mình tài nguyên đã chỉ còn lại một cây Thiên Viêm thảo. Nếu là không có lão sư những cái này tài nguyên, ta còn thật sự là cung cấp không nổi chính mình. Đinh Thần bất đắc dĩ tự giễu một phen, bất quá lại không có chút nào cảm giác được đáng tiếc, vì thực lực tăng cường, coi như là tiêu phí nhiều hơn nữa tài nguyên cũng là sẽ không tiếc được. Sau khi đột phá, phải hảo hảo địa gõ gõ lao đầu trúc gạch. Đinh Thần trên mặt hiện lên một tia nghiền ngẫm nụ cười, rất nhanh địa vi chính mình kế tiếp tài nguyên tu luyện tìm được coi đi về. Nghĩ tới đây, Đinh Thần cư nhiên lại từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một cây Thiên Viêm thảo. Nhìn trong tay kia tản ra quần quận hỏa chi nguyên lực Thiên Viêm thảo, Đinh Thần trên mặt tràn ngập hưng phấn, sau đó vận chuyển đại nhật thần chiếu quyết, đem Thiên Viêm thảo đưa vào trong miệng. Cuối cùng Đinh Thần nhìn thoáng qua trong tay mặc ngọc bình nhỏ, không chút do dự ngửa đầu đem trong bình tụ khí tán một tia ý thức địa toàn bộ nuốt xuống. Đinh Thần trong chớp mắt cảm giác chính mình giống như mảnh phiêu đãng tại ba đảo mãnh liệt trong hải dương thuyền con, mênh mông nguyên lực đang vô tình phá hủy lấy ý chí của mình, để cho Đinh Thần có một loại hãm sâu vùng lầy cảm giác. Vào thời khắc này, đại nhật thần chiếu quyết tựa như đồng nhất đoàn thiêu sạch hỏa hồng mặt trời đồng dạng, để cho Đinh Thần khôi phục thanh minh, bắt đầu đem này quần quận nguyên lực hấp thu luyện hóa. Trong đan điền chân khí tại đã mắt thường có thể thấy tốc độ tăng trưởng, Đinh Thần hưng phấn mà cười to, cải tạo khí hải, bắt đầu. Trọng sinh, Đinh Thần rốt cục nên đón lần đầu tiên trọng đại đột phá. Trong đan điền, dập dạp chằng chịt đạm kim sắc tơ vàng bắt đầu cấp tốc vận chuyển, tại Đinh Thần huyết nhục bên trong xuyên qua. Theo thời gian trôi qua, đạm kim sắc chân khí tơ vàng nhan sắc bắt đầu dần dần làm sâu sắc, cuối cùng biến thành vàng dòng sắc, lóe hào quang của tinh ánh. Kim sắc chân khí, giống như chuôi chuôi sắc bén dao găm, tại Đinh Thần trong cơ thể tùy ý hoành hành, lưu lại một đạo đạo miệng vết thương. Sắc mặt của Đinh Thần trở nên có chút tái nhợt, bất quá lại không có dừng lại dấu hiệu, đôi môi khẽ cắn, cư nhiên tăng nhanh chân khí vận chuyển tốc độ. Chân khí thối thể, tốt như vậy, ta lại có thể nào đơn giản bỏ qua. Chân khí vận chuyển tốc độ trong lúc đó tăng lên gấp đôi, thân thể của Đinh Thần bên trong, thừa nhận phanh thây xé xác chi đau đớn. Tí ti vết máu xuyên thấu qua làn da chảy ra bên ngoài cơ thể, trên người Đinh Thần áo bào trắng rất nhanh liền nhuộm được đỏ tươi. Đau đớn cũng không có để cho Đinh Thần mất đi ý thức, đại nhật thần chiếu quyết để cho hắn thủy chung bảo trì thanh tỉnh. Thế nhưng này rõ ràng đau đớn, để cho linh hồn của đinh thần đều suýt nữa tan vỡ. Chân khí tại đinh thần toàn thân chạy một phen, lần nữa lượn vòng tại đinh thần phía trên đan điền. Đinh thần vận chuyển đại nhật thần chiếu quyết, đan điền giấy lên hừng hực hỏa diễm, giống như to lớn lò luyện đem trở lại trong đan điền chân khí tơ vàng toàn bộ hòa tan. Tơ vàng hóa dịch, chân khí giống như giọt nước đồng dạng, không ngừng mà nhỏ xuống tại đinh thần đan điền dưới đáy. Một giọt hai giọt, cuối cùng giống như mưa như chút nước mưa to thổ lộ hạ xuống. Trong đan điền kim sắc chân khí chất lỏng càng tụ càng nhiều, cuối cùng chính là giống như kia mênh mông hải dương đồng dạng, vô biên vô hạn. Hồi lâu sau, đinh thần chân khí trong cơ thể tơ vàng bị hoàn toàn luyện hóa, hội tụ thành kim sắc đại dương mênh mông. Bất quá đinh thần cũng không thỏa mãn, bắt đầu toàn lực thúc dục đại nhật thần chiếu quyết, toàn thân lỗ chân lông mở ra, đối với ngoại giới thiên địa linh khí bắt đầu rồi điên cuồng cướp đoạt. Linh khí nhập vào cơ thể, đinh thần trong cơ thể kia rậm rạp chẳng trị thật nhỏ vết thương toàn bộ bị xé rách ra. Đinh thần kia nguyên bản trên mặt tái nhợt, bắt đầu thấm xuất mồ hôi hột, không ngừng mà nhỏ xuống hạ xuống. Đinh thần cắn chặt hàm răng, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy lên, bất quá lại như cũ bảo trì tư thế, luyện hóa lấy thiên địa nguyên khí. Bất quá, nguyên khí tại tiến nhập đinh thần trong cơ thể, lập tức liền bị đại nhật thần chiếu quyết luyện hóa thành thuần khiết chân khí, giống như vừa rồi chân khí tơ vàng đồng dạng, hóa thành chất lỏng hội tụ tại một chỗ. Mấy canh giờ đi qua, đinh thần đều không có đình chỉ đối với thiên địa nguyên khí hấp thu cùng luyện hóa. Bất quá bây giờ đinh thần cũng sớm thành thói quen đau đớn, trên mặt thống khổ thần sắc từ lâu biến mất. Sắc trời dần, theo một tiếng thanh thúy gà gáy, đinh thần rốt cục đình chỉ đại nhật thần chiếu quyết thúc dục, đối với thiên địa nguyên khí hấp thu cũng lập tức im bặt. Mất đi đại nhật thần chiếu quyết gia trì, khí hải bên trong kim sắc hải dương cũng rốt cục thời gian dần qua trở về thái độ bình thường, giống như đoàn kim sắc sương mù huyền phụ tại đinh thần trong đan điền. Hiện tại ta chân khí trong cơ thể số lượng e rằng tầm thường khí hải cảnh võ giả gấp 10 bên cạnh. Nhìn trong cơ thể kia khổng lồ chân khí, đinh thần có chút thỏa mãn, này tất cả đều dựa vào đại nhật thần chiếu quyết kiêm lịch thiên chân khí hấp thu cùng luyện hóa tốc độ. Thế nhưng cũng quy công tại đinh thần trong cơ thể tơ vàng đối với đinh thần thân thể cùng đan điền rèn luyện. Nếu như không phải như vậy, đoán chừng này chân khí khổng lồ sẽ ở trong chớp mắt đem đinh thần thân thể cho chống đỡ bạo. Bất quá, đinh thần lại không có thỏa mãn. Cải tạo khí hải tuy đã thành công, bất quá nếu nói là đột phá đến khí hải cảnh, e rằng còn kém trên một bước. Khí hải cảnh, tuy nói khí hải là điều kiện tiên quyết cùng mấu chốt. Bất quá khí hải cảnh võ giả còn cần đem trong cơ thể khí hải vận chuyển lên. Nếu như không có khổng lồ khí hải, lại vô pháp vận dụng, hết thể cũng đều là nói xuông. Khí hải vận chuyển chính là vận chuyển khí hải bên trong chân khí tại võ giả trong kinh mạch hình thành tuần hoàn. Khí hải cảnh thực lực võ giả mạnh yếu, liền nhìn võ giả có thể đem chân khí trong cơ thể vận chuyển mấy cái chu thiên. Một cái khí hải cảnh nhất trọng võ giả, nếu là có thể đem chân khí vận chuyển 3 cái chu thiên, liền đủ để bị trở thành thiên tài. Mà khí hải cảnh nhị trọng, liền có thể vận chuyển 5 cái chu thiên. Nếu là muốn vận chuyển 10 cái chu thiên, cảnh giới đều muốn đến khí hải cảnh tứ trọng. Bất quá đinh thần tu luyện đại nhật thần chiếu quyết không giống bình thường, nếu là chỉ có thể vận chuyển 3 cái chu thiên, như vậy đinh thần là tuyệt đối sẽ không hài lòng. Thử một chút ta. Đinh thần trong mắt thần sắc kích động lấp lánh, kích động. Hắn có đầy đủ tự tin, vượt qua 3 cái chu thiên. Muốn biết rõ, kiếp trước hắn, tại khí hải cảnh nhất trọng thời điểm, liền có thể đem chân khí toàn thân vận chuyển 5 cái chu thiên. Cho nên, đinh thần đối với chính mình thấp nhất yêu cầu chính là 5 cái chu thiên. Nếu như không thể vượt qua kiếp trước, như vậy hắn trọng sinh còn có ý nghĩa gì? Nói cạn liền làm, đinh thần bắt đầu điều động khí hải bên trong chân khí, dẫn đạo chúng hướng phía kinh mạch của mình hội tụ mà đi. Chương 17, đỏ thâm quang cầu. Sau một lát, đinh thần có chút mỏi mệt, đưa tay lau lau rồi mồ hôi chán, có chút thất vọng nói, 4 cái chu thiên, quá ít. Đã không còn đại nhật thần chiếu quyết gia trì, đinh thần đem chân khí vận chuyển 4 cái chu thiên, tuy sớm đã vượt qua thiên tài, bất quá lại không có đạt tới trong lòng mình mục tiêu. Cộng thêm công pháp nhìn xem hiệu quả. Đinh thần cũng không nhục trí, rốt cuộc kiếp này cổ thân thể này cất bước điểm cùng kiếp trước so sánh, hay là rất có chênh lệch, có thể đạt tới cái này trình độ cũng hoàn toàn có thể tiếp nhận. Đại nhật thần chiếu quyết, đại nhật sơ thăng. Đinh thần trong cơ thể giống như giấy lên một đoàn hừng hực liệt diễm, khí hải bên trong chân khí tựa như cùng trong chớp mắt bị đun sôi nước ấm, bắt đầu sôi trào lên. Chân khí tựa hồ không hề thỏa mãn an tại hiện trạng, lại có một loại chuẩn bị ra đinh thần đan điền xu thế. Đinh thần hai mắt nổi lên một tia tinh quang, lập tức liền bắt đầu dẫn đạo chân khí dũng mãnh vào kinh mạch toàn thân bên trong. Một chu thiên, hai chu thiên, 9 cái chu thiên. Đinh thần khó có thể ức chế trên mặt kích động, thấp giọng nói, cư nhiên có thể vận chuyển 9 cái chu thiên. Hơn nữa bây giờ ta cư nhiên không có nửa phần hết sức cảm giác. Đợi một chút, tựa hồ là phát giác được có cái gì khác thường, đinh thần mục quang một hồi, vội vàng nội thị chính mình đan điền. Trong đan điền, ngoại trừ nguyên bản liền tồn tại kim sắc khí hải ra, cư nhiên nhiều một cái màu đỏ thâm quang cầu. Đỏ thâm quang cầu tuy an tĩnh địa huyền phù tại khí hải trung tâm, lại giống như vị chân chính vương giả đồng dạng, có tuyệt đối địa vị cùng không gì sánh kịp uy nghiêm. Kim sắc chân khí đối với đỏ thâm quang cầu đều vẫn duy trì một khoảng cách, xem ra thật là sợ hãi. Thế nhưng đỏ thâm quang cầu rồi lại giống như có không gì sánh kịp lực hấp dẫn, để cho tất cả chân khí cũng bắt đầu vây quanh nó vận chuyển. Đinh Thần có thể rõ ràng địa cảm giác được, đỏ thâm quang cầu tuy thoạt nhìn người xúc vô hại, nhưng lại có uy lực cường đại. Chỉ là trong nháy mắt thời gian, khí hải bên trong chân khí liền bắt đầu có hơi nhỏ để thăng. Đặc biệt là cự ly quang cầu gần chân khí, lúc này cư nhiên so với lúc trước hùng hậu hơn nhiều. Đây rốt cuộc là vật gì? Đinh Thần trong nội tâm khó hiểu, cho dù là hắn, đối với đỏ thâm quang cầu lai lịch cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Chẳng lẽ là... Đinh Thần mắt lộ ra vẻ suy tư, trong lòng có một ít đầu mối. Sau đó, Đinh Thần tay niết khẩu quyết, vận chuyển đại nhật thần chiếu quyết thúc dục đỏ thâm quang cầu. Đông nhiên trong đó, trong đan điền đỏ thâm quang cầu hào quang đại tác, lật lên quần quận sóng nhiệt, nguyên bản bình tĩnh khí hải, lúc này lại giống như lốc xoáy bắt đầu nhanh chóng chuyển động lên. Khổng lồ chân khí, giống như vỡ đê hồng thủy đồng dạng, hướng phía Đinh Thần kinh mạch điên cuồng mà chút xuống mà đi. Đinh Thần cảm giác toàn thân mình trên dưới tràn ngập lực lượng, giống như có thể hủy diệt hết thảy. Bất quá đỏ thâm quang cầu hào quang rất nhanh liền phai nhạt xuống, khí hải cũng khôi phục vừa rồi bình tĩnh. Đinh Thần hít sâu một hơi, trên mặt mang một tia ủ rũ, quả nhiên là tu luyện đại nhật thần chiếu quyết dẫn theo chỗ tốt. Cảm nhận được trong đan điền chân khí có lỗ lã, Đinh Thần khẽ thở dài một hơi, xem ra thuốc dục đỏ thâm quang cầu tiêu hao rất lớn, hơn nữa đối với ta khí hải cũng có chỗ tổn thương, không thể đơn giản thi triển. Bất quá, Đinh Thần nhưng trong lòng kích động vạn phần, này đỏ thâm quang cầu có thể coi như lá bài tẩy của mình. Nếu là gặp gỡ uy hiếp sinh mệnh nguy cơ, này đỏ thâm quang cầu tuyệt đối có được biến nguy thành an năng lực. Suy nghĩ điểm, Đinh Thần không khỏi nghĩ nổi lên phụ thân. Nếu như không phải là phụ thân, chính mình như thế nào lại như này kỳ ngộ. Kiếp trước phụ thân vì này bộ đại nhật thần chiếu quyết, trọng thương mà về, gần như vẫn lạc. Mà bây giờ chính mình lại chỉ có thể tại loại này vắng vẻ chỗ tu luyện bộ công pháp kia, trong lòng Đinh Thần nổi lên một tia gợn sóng. Phụ thân, hài nhi chết, có hay không để cho ngươi đau lòng vạn phần? Đinh Thần trong nội tâm thất lạc, hai hàng thanh nước mắt theo gương mặt chảy xuống, nguyên bản sau khi đột phá vui sướng tình cảnh, tự nhiên bị hòa tan rất nhiều, cũng làm cho Đinh Thần khôi phục ban đầu lý trí. Ta nhất định phải nhanh hơn địa trở nên mạnh mẽ, mau chóng trở lại phụ thân bên người đi. Đinh Thần song quyền nắm chặt, trong ánh mắt tràn ngập kiên định thần sắc. Một cố cường đại chiến ý trong chớp mắt tràn ngập Đinh Thần nội tâm. Nếu như không phải là bởi vì vừa mới đột phá khí hải cảnh, Đinh Thần nhất định sẽ không chút do dự tiếp tục tu luyện hạ xuống. Như là đã đột phá, tiếp tục khâu ngồi cũng là vô ích. Như vậy dừng lại, ổn định cảnh giới lại nói. Đinh Thần cũng không vội lấy tiếp tục tu luyện, khí hải cảnh tuy cùng trúc cơ cảnh có cách biệt một trời một vực, bất quá thuộc về mà nói, vẫn là cơ sở cảnh giới. Cơ sở cảnh giới, cần có nhất chính là làm gì chắc đó, đem cái này cơ sở cho hoàn toàn đầm. Nếu như không phải vậy, tại võ đạo chi lộ trên nhất định sẽ không lâu dài. Nghĩ tới đây, Đinh Thần đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài. Bất quá cân nhắc đến giữ bí mật vấn đề, Đinh Thần hay là vận chuyển đại nhật thần chiếu quyết, đem khí hải cảnh võ giả khí tức hoàn toàn che giấu. Lúc này mới yên lòng cửa trước đi ra ngoài. Mà trong thân thể miệng vết thương, sớm đã tại vận chuyển chân khí thời điểm, đã bị toàn bộ trị liệu. So sánh nguyên lai, hiện tại Đinh Thần thân thể cường độ mạnh gấp mấy lần có thừa, lực lượng dồi dào cảm giác, để cho Đinh Thần có một loại nói không ra sảng khoái. Đem cửa nhẹ nhàng mang lên, Đinh Thần quyết định muốn đem Phí Lao nói rõ cho mình việc vặt vãnh làm xong, liền đi đến phía sau núi củng cố một phen thực lực của mình. Đợi một chút. Mới vừa đi tới luyện đan thất cổng môn, Phí Lao thanh âm liền truyền ra, tuy cùng thường ngày trung khí 10 phần, lại như cũ có thể nhìn ra có một tia mỏi mệt. Đinh Thần đứng vững bước, tiếp theo trong nháy mắt, Phí Lao thân ảnh liền xuất hiện ở Đinh Thần trước mắt. Phí Lao y phục tựa hồ từ trước đến nay cũng không có đổi qua, đan dược hương vị xen lẫn như có như không mồ hôi bẩn, để cho Đinh Thần không khỏi nhíu mày. Không nghĩ tới, ngươi cư nhiên đột phá. Phí Lao dùng che kín tơ máu hai mắt, trên dưới đánh giá một phen Đinh Thần, đầu tiên là có chút kinh ngạc, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, hiểu rõ cười cười, lại lần nữa phủ lên khinh thường thần sắc. Nói đi, Đường Huyên đến cùng cho ngươi cái gì linh đan rượu dược? Phí Lao nheo lại đỏ bừng hai mắt, hầu nghi mà nhìn Đinh Thần, hiển nhiên không tin, Đinh Thần là thông qua cố gắng của mình cải tạo khí hải. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Đinh Thần tự nhiên không quen nhìn Phí Lao loại này cao cao tại thượng bộ dáng, nhếch miệng, hỏi lại một câu. Phí Lao trong mắt không có tức giận, tựa hồ biết Đinh Thần hội cự tuyệt trả lời chính mình, võ đạo tu hành, muốn lượng sức mà đi. Dùng đan dược cưỡng ép để thăng cảnh giới, kết cục cũng sẽ không rất tốt. Phí Lao lưng đeo hai tay, khóe miệng hơi vểnh, nghiền ngẫm 10 phần địa liếc qua Đinh Thần, lan lộn vô tình nói, "Nói đi, muốn Lao phu đáp ứng giúp ngươi làm cái gì? Là muốn đan dược, lại muốn linh thạch?" Đan dược hai chữ, Phí Lao cắn được đặc biệt trọng, Đinh Thần làm sao nghe không ra Phí Lao là đang đào đau khổ chính mình. Đinh Thần ha ha cười cười, hơi hờn nói, "Ngươi đan dược, ta xem không hơn." Chương 18, Huyễn Phong Quyết. Đinh Thần tuy khuyết thiếu tài nguyên tu luyện, thế nhưng đối với Phí Lao luyện chế đan dược, Đinh Thần vẫn luôn là chẳng thèm nó tới. Mà hắn gần chỉ là Phí Lao này luyện đan thất bên trong chủng loại đa dạng linh dược. Lời của Đinh Thần hiển nhiên là kích thích Phí Lao. Cho tới nay, Phí Lao đối với chính mình luyện đan kỹ thuật đều rất có tự tin. Hơn nữa, hắn hiện tại thế nhưng là Tinh La học viện nhất lưu luyện đan sư. Lúc này cư nhiên bị một thiếu niên khinh thường chính mình luyện đan kỹ thuật, Phí Lao cả khuôn mặt trong chớp mắt âm trầm rất nhiều. Lão phu sống lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như ngươi như vậy coi trời bằng vung tiểu tử. Đã như vậy, ngươi liền hiện trường cho lão phu diễn luyện một phen ngươi đan dược kỹ thuật, nếu có thể để cho lão phu tín phục, lão phu liền đem ngươi đan nô, như thế nào?
Làm ta đan nô?
Ngươi không đủ tư cách. Đinh Thần nghiền ngẫm cười cười, tiếp tục nói, hơn nữa, ta không rảnh. Nói xong, Đinh Thần đi lại thoải mái mà cửa trước đi ra ngoài. Phí Lao việc vặt vãnh, bây giờ Đinh Thần thế nhưng là không có tâm tình đi làm.
Ta không đủ tư cách.
Đinh Thần những lời này, một mực ở Phí Lao trong óc quanh quẩn. Từ trước đến nay đều là hắn nhìn không nổi người khác, hiện tại cư nhiên bị một cái hậu bối nói mình không đủ tư cách, Phí Lao cảm thấy lồng ngực của mình bên trong có một đoàn hừng hực lửa giận tại quần quận mà thiêu đốt lấy. Thế nhưng, vừa nhìn thấy Đinh Thần đi xa thon gầy bóng lưng, Phí Lao rất nhanh liền bình tĩnh lại, trên mặt lại lần nữa khôi phục khinh bị thần thái. Một cái mao cũng không có giải đủ tiểu quỷ, nói ra nói đến đây, không phải là khoác lác là cái gì. Lại vừa nghĩ tới Đinh Thần vì đề thăng tu vi, cư nhiên dùng hết sư linh dược cưỡng ép chống chất, Phí Lao không khỏi thầm mắng mình ngu xuẩn, lại vì loại này ngoài miệng công phu rất cao minh, lại không có chút nào con đường phía trước đáng nói thiếu niên mà tức giận. Thật sự là không thể tha thứ. Lao phu như thế nào như thế ngu xuẩn, không được, hôm nay liền phạt chính mình nốt tại luyện đan thất, chân không bước ra khỏi nhà. Nói xong, Phí Lao quét qua vừa rồi phiền muộn, trong mắt lóe ra thần sắc kích động, bước chân nhanh chóng mà đi tiến luyện đan thất. Đinh Thần như thế nào lại biết, chính mình một cái bóng lưng, để cho Phí Lao tại ngắn ngủn trong nháy mắt tâm cảnh liền phát sinh như thế biến hóa cực lớn. Mà hắn giờ phút này, đang bước nhanh tại đi đến phía sau núi trên đường. Nguyên bản sau khi đột phá kích động tâm tình, bởi vì Phí Lao mấy câu, cũng là bị hòa tan rất nhiều. Đinh Thần hiện tại ngược lại bình tĩnh lại. Bất quá là đột phá đến khí hải cảnh mà thôi, đối với võ đạo chi lộ mà nói, này tiến bộ quả thật nhỏ bé đến có thể không đáng kể. Như là đã đột phá đến khí hải cảnh, như vậy ta liền tu luyện một bộ thân pháp vũ kỹ a. Đinh Thần bây giờ ngắn bản, chính là mình tại có đủ cường đại lực công kích cùng lực phòng ngự đồng thời, lại không có chút nào ưu thế tốc độ. Tuy nói lực lượng mới là quyết định chiến đấu thắng bại mấu chốt, thế nhưng có được hảo thân pháp lại có thể làm cho mình dựng ở thế bất bại. Trọng sinh đến bây giờ, Đinh Thần cũng không tu luyện bất kỳ thân pháp, nếu là gặp gỡ một cái linh hoạt đối thủ, như vậy Đinh Thần cũng chỉ có thể ôm chính mình một thân bản lĩnh vô pháp thi triển, cùng ngồi chờ chết không có bất kỳ khác nhau. Nghĩ tới đây, Đinh Thần bắt đầu từ trong trí nhớ của mình tìm kiếm công pháp, rất nhanh hắn liền có lựa chọn. Này bộ Huyễn Phong Quyết, đối với bây giờ ta, vừa vặn áp dụng. Trong óc đại khái xem một phen Huyễn Phong Quyết, Đinh Thần có chút thỏa mãn gật gật đầu. Huyễn Phong Quyết, huyền cấp đỉnh giai công pháp, mấu chốt liền tại huyễn, phong hai chữ. Huyễn vì ma quỷ, hành tung quỷ dị, làm cho người khó có thể cảm thấy nó quy tích. Phong vị cực nhanh, duy nhanh không phá, như gió không hề có sơ hở. Đinh Thần trong đầu tỉ mỉ địa hồi tưởng một lần Huyễn Phong Quyết công pháp nội dung, sau đó hai chân bắt đầu dẫm nổi lên huyền ảo bộ pháp. Thân thể của Đinh Thần bắt đầu lấy một loại quỷ dị dáng dấp không ngừng mà biến ảo, giống như trong đêm khuya u linh đồng dạng, tuy có thể thấy rõ bản thân, lại vô pháp chạm đến. Một canh giờ đi qua, Đinh Thần đối với Huyễn Phong Quyết bộ pháp chuyển đổi đã thuộc nằm lòng. Chỉ cần bước chân thoáng chuyển đổi, Đinh Thần sẽ lấy một loại bất khả tư nghị phương thức xuất hiện ở bất kỳ một cái nào hắn nghĩ ra hiện vị trí. Tuy bộ pháp đã hoàn toàn nắm giữ, thế nhưng là ta như cũ không thể nắm giữ Huyễn Phong Quyết chân lý. Đinh Thần song quyền hơi nắm, chau mày, trong giọng nói tràn ngập nồng đậm bất mãn. Huyễn Phong Quyết bộ pháp quỷ dị, lại cần tốc độ mới có thể phát huy đến tận cùng, nếu như Đinh Thần không thể có tốc độ phối hợp, như vậy nhiều hơn nữa lần thi triển, sẽ bị địch nhân tìm ra sơ hở. Đinh Thần đau khổ địa suy tư về, lại như thế nào cũng không cách nào bị bắt được để thăng tốc độ yếu lĩnh. Rồi đột nhiên trong đó, bốn phía lá cây bắt đầu tuôn rơi rung động, một hồi gió nhẹ mang theo lá rụng quất vào mặt mà đến. Đinh Thần lông mày giãn ra, nguyên bản căng thẳng trên mặt tràn ngập mãn nguyện. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, như là tại hưởng thụ, rồi lại như là tại lĩnh ngộ. Phong một hồi, vội vàng mà đến, lại vội vàng mà đi, Đinh Thần đống nhiên mở hai mắt ra, hai con ngươi trong đó một mảnh thanh minh, hình như có đoạt được. Gió nhẹ tuy nhẹ, nhỏ, lại có lực lượng, bằng không có thể nào cạo xuống lá cây, áp ngập cỏ non. Ta vẫn luôn có sai khu, cho rằng chỉ cần làm được vận chuyển, liền có thể có được như gió tốc độ. Đinh Thần trong miệng nỉ non, đồng thời đem trong đan điền chân khí chìm vào hai chân, nguyên bản liền xốp mặt đất, cư nhiên bị Đinh Thần giẫm được lõm hạ xuống. Sau đó, Đinh Thần hai chân chấn động, Huyễn Phong Quyết bộ pháp lại lần nữa bắt đầu diễn luyện. Mặc dù là đồng dạng bộ pháp, thế nhưng lúc này Đinh Thần lại cùng vừa rồi có cách biệt một trời một vực. Nguyên bản có thể thấy rõ thân thể, lúc này cư nhiên trở nên mơ hồ không rõ, cuối cùng cư nhiên hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ ở chỗ cũ lưu lại từng mảnh ảo ảnh. Quỷ như mị, nhanh như phong. Huyền cấp đỉnh giai Huyễn Phong Quyết tại Đinh Thần dưới chân hoàn toàn thi triển ra, tuy giữa đường nhưng có đình trệ, không chút nào không ảnh hưởng nó cao thâm cùng huyền ảo. Rất nhanh Đinh Thần liền ngừng lại, cố nén hai chân sưng mang đến nhức mỏi, khóe miệng nhấc lên hài lòng đường cong. Mặc dù vẫn có chưa đủ, thế nhưng chỉ cần siêng năng luyện tập, liền có thể bù đắp.
Nói xong, Đinh Thần nhìn nhìn gió nhẹ thổi qua phương hướng, trong miệng nỉ non, này một trận gió, giống như là chuyên môn vì ta mà thổi được. Thời gian cấp bách, Đinh Thần cũng không kịp nghỉ ngơi, chỉ là thoáng địa thở gấp thở ra một hơi, Đinh Thần liền lại lần nữa bắt đầu rồi Huyễn Phong Quyết tu luyện. Chọn một ngày, Đinh Thần không ngủ không nghỉ, dưới chân không ngừng mà lặp lại động tác giống nhau. Sắc trời dần dần muộn, màn đêm lại lần nữa hàng lâm thời điểm, Đinh Thần rốt cục ngừng lại. Cho đến hôm nay, Đinh Thần mới phát hiện, nguyên lai hắc dạ là như thế tốt đẹp. Phần eo phía dưới đã hoàn toàn mất đi trí giác. Thân thể tiến lên, bằng vào hoàn toàn là hai chân bản năng. Đinh Thần đi lại tập tễnh dưới mặt đất sơn, từng bước một mà đi đến Phí Lao chỗ ở. Đẩy cửa ra, Đinh Thần thấy cư nhiên là một đạo tử sắc uyển chuyển thân ảnh. Đường Huyên ngồi ngay ngắn ở trong nội viện trên mặt ghế đá, đang mặt không thay đổi vớt vớt trên bàn đá ngọc chất chén rượu. Chương 19, khảo hạch gần tới. Phí Lao cũng không có xuất hiện, bất quá Đinh Thần thấy được luyện đan thất bên trong ánh đèn bắn ra, liền không khó đoán ra lão nhân này đích thị là lại tiến vào luyện đan thất, bắt đầu địa luyện chế đan dược đi. Liền ngay cả Đường Huyên tới chơi, Phí Lao cũng chưa từng ra mặt chiêu đãi. Hiển nhiên tại đây lão đầu trong nội tâm, ngoại trừ đan dược bên ngoài, không có bất kỳ sự tình có thể làm cho hắn dẫn lên hứng thú. Đinh Thần kéo lây giống như ngàn cân trầm trọng, từng bước một mà đi đến Đường Huyên trước người. Khẽ cười một tiếng, lên tiếng chào, lão sư. Thấy Đinh Thần qua, Đường Huyên trên mặt băng lãnh rốt cục có chỗ hòa hoãn, bất quá cũng không nói gì, chỉ là duỗi ra một cây như hành tây ngón tay ngọc, đối với tay của Đinh Thần cổ tay một chút. Giống như lần trước đồng dạng, một đạo cường đại thần niệm thông qua tay của Đinh Thần cổ tay, nhanh chóng chạy Đinh Thần toàn thân kinh mạch. Đinh Thần mặt không đổi sắc, chỉ là âm thầm vận chuyển đại nhật thần chiếu quyết, đem trong đan điền đỏ thâm quang cầu che giấu, trong đan điền đại bộ phận chân khí cũng là tùy theo không thấy bóng dáng. Thật lâu, Đinh Thần phát hiện trong thân thể cầm đến thần niệm tiêu thất, Đường Huyên thu hồi đặt ở Đinh Thần trên cổ tay ngón tay. Chúc mừng ngươi, thành công. Đường Huyên nhàn nhạt mở miệng, bất quá trên mặt không có chút nào vui sướng. Tử sắc khăn che mặt che lấp, để cho Đinh Thần nhìn không thấy trên mặt của Đường Huyên rốt cuộc là gì biểu tình, bất quá từ kia như mực trong hai tròng mắt, Đinh Thần lại là nhìn ra một cỗ nhàn nhạt lo lắng thần sắc. Đối với thông qua học viên của ngươi Phong Hào khảo hạch, có lòng tin hay không? Đệ tử Phong Hào khảo hạch. Nếu như không phải là lúc này Đường Huyên mở miệng, Đinh Thần đã sớm quên. Một cái học viện đệ tử Phong Hào, Đinh Thần cũng không để tâm. Một tháng này, Đinh Thần say mê tu luyện, chuyện này đã sớm bị Đinh Thần cho hoàn toàn xem nhẹ. Hiện tại Đường Huyên nhắc nhở chính mình, Đinh Thần lúc này mới nhớ tới, tựa hồ Đường Huyên nói qua, một tháng là mình thu hồi đệ tử Phong Hào kỳ hạn. Đã quên? Đường Huyên hỏi, tuy có một tia kinh ngạc, bất quá trong giọng nói cũng không có chút nào trách cứ. Tựa hồ chuyện này đối với nàng mà nói, đồng dạng không đáng nhắc tới, đệ tử Phong Hào, mặc dù không trọng dụng, lại quan hệ tu luyện của ngươi tài nguyên phân phối. Vô luận thành bại, ngươi đều hẳn là thử một lần. Đinh Thần rốt cục minh bạch, Đường Huyên hôm nay qua, mục đích chính là nhắc nhở chính mình chuyện này. Đinh Thần mặc dù không để ý đệ tử Phong Hào sự tình, bất quá nếu như Đường Huyên đã mở miệng, chính mình tự nhiên không có ý tứ phụ lòng Đường Huyên hảo ý. Hơn nữa Đinh Thần cũng ý thức được, chính mình tu luyện cần có tài nguyên, tối chủ yếu vẫn là muốn thông qua học viện phân phối. Chỉ có địa vị, mình mới có thể tư cách phân phối đến càng nhiều tài nguyên tu luyện. Cự ly kỳ hạn còn có mấy ngày. Nếu như Đường Huyên cũng đã đến cửa, chính là nói rõ cự ly khảo hạch cuối cùng kỳ hạn đã 10 phần tiếp cận. 2 ngày. Đinh Thần không khỏi một hồi kinh ngạc, hắn nguyên lai tưởng rằng thời gian mặc dù sẽ không nhiều lắm, thế nhưng lại không nghĩ rằng chỉ còn lại 2 ngày. Đinh Thần. Đường Huyên nhìn Đinh Thần, trong mắt lo lắng cư nhiên nồng đậm vài phần, nàng đối với Đinh Thần nói, khảo hạch cũng không đơn giản, nếu như giữa đường vô pháp kiên trì, cái này danh ngạch, ngươi liền buông tha cho. Ngày sau, ta vì ngươi nghĩ biện pháp. Tinh La học viện, đối với Phong Hào học viên danh ngạch, vẫn luôn có nghiêm khắc khống chế. Mà Đinh Thần bị đoạt Phong Hào, danh ngạch tự nhiên không xuất. Nếu là Đinh Thần vô pháp trong thời gian ngắn một lần nữa thông qua khảo hạch, như vậy cái này danh ngạch sẽ trở thành đông đảo tạp dịch đệ tử tranh đoạt đối tượng. Tinh La học viện Phong Hào đệ tử mặc dù là số không nhiều, nhưng là từ tới liền không thiếu tạp dịch đệ tử. Nếu như không phải là Đường Huyên, tiêu phí rất nhiều giá lớn, Đinh Thần cái này đệ tử Phong Hào đã sớm rơi vào tay người khác. Những chuyện này, Đinh Thần tuy cũng không rõ ràng, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được Đường Huyên đối với chính mình yêu mến, tự nhiên không muốn để cho Đường Huyên thất vọng, thỉnh lao sư yên tâm. Đinh Thần ngữ khí bình thản, lại để lộ ra một cố cường đại tự tin. Đường Huyên nhìn tự tin Đinh Thần, trong nội tâm kia nhàn nhạt lo lắng, bất chi bất giác giảm bớt vài phần. Trước mắt cái này vẻ mặt lạnh nhạt, đã tính trước thiếu niên, tự nhiên để cho Đường Huyên có một loại muốn vô điều kiện tin tưởng hắn xúc động. Tử sắc dưới khăn che mặt, Đường Huyên kia bị che lấp nghiêng thế rồi lại băng lãnh khuôn mặt, cư nhiên bởi vì vừa rồi ý nghĩ mà nổi lên một tia ửng đỏ. Đinh Thần tuy nhìn không thấy, thế nhưng là Đường Huyên lại tinh tưởng cảm thấy. Trong lúc đó, ngữ khí của nàng trở nên băng lãnh, giống như muốn đem Đinh Thần cự ở ngoài ngàn dặm, như thế tốt lắm. Nói xong, Đường Huyên thân hình lóe lên, hóa thành một đoàn tử sắc lưu quang, trong chớp mắt liền biến mất ở trong tầm mắt Đinh Thần. Đường Huyên dị thường cử động, để cho Đinh Thần không khỏi có chút ngạc nhiên. Tuy nàng là Đinh Thần lão sư, thế nhưng không thể phủ nhận chính là, nàng đồng thời cũng là một cái niên kỷ còn nhẹ nữ tử. Đối với nữ nhân, Đinh Thần cũng không hiểu rõ, cho nên đối mặt Đường Huyên những cái này khác thường, Đinh Thần cũng là thuốc thủ vô sách. Bất đắc dĩ nhún vai, Đinh Thần liền lại lần nữa xoa lấy, nện bước trầm trọng bộ pháp, nhịn đau đi trở về gian phòng của mình. Không nói chuyện, ngày hôm sau sắc trời dần. Nghỉ ngơi trọn, trên người Đinh Thần đau nhức đã hoàn toàn tiêu trừ. Bởi vì tu luyện đại nhật thần chiếu quyết nguyên nhân, đối với mới lên Thái Dương, Đinh Thần luôn là có một cố không hiểu thích. Đang lúc Đinh Thần đón thần quang, nắng sớm, vui đùa một môn đơn giản quyền kỹ hoạt động gân cốt thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng la lên. Phí Lao có ở đây không? Thanh âm nghe xong, chính là nữ. Hơn nữa Đinh Thần cảm thấy có chút quen thuộc, lại nhất thời nhớ không nổi là ai. Tìm ta chuyện gì? Phí Lao kia thanh âm lạnh lùng bên trong, xen lẫn nồng đậm mệt mỏi, hiển nhiên tối hôm qua lại là chưa ngủ. Nghe được Phí Lao đáp lời, ngoài cửa nữ tử liền lập tức hưng phấn mà trả lời, đệ tử Tô Tiệp, sáng sớm quấy dậy, mong rằng Phí Lao chu tội. Tô Tiệp. Đinh Thần rốt cục minh bạch vì sao chính mình cảm thấy thanh âm quen thuộc, nàng là Đinh Thần trọng sinh đến nay tiếp xúc cái thứ nhất nữ tử, tuy Đinh Thần đối với nàng không có chút nào hảo cảm, thế nhưng lưu lại rất sâu ấn tượng, nàng tới nơi này làm gì? Luyện đan thất, lại truyền tới Phí Lao không kiên nhẫn thanh âm, lão phu lúc nào hỏi qua người tên gì sao? Có chuyện nói mau, có dám mau thả. Phí Lao lời nói này, để cho Đinh Thần đều có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới lão nhân này ngày bình thường đối đãi chính mình không có chút nào tôn trọng, hôm nay đối đãi một cô gái đều là đồng dạng địa không nể mặt. Hơn nữa, tựa hồ đang nghe tên Tô Tiệp, Phí Lao thái độ trong chớp mắt liền ác liệt rất nhiều. Ngoài cửa Tô Tiệp hiển nhiên cũng là không có ý thức được, chính mình vốn định lấy lòng Phí Lao, kết quả lại đổi lấy một câu nói như vậy. Bất quá Tô Tiệp lại cũng không tức giận, mà là tiếp tục ngự khí cung kính nói, đệ tử phụng Lao sư Triệu Xuyên mệnh lệnh, đến đây nhận lấy tụ khí tán. Triệu Xuyên. Hắn xác thực hướng lão phu nhắc tới qua muốn tới cầm một lọ cấp một tụ khí tán. Phí Lao xác nhận, thanh âm vẫn đạm mạc, vào đi, cầm đan dược cũng sắp lan. Đừng quấy rầy Lao phu luyện đan. Tô Tiệp dù sao cũng là nữ hài tử, Phí Lao lần này chút nào không khách khí cũng là để cho nàng có chút khó có thể tiếp nhận, xinh đẹp trên khuôn mặt bò đầy âm lãnh thần sắc, cắn chặt hai môi, nhưng lại không dám phát tác. Chương 20, Tô Tiệp khinh thường. Cách. Trầm trọng màu đỏ thắm đại môn đột nhiên bị mở ra, khả năng bởi vì tuổi tác so sánh lâu nguyên nhân, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Tô Tiệp thấy thế, sải bước đi vào. Nhập môn, luyện đan thất cửa phòng mở ra, một cái nho nhỏ bạch sắc bình ngọc từ bên trong bay ra. Rơi vào trong tay Tô Tiệp. Đồ vật lấy được, nhanh lên xéo đi. Phí Lao không chút nào hàm hồ, ném ra đồ vật, lập tức liền hạ lệnh chủ khách. Bất quá Tô Tiệp lại không có nghe lời rời đi, mà là đứng ở chỗ cũ, mục quang bốn phía chuyển động, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Khi thấy đang tại thao luyện lấy không biết tên quyền pháp Đinh Thần, trên mặt của Tô Tiệp nổi lên một vòng nụ cười, hướng Đinh Thần đi tới. Thấy Tô Tiệp tiếp cận, Đinh Thần cũng là ngừng động tác trong tay, biểu tình đạm mạc mà nhìn Tô Tiệp. Ngươi quả nhiên ở chỗ này đây. Tô Tiệp ngữ khí ôn hòa theo sát Đinh Thần chào hỏi, giống như hồi lâu không thấy lão hữu Hàn Huyên đồng dạng, cộng thêm Tô Tiệp kia làm cho người ta không thể kháng cự mỹ mạo, đổi lại là những người khác, đoán chừng đã sớm chống đỡ không được, xông lên đem Tô Tiệp ôm chặt lấy. Bất quá bởi vì chuyện lúc trước, Đinh Thần đối với Tô Tiệp đã không có chút nào hứng thú, cho dù là xinh đẹp thiên tiên, trước mặt Đinh Thần cũng là không có chút nào lực hấp dẫn, có chuyện gì sao? Đinh Thần lạnh lùng, để cho Tô Tiệp trong lòng có chút không thoải mái, hai hàng lông mày cũng là hơi hơi nhíu lên. Chưa từng có người hội ở trước mặt mình biểu hiện được như thế lãnh đạm, hơn nữa Đinh Thần ngày xưa như thế mê luyến Tô Tiệp, hiện tại loại thái độ này, trên lệch quá nhiều, để cho Tô Tiệp có chút khó có thể tiếp nhận. Nghe nói, ngươi đã thương Nghiêm Chính. Tô Tiệp thanh âm trở nên âm trầm rất nhiều, hơn nữa Đinh Thần cũng nghe ra Tô Tiệp đối với chuyện này bất mãn. Đinh Thần nói, không sai. Tô Tiệp nói, ngươi tại sao phải đả thương hắn? Hắn muốn giết ta. Cho dù hắn muốn giết ngươi, ngươi cũng không phải gọi ngươi lão sư xuất thủ a. Tựa hồ là bởi vì kích động, Tô Tiệp thanh âm rồi đột nhiên trong đó đề cao, để cho trong phòng đang tại luyện đan Phí Lao đã nghe được lời này, trong nội tâm càng là đối với Đinh Thần tràn ngập xem thường. Nghe nói như thế, Đinh Thần đầu tiên là có chút kinh ngạc, sau đó liền rõ ràng Nghiêm Chính là xuất phát từ giữ bí mật, cho nên mới lập xuất như vậy nói dối. Đinh Thần cũng không phủ nhận, chỉ là ngự khi đạm mạc địa hỏi một câu, có liên quan gì tới ngươi? Cùng ta có quan hệ gì đâu? Trên mặt của Tô Tiệp hàn xương rậm rạp, hung hăng trừng mắt nhìn Đinh Thần liếc một cái, nổi giận đùng đùng địa hỏi ngược lại một câu. Thấy Đinh Thần không làm trả lời, Tô Tiệp thở dài một hơi, trên mặt khôi phục bộ dáng ôn nhu, khuyên bảo Đinh Thần, "Đinh Thần, nhìn tại ngày xưa giao tình, nghe ta một câu, nhanh lên rời đi học viện, đi về nhà a." Đinh Thần vừa mới trọng sinh tới thời điểm, Tô Tiệp liền cùng đồng bạn của mình đến ngày đó tên cửa hiệu túc xá, khuyên bảo chính mình rời đi. Không nghĩ tới hôm nay, Tô Tiệp như cũ chưa từ bỏ ý định, lại muốn qua khuyên bảo chính mình. Tô Tiệp tính toán, Đinh Thần hiểu rõ. Nàng là sợ bởi vì Đinh Thần đã thương chuyện Nghiêm Chính, mà bị Đủ Vân Thiên phẫn nộ. Đinh Thần cười lạnh một tiếng, nói, nếu như ta không ly khai đâu này. Tô Tiệp nghe nói như thế, trong nội tâm mặc dù phẫn nộ, trên mặt lại là như cũ giả bộ như ôn nhu thần sắc, khổ tâm khuyên, Đinh Thần ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Đinh Thần khoát tay, không muốn nhiều lời, nói, ta ý đã quyết. Tô Thiệp vốn định phát tác, có thể nghĩ lại, có lẽ Đinh Thần đến nay không chịu rời đi, vùi tại Phí lão này chỗ ở, có lẽ là đối với chính mình còn không hết hy vọng. Lập tức, Tô Thiệp trong nội tâm hiện ra một vòng nhàn nhạt tự đắc, trên mặt ôn nhu cũng là càng thêm nồng hậu dày đặc thêm vài phần, hiện lộ mị lực mười phần. Đinh Thần, ta biết ngươi hay là không bỏ xuống được ta. Thế nhưng bây giờ ta đã là khí hải cảnh nhị trọng đỉnh phong, cùng ngươi lúc trước tu vi đã tương đối. Hơn nữa hôm nay lão sư giúp ta đến Phí lão nơi này cầu được này cấp một tụ khí tán, tin tưởng tiếp qua không lâu sau, ta liền có thể đột phá đến khí hải cảnh tam trọng, ngươi ta ở giữa chênh lệch chỉ sợ càng ngày càng xa. Ngươi bây giờ liền phong hào đệ tử cũng không phải, hai chúng ta tương lai chỉ có thể là đi thông kết cục bất đồng. Cho nên, buông tha đi. Nói đến đây, Tô Tiệp tựa hồ là vì hợp với tình hình, cư nhiên đưa tay lau lau khỏe mắt vết ướt, tựa hồ rất không nguyện ý hướng tới Đinh Thần tố xuất này tàn khốc sự thật. Thấy được Tô Tiệp bộ dáng như vậy, Đinh Thần không khỏi cười lạnh liên tục, đạm mạc nói, đùa giỡn nhìn rất đẹp, bất quá ta không thích. Ngươi. Tô Thiệp nhất thời nghẹn lời, khuôn mặt trong chớp mắt trướng đến đỏ bừng, ngự khí cũng là bỗng nhiên trở nên lạnh, ngày mai, chính là ngươi khôi phục đệ tử phong hào cuối cùng kỳ hạn. Học viện, không biết có bao nhiêu người, chuẩn bị xem ngươi chê cười đâu, ngươi đã không muốn rời đi, liền ở chỗ này cùng lão đầu này vượt qua quãng đời còn lại a. Khá lắm nhanh mồm nhanh miệng người đàn bà tranh chua, Đinh Thần tại lão phu nơi này là phúc phần của hắn, ngươi liền đặt chân nơi này tư cách cũng không có. Mau cút, ngày sau muốn đan dược, liền gọi Triệu Xuyên đến nhà, cho lão phu dập đầu xin lỗi. Nói xong một đạo chân khí từ phòng luyện đan bên trong bay ra, đánh ở trên người Tô Thiệp, đem Tô Thiệp trực tiếp ném ra ngoài. Tô Thiệp vừa đi, luyện đan thất liền truyền đến Phí lão thanh âm, Đinh Thần, loại nữ nhân này có cái gì tốt lưu luyến? Hay là đã chết này tâm, ngoan ngoãn cho lão phu làm đan nô a? Đinh Thần không nghĩ tới, Phí lão ở trước mặt người ngoài, cư nhiên biểu hiện địa mạnh mẽ như thế. Đinh Thần cũng nhìn ra, Tô Thiệp những lời này, sẽ không thể nào để cho Phí lão tức giận. Phí lão lần này cử động, hiển nhiên là vì tương trợ chính mình, đuổi đi Tô Thiệp. Đinh Thần đột nhiên phát hiện, lão đầu này tuy thoạt nhìn kỳ quái, nhưng có đôi khi hay là rất làm cho người ta thích. Bất quá đan nô sự tình, Đinh Thần tự nhiên không có khả năng đáp ứng, cho nên hắn cũng không trả lời lời của Phí lão, mà là nhanh chóng rời đi, đi đến phía sau núi tu luyện Huyễn Phong Quyết. Đinh Thần đi đến phía sau núi, phương đông kia luân thái dương vừa vặn lên tới đỉnh đầu, dương quang vậy ở trên người Đinh Thần, một hồi gió nhẹ đánh úp lại, để cho Đinh Thần có một câu nói không ra mãn nguyện. Hôm qua tu luyện, để cho Đinh Thần đối với Huyễn Phong Quyết bộ pháp đã là quen việc dễ làm, dưới chân động tác giống như bản năng bị Đinh Thần nhẹ nhõm thi triển ra. Đi qua cả đêm nghỉ ngơi, để cho thể lực dồi dào Đinh Thần thi triển cất bước phương pháp tới trở nên càng thêm hành vân lưu thủy. Bộ pháp đã thuần thục, hiện tại hẳn là phối hợp kiếm chỉ, tới hình thành cường đại sát chiêu. Cao minh thân pháp vũ kỹ, bản chính là vì phối hợp cường đại công kích vũ kỹ mà tồn tại. Đinh Thần tự nhiên biết điểm này, cho nên hắn không trì hoãn nữa, hai ngón hướng giữa không trung một chút, một đạo kim sắc chân khí trường kiếm bỗng nhiên xuất hiện. Thân hình chuyển đổi trong đó, Đinh Thần động tác trong tay không bị chút nào ảnh hưởng, một bộ bộ đồ cao minh kiếm chiêu thông qua Đinh Thần trong đầu, bị Đinh Thần từ trong tay thi triển xuất ra. Nguyên bản phiêu giật thân pháp vũ kỹ, tại kiếm chỉ gia nhập, trong chớp mắt trở nên lanh ý mười phần, sát khí tràn ngập. Tựa hồ tại Đinh Thần thân pháp trong lĩnh vực, vô luận là loại nào góc độ, chỉ cần Đinh Thần ý niệm khẽ động, nhất định sẽ có một chuôi kim sắc chân khí trường kiếm đâm ra đồng dạng, làm cho không người nào vị trí che giấu. Chương 21, Nghịch Thiên Đỏ Thâm Quang Cầu. Đồng thời thi triển hai loại vũ kỹ, để cho Đinh Thần chân khí trong cơ thể tiêu hao kịch liệt tăng lên. Ngắn ngủn nửa cái canh giờ, Đinh Thần khí hải bên trong kia khổng lồ kim sắc chân khí đã bị Đinh Thần rút sạch, chỉ còn lại một vòng đỏ thâm quang cầu, lẻ loi trơ trọi địa huyền phụ tại khí hải bên trong. Đinh Thần vô lực địa ngã tại mặt đất, trên người sớm đã mồ hôi đầm địa, nhưng trong lòng có chút vui mừng. Hai bộ vũ kỹ cư nhiên có thể như thế phù hợp, để cho Đinh Thần mười phần ngoài ý muốn. Huyễn Phong Quyết phối hợp, để cho Đinh Thần kiếm chỉ uy lực trong chớp mắt tăng vọt gấp 4-5 lần. Cái này có nghĩa là, bây giờ Đinh Thần đã có đủ miêu sát khí hải cảnh tứ trọng phía dưới tất cả võ giả năng lực. Còn có chính mình rất nhiều át chủ bài, tin tưởng coi như là gặp được khí hải cảnh ngũ trọng võ giả, Đinh Thần cũng không biết sợ hãi. Nếu như không phải là hiện tại chân khí trong cơ thể tiêu xài không còn, Đinh Thần hận không thể lập tức đứng lên đem hai môn vũ kỹ tu luyện tới hoàn mỹ phù hợp trình độ. Nhưng lại tại sau một khắc, Đinh Thần phát hiện khí hải bên trong dị biến, để cho Đinh Thần cả kinh từ chỗ cũ bắn lên. Khí hải bên trong, rát đỏ thâm quang cầu, tựa hồ cũng không chịu cô đơn. Đối mặt chống rông khí hải, đỏ thâm quang cầu đột nhiên hào quang đại tác, Đinh Thần trong đan điền đột nhiên sản sinh một cỗ cường đại và bá đạo hấp lực, không nói đạo lý mà đem ngoại giới nguyên khí kéo tiến Đinh Thần khí hải bên trong. Sau đó đỏ thâm quang cầu liền nhanh chóng chuyển động, tiến nhập trong cơ thể thiên địa nguyên khí, tự nhiên tại lấy mắt thường có thể thấy tốc độ nhanh chóng chuyển biến làm kim sắc chân khí. Nhìn nghịch thiên như thế đỏ thâm quang cầu, cho dù là kiến thức rộng rãi như Đinh Thần, cũng là trong chớp mắt trở nên không lời, trong óc chỉ để lại hai chữ: cuồng hỉ. Vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, nguyên bản vắng vẻ khí hải trở nên lại lần nữa tràn đầy lại. Nếu như này là chiến đấu, ta này chân khí tốc độ khôi phục, đoán chừng có thể làm cho đối thủ khóc không ra nước mắt. Đinh Thần hãm vào cuồng hỉ bên trong, nếu như không phải không có thể nhảy vào đan điền, đoán chừng hiện tại Đinh Thần bỏ chạy tiến vào đối với đỏ thâm quang cầu hung hăng địa hôn vào một ngụm. Thế nhưng là, rất nhanh Đinh Thần tiện ý biết đến một vấn đề khác, vì cái gì ta ngày hôm qua lúc tu luyện, liền không có phát hiện đâu này. Đơn giản suy tư một phen, Đinh Thần tựa hồ có đáp án, hắn đứng dậy, bắt đầu càng thêm ra sức địa thi triển Huyễn Phong Quyết cùng Vạn Tượng Chỉ. Một phút đồng hồ, Đinh Thần ngừng lại, lúc này trong đan điền chân khí tuy bị tiêu hao địa lợi hại, thế nhưng tại Đinh Thần tận lực dưới sự khống chế, hay là nhưng có còn sót lại. Bất quá giờ này khắc này, trong đan điền đỏ thâm quang cầu tựa như cùng hãm vào ngủ say đồng dạng, không có chút nào động tĩnh. Quả thật là như thế, này đỏ thâm quang cầu nhất định phải tại ta khí hải bên trong không có một tia chân khí thời điểm mới có thể chủ động công tác. Có đỏ thâm quang cầu cái này nghịch thiên công năng, Đinh Thần cũng là không còn tiết kiệm, bắt đầu điên cuồng mà tu luyện. Mà mỗi lần đến đan điền thiếu hụt thời điểm, đỏ thâm quang cầu sẽ lại lần nữa công tác, nhanh chóng đem chân khí lấp đầy. Chọn một ngày, Đinh Thần cũng không có dừng lại qua, Huyễn Phong Quyết tại Đinh Thần điên cuồng dưới việc tu luyện, đã đạt đến nhập tiểu thành. Cùng kiếm chỉ ở giữa phối hợp, cũng đã đến không chê vào đâu được cảnh giới. Bây giờ Đinh Thần, chỉ cần thi triển ra tiểu thành Huyễn Phong Quyết phối hợp kiếm chỉ, cho dù là không sử dụng át chủ bài cũng có thể cùng khí hải cảnh ngũ trọng cường giả đánh một trận. Cộng thêm trong đan điền kiêm lịch thiên đỏ thâm quang cầu, Đinh Thần tin tưởng vững chắc, cho dù là đồng thời chống lại hai cái khí hải cảnh ngũ trọng địch nhân, cũng có thể đọ sức một ít. Hôm nay thành quả tu luyện, để cho Đinh Thần hết sức hài lòng. Tuy thân thể đã tiếp cận biên giới sụp đổ, đáng tờ sáng sớm cảm thấy đây hết thể đều đáng. Hay là trước trở về đi a. Đinh Thần cũng không chuẩn bị tiếp tục tu luyện hạ xuống, nếu như cưỡng ép tu luyện, hậu quả chỉ có thể là để cho nhục thể của mình triệt để hư hao. Bắt đầu khắc chuông liền có thể đến lộ trình, Đinh Thần cư nhiên trọn vẹn hao tốn nửa canh giờ mới trở lại gian phòng của mình. Đẩy cửa phòng ra trong tích tắc, Đinh Thần liền một đầu chồng ngã xuống giường, nuốt vào trong chữ vật giới chỉ cuối cùng một cây Thiên Viêm thảo. Đinh Thần vận chuyển Đại Nhật Thần Chiếu Quyết, sau đó liền vào chiều sâu điều tức bên trong. Lúc Đinh Thần lại lần nữa mở mắt thời điểm, đã là ngày thứ hai giữa trưa. Đi qua tối hôm qua điều tức, thân thể của Đinh Thần cũng đã khôi phục đỉnh phong trạng thái, hơn nữa thông qua Thiên Viêm thảo rèn luyện, cơ thể Đinh Thần cùng chân khí cũng đều có tinh tiến, trong lúc bất chi bất giác, Đinh Thần cự ly kia khí hải cảnh nhị trọng cũng chỉ là kém từng bước. Nghĩ đến hôm nay tựa hồ còn có đệ tử phong hào khảo hạch, Đinh Thần nhìn phía ngoài thời cơ tựa hồ không còn sớm, liền đứng người lên, thay đổi một thân xiêm y, chuẩn bị đi đến tổng vụ đường tham gia khảo hạch. Vừa ra cửa, Đinh Thần liền thấy được Phí Lao đang đứng tại luyện đan thất cổng môn, tựa hồ tại cùng chờ đợi cái gì. Thấy Đinh Thần xuất ra, Phí Lao liền lắc lắc tay áo, hướng chính mình đã đi tới. "Tiểu tử, ngươi đây là muốn đi tham gia đệ tử phong hào khảo hạch sao?" Phí Lao nỗ lực lặng lẽ trợn hai mắt sưng đỏ, trên mặt mang giọng nỉa mai mỉm cười, hỏi. Đinh Thần cũng không giấu giếm, gật gật đầu. Phí Lao có chút đắc ý gật gật đầu, sau đó nghiền ngẫm cười cười, trên mặt khinh thường không che giấu chút nào, "Lão phu quên ngươi, hay là đừng đi, tránh đến lúc sau không chỉ làm mất mặt tự mình, còn liên lụy ngươi kia yêu mến thầy của ngươi cùng nhau bị người nhạo báng." Đinh Thần hơi hơi nhíu mày, chính mình chuẩn bị tham gia đệ tử phong hào khảo hạch, cùng lão nhân này lại có quan hệ như thế nào? Đệ tử phong hào khảo hạch, khó khăn trùng điệp, ngươi này dùng đan dược để thăng đi lên tu vi, căn bản cũng không đủ nhìn a. Hay là ngoan ngoãn lưu lại, cho lão phu đánh trợ thủ, cũng tốt mưu cái tiền đồ, đúng không? Cho tới giờ khắc này, Phí Lao vẫn không có buông tha cho muốn cho Đinh Thần túi đầu trước tự mình, để cho Đinh Thần nương nhờ ý nghĩ của mình. Ở trong lòng Phí Lao, Đinh Thần tại võ đạo chỉ là một cái dựa vào đường viên, mềm yếu vô dụng tuổi mục. Đinh Thần lông mày nhướng lên, đạm mạc nói, được hay không được đều là chuyện của ta. Lão nhân này cư nhiên phá thiên hoang địa bỏ qua luyện đan thời gian, chạy đến nơi đây tới vì chính là đối với chính mình tiến hành trào phúng, thật sự là không thú vị. Đinh Thần trả lời, Phí Lao lơ đễnh, khuôn mặt giọng niệm ai, chế nhạo nói, đi thôi, đi thôi. Lão phu hôm nay liền lòng từ bi, vì ngươi chuẩn bị trên một ít tốt nhất chữa thương linh dược, cứu ngươi một cái mạng. Nói xong, Phí Lao hướng Đinh Thần quăng đi một cái quái gở nụ cười, sau đó trực tiếp hướng luyện đan thất đi đến, ba một tiếng đóng lại đại môn. Phí Lao bộ dáng như vậy, để cho Đinh Thần quả thực không lời, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đi ra ngoài, không nhanh không chậm địa tiến đến tổng vụ đường. Giờ này khắc này tổng vụ đường cửa trước trên quảng trường, cư nhiên đã hội tụ không ít đệ tử. Ngoại trừ một ít chưa đạt được phong hào tạp dịch đệ tử ra, rõ ràng còn có không ít thân mặc phong hào đệ tử đặc chế trường bào thiên tài đệ tử. Bọn họ hội tụ cùng một chỗ, thưởng thụ lấy một bên tạp dịch đệ tử căng tới ánh mắt kính sợ, trên mặt thủy chung treo một tia đạm mạc mỉm cười cùng nồng đậm giọng niệm ai. Chương 22, Thề Vân khiêu khích. Bọn họ trên mặt ngậm lấy tiêu ý, nhiệt tình địa cùng người chung quanh chào hỏi. Lý huynh, đã lâu không gặp, hôm nay sao không tại ngươi ngày đó tên cửa hiệu túc xá tu luyện, ngược lại chạy đến ở đây tới. Đừng nói nữa, được xưng là Lý huynh phong hào đệ tử nhẹ nhàng cười cười, trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ, ta kia khí hải cảnh tam trọng bình cảnh thủy chung không thể đột phá, trong nội tâm phiền muộn, tu luyện không thú vị, đến tìm điểm việc vui tham gia náo nhiệt. Ha ha, một người khác phong hào đệ tử nghe chuyện đó cũng là ha ha cười cười, sau đó chuyển giọng, ngươi nói tiểu tử kia sẽ không phải không đến a? Nếu là hôm nay này xuất diễn thiếu đi vai chính, nhưng là sẽ tương đối không thú vị a. Nói không chính xác, một cái bị phá khí hải phế vật, cư nhiên mưu toan lần nữa thông qua khảo hạch, quả thực là chê cười. Họ Lý đệ tử trên mặt mang nồng đậm khinh thường, sau đó nghiền ngẫm nói, ta đoán, hiện tại hắn nhất định là len lén thu thập xong hành lễ, rời đi học viện, chạy trốn đi về nhà. Nghe được chuyện đó, xung quanh phong hào đệ tử nhất thời đều có chút hứng thú hết thời, bọn họ hôm nay thế nhưng là đặc biệt sang đây xem đinh thần chê cười, dùng cái này tới vì chính mình kia buồn kẻ tu luyện sinh hoạt tăng thêm một ít niềm vui thú. Hiện tại thời cơ đã càng ngày càng muộn, cự ly kỳ hạn cũng càng ngày càng gần, đinh thần còn chưa xuất hiện, khả năng thật sự là giống như theo như lời người kia, đã núp vào không dám gặp người. Mà đông đảo tạp dịch đệ tử lúc này lại là khuôn mặt hưng phấn. Đinh thần buông tha cho, tiện ý vị lấy bọn họ có trở thành phong hào học viên cơ hội. Có lẽ ngay tại ngày mai, trong bọn họ là một loại, sẽ trở thành bên cạnh đám kia cao cao tại thượng người bên trong một thành viên, thay đổi ngày xưa ăn nói khép nép, trở nên hăng hái lên. Tại bọn họ đang ước mơ lấy tương lai cuộc sống hạnh phúc thời điểm, quảng trường cách đó không xa một nam một nữ đang hướng bên này bước chậm mà đến. Thiếu nữ một thân trắng loan váy dài, khuôn mặt thanh tú phía trên, hiển nhiên là thông qua tỉ mỉ cách ăn mặc, có một loại người trưởng thành dành riêng quyến rũ. Mà thiếu niên lớn lên coi như là có chút tuấn lãng, chỉ là trên trán tản mát ra lạnh lùng khí tức, làm cho người ta có một loại khó có thể tiếp cận cảm giác. Hai người chính là Tô Tiệp cùng Tề Vân, Tô Tiệp hai tay hơi hơi khoác lại Tề Vân cánh tay, hiển lộ mười phần thân mật. Ở đây phong hào đệ tử tự nhiên đều là biết, Tô Tiệp cùng Đinh Thần ở giữa cố sự. Hôm nay Tô Tiệp cùng Tề Vân như thế thân mật địa xuất hiện, trong lòng của bọn hắn không khỏi đối với Đinh Thần là chuyện của phế vật thực càng thêm xác nhận vài phần. Tô Tiệp muội muội, Tề Vân giữa lông mày hơi hơi nhăn lại, hiển lộ có chút không vui, ngươi nói dẫn ta tới xem kịch vui, chính là tới đây tổng vụ đường, nhìn bọn này không thú vị người. Nghe được chuyện đó, người chung quanh trên mặt đều là mơ hồ có chút sắc mặt giận dữ, bất quá nghĩ đến Tề Vân thân phận, hay là áp chế hạ xuống. Tô Tiệp thấy thiếu niên có chút không kiên nhẫn, vội vàng ủy khuất nói, Vân thiếu, ngươi thế nhưng là hiểu lầm ta nha. Trong khi nói chuyện, khoác lại Tề Vân cánh tay hai tay càng thêm dùng sức vài phần, tự hồ sợ sau một khắc Tề Vân sẽ quay người cách mình mà đi. Hả? Vậy ngươi nói một chút nhìn, nay tổng vụ đường còn có cái gì đẹp mắt phong cảnh, đáng để cho bổn thiếu gia tự mình chạy trước một chuyến. Hôm nay, thế nhưng là kia cái đối với ta quấn quýt chặt lấy đinh thần tham gia đệ tử phong hào khảo hạch thời gian A. Tô Tiệp đem Tề Vân kéo qua, tự nhiên là muốn mượn cơ hội chèn ép một phen đinh thần. Nàng cho rằng, đinh thần có thể thông qua khảo hạch tính khả năng, cơ hội là không. Mà ở đinh thần khảo hạch thất bại trong thời gian, mình và Tề Vân xuất hiện, nhờ vào Tề Vân, bỏ đá xuống giếng, để cho đinh thần tuyệt vọng, sau đó rời đi học viện. Đinh thần. Nghe được cái tên này, Tề Vân trong mắt dần dần có một tia băng lãnh, chính là cái kia cái nhờ vào lực lượng lao sư, đã thương nghiêm chính phế vật. Đúng vậy. Thành công đem Tề Vân tức giận trong lòng kích xuất, lấy Tô Tiệp xếp hợp lý Vân lý giải, chuyện kế tiếp, đã không cần chính mình làm cái gì. Nghĩ đến ở chỗ này, Tô Tiệp thanh nhã trên mặt lộ ra tí ti đắc ý. Mà Tề Vân cũng là quét qua vừa rồi không vui, mang theo Tô Tiệp, đang lúc mọi người nhìn chăm chú, đi tới đám người phía trước. Cái này phế vật, rõ ràng còn muốn đi trên leo, bổn thiếu gia cũng muốn nhìn xem, ngươi là như thế nào địa rơi thịt nát xương tan được. Tề Vân trên mặt, chứa đựng một tia nhàn nhạt băng lãnh cùng trào phúng, đạm mạc nói. Ngay tại Tề Vân cùng Tô Tiệp hai người tới đến từ không lâu sau, đinh thần thân ảnh rồi mới từ quảng trường xa xa dần dần xuất hiện, không nhanh không chậm địa hướng tổng vụ đường đi tới. Đinh thần đến rồi. Trong đám người, rất nhanh liền có người phát hiện đinh thần, bất quá khi thấy được đinh thần kia tiến lên tốc độ, mọi người không khỏi cười nhạo lên. Ngươi xem phế vật này tiến lên tốc độ, cùng con rùa đen đồng dạng, ta xem là trong nội tâm do dự, không muốn qua a. Ha ha. Bởi vì đinh thần xuất hiện, khắp quảng trường trong chớp mắt sôi trào lên. Trước kia hiển lộ có chút hào hứng thiếu thiếu phong hào đệ tử, lúc này hai mắt cũng là lại lần nữa nổi lên hào quang. Tề Vân cùng Tô Tiệp ngoài ý muốn xuất hiện, để cho mọi người cảm thấy, hôm nay đùa giỡn tựa hồ lại thêm một ít có khiếu, chất vải. Nhao nhao cảm giác mình hôm nay không có uổng phí. Mà những cái kia tạp dịch đệ tử, trông thấy đinh thần tốc độ như vậy, nguyên bản có chút thất lạc tâm, trong chớp mắt lần nữa kích bắt đầu chuyển động. Chút bất chi bất giác, bọn họ nhìn về phía đinh thần một quang, tự nhiên cũng như đám kia phong hào đệ tử đồng dạng, trở nên giọng mỉa mai cùng chào nở nụ cười. Đinh thần làm như không thấy, tự một mình hướng phía tổng vụ đường đại môn đi đến. Hắn tự nhiên cũng phát hiện Tô Tiệp cùng Tề Vân đồng dạng ở đây, trong nội tâm không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, xem ra Tô Tiệp này đối với mình vẫn tồn tại đây trong học viện. Rất là bất mãn a. Bất quá đinh thần cũng không thèm để ý, đối với Tô Tiệp cùng Tề Vân hai người, đinh thần cảm thấy cùng trong sân những người khác không có khác nhau, tự nhiên lựa chọn giống nhau bỏ qua. Bất quá chính mình bỏ qua, không có nghĩa là Tề Vân chọn thờ ơ lạnh nhạt. Đinh thần, sau lưng truyền đến Tề Vân thanh âm đạm mạc, đinh thần quay đầu, phát hiện Tề Vân đang trắng trợn nhưng địa đánh giá chính mình, trong mắt nghiền ngẫm không thèm che giấu, ngươi cư nhiên thật sự dám xuất hiện, thật sự là dũng khí kinh người a. Cư nhiên cải tạo khí hải. Tề Vân mục quang trắng trợn địa ở trên người đinh thần đánh giá một phen, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, sau đó trên mặt lại lần nữa phủ lên khinh thường cùng trào phúng, nói một chút coi, ngươi lão sư kia đến cùng cho ngươi cái gì linh đan rượu dược. Chúng đệ tử tại nghe nói như thế, đều ha ha phá lên cười. Đối mặt Tề Vân khiêu khích, Đinh Thần không muốn làm bất kỳ trả lời, chuyện hắn bây giờ muốn làm nhất, là nhanh điểm giải quyết cái này dư thừa khảo hạch, nhanh lên trở về đi luyện công. Đinh Thần lần nữa bỏ qua, để cho Tề Vân trên mặt hiện ra một tia nhàn nhạt lãnh ý, hắn thu hồi nghiền ngẫm nụ cười, nói, của ngươi phòng chữ thiên túc xá, bổn thiếu gia quyết định thu về mình có, sau ngày hôm nay, đó của ngươi cái lao sư liền sẽ không có bất kỳ lý do giúp ngươi bảo lưu lại. Đến lúc sau, chỗ đó sẽ trở thành bổn thiếu gia cùng Tô Tiệp muội muội mua vui địa phương, hắc hắc. Nói xong, Tề Vân trên mặt lóe hiện lên một vòng dâm tà nụ cười, hai tay ở trên người Tô Tiệp tùy ý địa sờ loạn, ý đồ dùng cái này chọc giận Đinh Thần. Chương 23, khảo hạch bắt đầu. Đinh Thần như cũ vẻ mặt lạnh lùng, nhàn nhạt nói, ngươi cùng cái này chuyện của nữ nhân, ta không muốn quản. Bất quá cái này phòng chữ thiên túc xá, ngươi cầm không đi. Đinh Thần đối với Tô Tiệp bỏ qua, thậm chí lấy nữ nhân này tới xưng hô Tô Tiệp, để cho Tô Tiệp trong nội tâm bất mãn hết sức. Trong mắt nàng, bất kỳ nam nhân đều vô pháp kháng cự mị lực của mình, chớ nói chi là đã từng thích Đinh Thần của mình. Mà giờ này khắc này, Đinh Thần thậm chí ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn nhiều chính mình liếc một cái, nội tâm kiêu ngạo Tô Tiệp vô pháp tiếp nhận sự thật này, nhất thời lửa giận bộc phát. Vân thiếu, Đinh Thần này thật sự là khinh người quá đáng, ô ô. Trong khi nói chuyện, trên mặt của Tô Tiệp đã đeo đầy vệt nước mắt, ngôn ngữ ủy khuất, kia bộ dáng để cho tất cả mọi người có một loại nhịn không được đi lên mang nàng ôm lấy, trấn an một chút sự vọng động của nàng. Tề Vân thấy trong lòng mỹ nhân như thế bộ dáng, trong nội tâm tức giận đại thịnh, ánh mắt lạnh như băng đâm đến trên người Đinh Thần, trên người khí thế cường đại biến thành áp lực cực lớn, hướng Đinh Thần đè ép đi qua. Dừng tay. Tổng vụ đường trong nội đường, truyền đến một đạo băng lãnh tiếng quát, khí tức cường đại, trong chớp mắt đem Tề Vân khí thế đánh tan, "Tề Vân, nơi này cũng không phải là ngươi chấp pháp đường. Đinh Thần là tới tham gia khảo hạch đệ tử, nếu là ngươi dám động thủ, đừng trách bổn chấp sự không khách khí." Chẳng biết lúc nào, tổng vụ đường trước cửa đã đứng một người mặc chấp sự trường bào trung niên nam tử, từ ngực thêu lên long phi phượng vũ triệu chữ, là được biết, người này là tổng vụ đường triệu chấp sự. Tề Vân tuy ương ngạnh, thế nhưng biết này tổng vụ đường cùng chấp pháp đường địa vị tương đối, mình tại nơi này cũng không thể muốn làm gì thì làm, lập tức cũng không thể phát tác, chỉ có thể lạnh lùng nhìn Đinh Thần, hôm nay coi như số ngươi gặp may, không chết tại trong tay của ta. Bất quá vận may của ngươi cũng liền đến đây chấm dứt rồi, bổn thiếu gia hôm nay ngay ở chỗ này nhìn, chứng kiến về ngươi Đinh Thần chê cười từ nơi này truyền khắp toàn bộ Tinh La học viện. Đinh Thần cũng không phản ứng, chỉ là quay người, nhìn Triệu Chấp Sự, khẽ không người lên tiếng chào. Triệu Chấp Sự nhàn nhạt gật gật đầu, đứng ở trên bậc thang, mục quang đạm mạc, trên cao nhìn xuống địa bao quát Đinh Thần, ngươi chính là Đinh Thần. Vâng. Đinh Thần trả lời, thần thái tự nhiên, không kiêu ngạo không xiểm định. Triệu Chấp Sự thỏa mãn gật gật đầu, nói, khảo hạch lập tức bắt đầu, ngươi là lập tức bắt đầu, hay là cần chuẩn bị một phen? Đinh Thần không có suy tư, lập tức liền hồi đáp, hiện tại bắt đầu đi. Đối với lần khảo hạch này, Đinh Thần vốn cũng không có để trong lòng, hắn cũng không muốn để cho một cái khảo hạch lãng phí chính mình quá nhiều thời gian. Đinh Thần trả lời, Triệu Chấp Sự cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, rốt cuộc Đinh Thần vốn là phong hào đệ tử, lần nữa tham gia khảo hạch coi như là quen việc dễ làm, tin tưởng trước khi tới, cũng đã chuẩn bị phong phú. Có thể hắn cũng không biết, lần trước tham gia khảo hạch Đinh Thần đã sớm trở thành Tề Vân thủ hạ chính là oan hồn, mà bây giờ Đinh Thần căn bản cũng không có tham gia qua khảo hạch. Người đã chuẩn bị xong, như vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Triệu Chấp Sự ngừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói, khảo hạch chia làm hai cái bộ phận, trận đầu khảo hạch là lực lượng khảo thí. Nói xong, Triệu Chấp Sự tay áo bài hất lên, trước người quảng trường khổng lồ đột nhiên tản mát ra chói mắt ánh sáng, sau đó chính là một tiếng vang thật lớn. Ánh sáng qua đi, 10 khối to lớn tấm bia đá cứ thế xuất hiện tại quảng trường chính giữa. Tấm bia đá thoạt nhìn 10 phần cổ xưa, không có chút nào đặc điểm, thế nhưng là mơ hồ phát ra cảm giác áp bách, làm cho ở đây tất cả tạp dịch đệ tử có cảm giác đến một loại hít thở không thông cảm giác áp bách. Triệu Chấp Sự giải thích nói, tuy ngươi đã tham gia qua một lần khảo hạch, thế nhưng dựa theo quy củ, ta vẫn còn muốn giải thích một chút. Nói xong, Triệu Chấp Sự nhìn quảng trường ở giữa tấm bia đá, đạm mạc hai mắt nổi lên một cỗ nồng đậm tự hào, này 10 khối tấm bia đá, là ta cuối cùng vụ nhà một bảo. Tổng vụ đường tiên hiển, lấy đại thần thông tại lúc này họa trọng lực trận pháp, 10 khối tấm bia đá có không giống nhau trọng lượng. Khối thứ nhất tấm bia đá là một đỉnh trọng lượng, mỗi khối tấm bia đá hội gia tăng một đỉnh, cho nên này thứ 10 khối tấm bia đá sẽ có 10 đỉnh trọng. Chỉ cần giơ lên tấm bia đá, đã nói rõ ràng ngươi có bao nhiêu lực lượng. Đinh Thần ghé mắt nhìn lại, trong nội tâm không khỏi có chút ngạc nhiên. Không nghĩ tới, nho nhỏ này Tinh La học viện, rõ ràng còn sẽ có nhận biết trận pháp khắc người tài ba. Bất quá Đinh Thần cũng không có suy nghĩ nhiều, nếu như Triệu Chấp Sự đã nói là tiên hiển, đã nói rõ ràng cái này khắc trận pháp người đã chết đi, Đinh Thần cũng không có nhận thức cơ hội. Thu hồi suy nghĩ, Đinh Thần cũng không do dự, trực tiếp địa hướng phía tấm bia đá đi tới. Tại tấm bia đá trước mặt, Đinh Thần dừng bước, bắt đầu suy tư, hẳn là giơ lên kia khối tấm bia đá. Ha ha. Tề Vân cười ha hả, Trao Phúng nói, Đinh Thần, ngươi sẽ không phải là khối thứ nhất tấm bia đá đều cử không lên a. Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người cười theo, bọn họ vốn chính là đến xem náo nhiệt, lúc này không cười còn đợi khi nào. Liền ngay cả kia Tô Tiệp, cũng là chẳng quan tâm nữ tử rụt rè, mân khởi đôi môi, trộm lén cười lên. Sau đó tựa như muốn cố ý đả kích Đinh Thần, cao giọng hỏi, không biết Vân Thiếu, năm đó tham gia khảo hạch, dơ lên thứ mấy khối tấm bia đá. Tề Vân biết mục đích của Tô Tiệp, lưng đeo hai tay, bệ nghệ cười cười, năm đó bổn thiếu ra tại khí hải cảnh nhất trọng thời điểm, thế nhưng là dơ lên kia thứ 7 khối tấm bia đá, tuy hết sức, bất quá coi như là có được 7 đỉnh chi lực. Tô Tiệp nghe vậy, lập tức nghĩ Tề Vân quăng đi sùng bái một quang, Vân Thiếu, thật sự là thiếu niên anh tài. Để cho Tô Tiệp thật sự là khâm phục không thôi. Tô Tiệp lấy lòng, để cho Tề Vân có chút hưởng thụ, hắn hơi hơi hất cằm lên, đắc ý nhìn nhìn trong sân Đinh Thần, chế nhạo nói, Đinh Thần, nếu không để cho Triệu chấp sự xin thương xót, cho ngươi đem này khối thứ nhất tấm bia đá cho lột bỏ một nửa. Cũng tỉnh ở chỗ này thúc thủ vô sách, làm cho người ta không duyên cớ nhìn chê cười. Ha ha ha. Tề Vân những lời này, càng làm cho hiện trường sôi trào lên, không thèm che giấu tiếng cười so với vừa rồi càng thêm chói tai. Nhưng lại tại sau một khắc, tất cả mọi người hết hầu cũng như cùng bị ngăn chặn đồng dạng, rốt cuộc phát không ra chút nào thanh âm, chỉ có thể hai mắt trừng lớn, ngơ ngác nhìn trong sân Đinh Thần. Quảng trường ở giữa, Đinh Thần đang một tay giơ tấm bia đá thứ 9 khối, thần thái nhẹ nhõm, nhìn qua không tốn sức chút nào. Sau đó, Đinh Thần một tay giương lên, tấm bia đá bị Đinh Thần ném đến tận không trung, đến cực hạn, tấm bia đá bắt đầu tung tích, giống như núi cao hướng phía Đinh Thần nện xuống, lại bị Đinh Thần vững vàng địa tiếp được. Sau đó, nặng đến cửu đỉnh tấm bia đá bị Đinh Thần giống như ném trang giấy đồng dạng, tùy ý địa ném xuống đất, phát ra to lớn tiếng vang. Tiếng vang phát ra to lớn âm sóng, đập ở đây tất cả mọi người tâm. Không có khả năng. Tề Vân không thể tin mà nhìn Đinh Thần, trong miệng nỉ non, không thể tin được Đinh Thần lại có thể như thế thoải mái mà giơ lên thứ 9 khối tấm bia đá. Tuy nói hắn hiện tại cũng có thể làm được Đinh Thần như vậy, thế nhưng là rốt cuộc hắn sớm đã không phải là khí hải cảnh nhất trọng, lực lượng đã sớm xưa đâu bằng nay. Thế nhưng là Đinh Thần, tại một tháng lúc trước, mới bị chính mình phá khí hải, ngắn ngủn một tháng, cư nhiên có thể làm được như vậy, Tề Vân làm sao có thể đủ tin tưởng. Chương 24, Phong Ma Tháp. Nghĩ tới đây, Tề Vân bỏ qua rồi chặt chẽ quấn ở cánh tay mình trên Tô Tiệp hai tay, sải bước đi đến Đinh Thần trước mặt, cầm lên thứ 9 khối tấm bia đá. Cư nhiên thật sự có cửu đỉnh trọng lượng. Thông qua chính mình đích xác nhận thức, Tề Vân lúc này mới đã tin tưởng Đinh Thần xác thực đã có được cửu đỉnh chi lực. Mà những người khác, cho dù là Tô Tiệp, đã sớm bị Đinh Thần vừa rồi cử động cho kinh sợ đến, nguyên bản chuẩn bị sang đây xem trò hay tâm tình nhất thời bị này một tiếng vang thật lớn chấn động không còn sót lại chút gì, nhìn về phía Đinh Thần một quang, sớm đã không có lúc trước giễu cợt. Thật lâu không lời, cuối cùng Triệu Chấp Sự phá vỡ cái này chết tiệt đồng dạng yên lặng. Triệu Chấp Sự đạm mạc trên mặt, lần đầu tiên nở một nụ cười, vỗ nhẹ nhẹ thủ trưởng, hơi có vẻ tán thưởng nói, "Hảo, hảo, hảo." Triệu Chấp Sự không chút nào keo kiệt nói ra ba cái hảo chữ, cho thấy đối với biểu hiện của Đinh Thần hết sức hài lòng. Đinh Thần, không phải không thừa nhận, chỉ bằng vào thân thể lực lượng, ngồi xem toàn bộ Tinh La học viện, tại khí hải cảnh nhất trọng cũng là ít có người có thể so với vượt được ngươi. Một cái có được cựu đỉnh chi lực khí hải cảnh nhất trọng võ giả, đừng nói là Tinh La học viện, coi như là đặt ở rộng lớn hơn bên ngoài, cũng tuyệt đối là kiểu loại yêu nghiệt tồn tại. Đối mặt Triệu Chấp Sự tán thưởng, Đinh Thần hiển lộ 10 phần bình tĩnh. Vì che giấu thực lực của mình, Đinh Thần cũng không có đem chính mình 10 đỉnh chi lực thân thể lực lượng bộc lộ ra, nếu như bị Triệu Chấp Sự biết mình có được 10 đỉnh chi lực, như vậy đoán chừng hôm nay học viên này phong hào khảo hạch cũng không cần tiếp tục. Triệu Chấp Sự có lẽ sẽ trực tiếp bỏ xuống coi chuyện vụ, đem Đinh Thần đưa đến học viện cao tầng chỗ đó, để cho cao tầng đem Đinh Thần tỉ mỉ địa nghiên cứu cái triệt đề. Đinh Thần bình tĩnh, Triệu Chấp Sự nhìn ở trong mắt, trong nội tâm đối với Đinh Thần hảo cảm, lại càng là nồng đậm thêm vài phần. Thành thắng không tiêu, bại không nản, Triệu Chấp Sự ý cười đầy mặt địa vớt ve tròm râu của mình. Đinh Thần, ngươi rất tốt. Đa tạ. Đinh Thần hơi hơi không người, hai tay ôm quyền biểu thị cảm tạ, sau đó liền không nói thêm gì nữa. Một bên Tề Vân, thấy Triệu Chấp Sự lại có thể như thế tán dương Đinh Thần, không khỏi trong cơn giận dữ, hừ lạnh một tiếng, bất quá là thân thể lực lượng mạnh mẽ một ít mà thôi, ta khí hải cảnh võ giả lúc nào là lấy thân thể lực lượng với tư cách là mạnh yếu nhất định định, cố gắng này tuổi mục chỉ là thân thể lực lượng so với thường nhân mạnh mẽ như vậy một ít, chân khí trong cơ thể đoán chừng ít đến thương cảm a. Sự thật bày ở trước mắt, Tề Vân không phải không thừa nhận, Đinh Thần tại thân thể trên lực lượng, đích sắc từng có tại thường nhân chỗ, bất quá cái này cũng không biểu thị, Đinh Thần chính là một thiên tài. Bất quá Tề Vân, lại là bác Triệu Chấp Sự mặt mũi, Triệu Chấp Sự thu hồi nụ cười trên mặt, khôi phục ban đầu lạnh lùng, trên người cường hãn khí tức, như có như không phóng xuất ra, thân thể lực lượng, đại biểu cho trúc cơ cảnh cơ sở, cũng là khí hải cảnh thời điểm tiềm lực biểu tượng. Trong lúc đó, một cố khiếp người tâm hồn lạnh ý, từ Triệu Chấp Sự trong hai tròng mắt bắn ra, Tề Vân. Ngươi đây là tại nghi vấn ta cuối cùng vụ nhà bình phán tiêu chuẩn. Tề Vân tuy sau lưng có Tề Uy Đức nâng đỡ, thế nhưng là lúc này cũng không dám cùng Triệu Chấp Sự đối nghịch, một thời gian cũng là mặt đỏ bừng, nói không ra lời. Nhìn về phía Đinh Thần một quang, Tề Vân cư nhiên nhiều hơn vài phần âm lãnh hận ý, giống như mảnh độc xà đồng dạng, muốn tìm cơ hội đem Đinh Thần nuốt vào trong bụng. Đinh Thần, có hay không hiện tại liền bắt đầu đợt thứ hai khảo hạch? Triệu Chấp Sự nhìn về phía Đinh Thần, trên mặt khôi phục một chút tiêu ý, hỏi Đinh Thần. Vòng thứ nhất khảo hạch, Đinh Thần cũng không có cái gì tiêu hao, không cần điều tức, cho nên quyết định lập tức bắt đầu đợt thứ hai khảo hạch. Đợt thứ hai khảo hạch là sông học viện Phong Ma Tháp. Triệu Chấp Sự ngữ khí bình thản, giống như lúc trước đồng dạng, hướng Đinh Thần giải thích đợt thứ hai khảo hạch nội dung. Phong Ma Tháp bên trong giam giữ lấy học viện từ các nơi bắt tới yêu thú, cũng đem thực lực phong ấn, thông qua trận pháp tới khống chế thực lực của bọn hắn trình độ. Tầng thứ nhất giam giữ yêu thú, thực lực yếu nhất chỉ có tương đương với trúc cơ cảnh đỉnh phong trình độ. Mà mỗi lần một tầng, yêu thú thực lực đại khái đều biết về phía trước tiến dần lên một tầng tu vi. Đinh Thần, tiến nhập Phong Ma Tháp, nhất định phải lượng sức mà đi. Triệu Chấp Sự sắc mặt nghiêm túc, khích lệ giới nói, Phong Ma Tháp chỉ cần xông qua tầng 3, khảo hạch liền tính xông qua. Phong Ma Tháp bên trong không thiếu thực lực cường hãn yêu thú, hơn nữa bọn họ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cho nên ngươi đại có thể không cần vì lấy được tốt hơn thành tích mà đi mạo hiểm. Đinh Thần lắng nghe, gật đầu đáp ứng. Triệu Chấp Sự gật gật đầu, tiếp tục nói, như vậy ta hiện tại liền dẫn ngươi đi Phong Ma Tháp a. Nói xong, Triệu Chấp Sự mang theo Đinh Thần, hướng quảng trường một chỗ khác phần cuối đi đến. Nhìn qua Đinh Thần hai người dần dần đi xa thân ảnh, Tề Vân sắc mặt tâm lãnh, trong đôi mắt phát ra lạnh lùng hào quang, tựa như đang nói một mình nói, Phong Ma Tháp. Hắc hắc. Nói xong, Tề Vân quét qua lúc trước phiền muộn, đi đến Tô Tiệp bên cạnh, dùng sức bao quát, sau đó cùng Tô Tiệp hướng phía Đinh Thần hai người biến mất phương hướng nhanh chóng điệu đuổi theo đi qua. Trên quảng trường, chỉ còn lại mặt mũi tràn đầy chấn kinh Phong Hào đệ tử cùng sắc mặt phức tạp Tạp Dịch đệ tử. Bất kể là thân phận như thế nào, bọn họ hôm nay tới mục đích chính là muốn tận mắt nhìn thấy Đinh Thần khảo hạch thất bại. Thế nhưng là vòng thứ nhất khảo hạch, Đinh Thần bày ra cường hãn thân thể lực lượng, để cho bọn họ thời gian dần qua thu hồi phần này tâm tư. Tương phản, lúc này bọn họ 10 phần thực sự muốn nhìn đến thân thể cường hãn như thế Đinh Thần, tại đối mặt Phong Ma Tháp bên trong cường đại yêu thú, đến cùng sẽ có như thế nào biểu hiện. Là như Tề Vân theo như lời đồng dạng, Đinh Thần chỉ là một cái thân thể cường hãn mãng phu, hay là Đinh Thần ngoại trừ thân thể cường hãn ra, còn có cường hãn hơn thực lực. Trong mắt của bọn hắn tràn ngập thần sắc mong đợi, bước chân nhanh chóng địa chạy tới Phong Ma Tháp. Tổng vụ đường quảng trường phần cuối cách đó không xa, một tòa khí thế to lớn tháp cao xuyên thẳng vân tiêu. Tháp cao hiển nhiên đã kinh lịch hồi lâu tuyết nguyệt, hiển lộ cổ xưa cùng thần bí. Trong đó phát ra tí tí yêu khí, làm cho người ta trong lòng không khỏi phát run. Đinh Thần cùng Triệu Chấp Sự hai người thân ảnh, dẫn đầu xuất hiện ở tháp cao phía trước, nhìn qua tháp lúc trước như kiếm điêu khắc ra Phong Ma hai chữ, Triệu Chấp Sự mặt lộ vẻ kính sợ. Đinh Thần, nơi này chính là Phong Ma Tháp. Đinh Thần trên dưới đánh giá một phen Phong Ma Tháp, sau đó nhàn nhạt gật gật đầu, nói, vào đi thôi. Đợi một chút. Triệu Chấp Sự gọi lại đang muốn tiến nhập Phong Ma Tháp Đinh Thần, sắc mặt nghiêm túc, nghiêm trang nói, ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một câu, muốn lượng sức mà đi. Thấy Triệu Chấp Sự như vậy rất nghiêm túc bộ dáng, Đinh Thần trong nội tâm hiện lên một tia nhàn nhạt cảm động, yên tâm đi, ta có chừng mực được. Nghe được Đinh Thần chuyện đó, Triệu Chấp Sự thỏa mãn gật gật đầu, mang theo Đinh Thần tiến nhập Phong Ma Tháp. Phong Ma Tháp tầng dưới cùng cũng không giam giữ yêu thú, mà là học viện phái tới chấp sự trông coi chỗ. Phong Ma Tháp trông coi chấp sự là một cái nhìn qua lên niên kỷ lão đầu. Hắn giờ phút này lúc này đang tựa ở trên ghế trúc, hai mắt khép hở, vẻ mặt bại hoại. Chương 25, tiến nhập Phong Ma Tháp. Thấy có người đi vào, lão đầu chậm rãi mở ra hai mắt, mục quang tại Triệu Chấp Sự trên người vội vàng đảo qua, sau đó ngừng ở trên người Đinh Thần, trắng trợn địa trên dưới đánh giá lên. Triệu Xuyên, cái này chính là kia cái để cho ngươi tổng vụ đường đã chờ đợi hơn một tháng Đinh Thần. Lão đầu thu hồi ánh mắt, khoe miệng chứa đựng một tia nhàn nhạt trào phúng, lão phu cũng không nhìn ra có cái gì chỗ đặc thù. Đinh Thần sự tình, lão đầu hơi có nghe thấy, lúc này nhìn thấy Đinh Thần như thế phổ thông bộ dáng, lão đầu trong nội tâm tự nhiên mà vậy địa sinh ra một tia giễu cợt ý tứ. Triệu Chấp Sự thấy lão đầu như thế không khách khí, cũng là có một chút không vui, đây là ta tổng vụ đường nội bộ sự tình, cũng không cần thiết Vương lão quan tâm. Vương lão chỉ cần mau chóng đem Đinh Thần đưa vào Phong Ma Tháp, để cho Đinh Thần mau chóng thông qua khảo hạch là được. Hả? Triệu Chấp Sự thái độ cũng là khơi gợi lên Vương lão cơn tức trong đầu, ngươi dựa vào cái gì nhận định tiểu tử này nhất định có thể thông qua khảo hạch? Đinh Thần tự nhiên có thể nhìn ra, Vương lão đối với chính mình có phát ra từ nội tâm khinh thường, bất quá Đinh Thần cũng không để ý. Đinh Thần lúc này muốn mau chóng tiến nhập Phong Ma Tháp, để tránh lãng phí thời gian của mình, có thể hay không thông qua khảo hạch, Vương lão chỉ cần thả ta tiến vào là được biết được. Vương lão khinh thường mục quang ở trên người Đinh Thần chợt lóe lên, nói, tiểu tử, ngươi bây giờ ngược lại là mạnh miệng, cũng đừng đến lúc sau khóc hô cha mẹ. Triệu Chấp Sự hiển nhiên cũng là bị Vương lão loại này luân phiên trào phúng lời nói chọc giận, trên người tản mát ra lạnh lùng khí thế, đạm mạc nói, Vương Chấp Sự, nếu là không còn thả Đinh Thần tiến nhập Phong Ma Tháp, bổn chấp sự lợi dụng ảnh hưởng tổng vụ đường công vụ tội danh, đem ngươi đưa vào chấp pháp đường. Đối mặt Triệu Chấp sự uy hiếp, Vương lão hiển lộ phong nhạt vân thanh, tựa hồ cũng không e ngại chấp pháp đường hình phạt. Bất quá, hắn cũng không tính thật sự đem Đinh Thần ngăn trở tại bên ngoài phong ma tháp, lập tức ném ra một mai bằng sắt lệnh bài, rơi vào Đinh Thần trong tay. Mai này lệnh bài bên trong khắc có trận pháp, có thể ghi chép thành tích của ngươi, cũng có thể để cho lão phu rõ ràng ngươi địa vị. Vương lão trong mắt lóe ra giọng nghĩa mai thần sắc, khinh thường nói, còn có, phong ma tháp này bên trong không chỉ có ngươi tham dự khảo hạch, càng có học viện thiên tài đệ tử lúc này rèn luyện. Lão phu khuyên ngươi, nếu là gặp đệ tử khác, ngươi tốt nhất là trốn xa một ít, nếu là sờ nộ thiên mới, mặc dù ngươi có 10 cái mạng cũng không đủ chết được. Nếu không phải may mắn gặp được, ngươi cũng không muốn phản kháng, bóp nát này tấm lệnh bài, nếu là có may mắn bị lão phu trông thấy, lão phu tự nhiên sẽ tiến đến giải vây. Đương nhiên lệnh bài vừa vỡ, ngươi này thành tích tự nhiên cũng liền hết hiệu lực, bất quá lão phu cảm thấy ngươi này thành tích cũng không đủ lấy ngươi thông qua khảo hạch, không muốn cũng thế. Vương lão đối mặt Đinh Thần, không lưu tình một chút nào mặt. Tuy sắc mặt Đinh Thần bình thản, bất quá một bên Triệu Chấp sự lại là sắc mặt xanh mét, gắt gao nhìn chằm chằm Vương lão. Đinh Thần dù sao cũng là hắn mang tới tham gia khảo hạch, lão nhân này như thế không nể mặt địa cở trách Đinh Thần, rõ ràng không đưa hắn để vào mắt. Có lẽ là trở ngại thân phận, Triệu Chấp sự cuối cùng vẫn còn không có động thủ, chỉ là tựa đầu rời đi chỗ khác không hề nhìn Vương lão. Mà Đinh Thần ngược lại là lãnh tĩnh, trong mắt hắn, lão đầu này chẳng qua là cái mỗi ngày canh giữ ở phong ma tháp tịch mịch lão đầu, như thế nhục nhã chính mình, bất quá là nghĩ ở trên người tự mình tìm một cái chút tồn tại cảm giác mà thôi. Cho nên Đinh Thần chỉ là lạnh nhạt thu hồi lệnh bài, hướng Triệu Chấp sự lên tiếng chào, sau đó trực tiếp thẳng địa đi lên lầu. Thấy Đinh Thần thân ảnh tiêu thất tại cuối thang lầu, Vương lão mặt mang khiêu khích, hai mắt trêu tức địa nhìn chằm chằm Triệu Chấp sự. Triệu Xuyên, lão phu nhắc nhở ngươi, chấp pháp đường tổng chấp pháp Tề Uy Đức đại nhân, cùng lão phu cũng coi như có chút giao tình. Cho nên, ngươi dùng chấp pháp đường là hù không được lão phu, hắc hắc. Thấy Triệu Chấp sự trên mặt lãnh ý càng lớn vài phần, Vương lão có chút thỏa mãn gật gật đầu, phong ma tháp bên trong, người không có phận sự cấm dừng lại. Triệu Xuyên, ngươi nói ngươi có tính không tạp vụ người đâu. Triệu Chấp sự trong nội tâm mặc dù phẫn nộ, bất quá cũng không nên tức giận, chỉ là hư lạnh một tiếng, hất lên tay háo sải bước mà đi ra phong ma tháp. Mà đang ở Triệu Chấp sự sau khi rời khỏi, hai đạo thân ảnh tốc độ cực nhanh địa chợt hiện tiến vào phong ma tháp. Triệu Chấp sự cũng không lưu ý, phong ma tháp này vốn là học viện rèn luyện nơi, đệ tử ra vào ngược lại bình thường, cho nên Triệu Chấp sự mặc dù thấy được cũng không có để trong lòng. Lúc này Đinh Thần đã đi tới phong ma tháp tầng thứ nhất. Trong tầng thứ nhất là một đầu man nhu yêu thú. Man nhu yêu thú, hình thể to lớn, thân cao là Đinh Thần gấp 2, bốn mảnh trên đùi cơ bắp to lớn, hiện lộ lực lớn vô cùng. Nhìn thấy Đinh Thần, man nhu hai mắt rồi đột nhiên trở nên màu đỏ tươi. Tựa hồ là vì giải quyết bị giam giữ lúc này oán khí, hai cái to lớn trong lỗ mũi không ngừng phun ra bạch sắc sương mù. Ùm. Tụ bò. Ồ. Tiếng bò giống. Man nhu yêu thú gầm nhẹ một tiếng, đầu một thấp, sắc bén tài giỏi nhắm ngay Đinh Thần. Sau đó hướng phía Đinh Thần nhanh chóng địa vào tới. Đinh Thần lăn lộn không để ý, nhẹ nhàng mà mở ra rảnh tay trưởng, tại man nhu yêu thú gần đến trước người thời điểm, đột nhiên thân thể hơi nghiêng, như gió tránh được tài giỏi trùng kích. Sau đó, thủ trưởng nhẹ nhàng vung lên, man nhu yêu thú to lớn sừng châu cư nhiên bị cứng rắn địa chặt đứt, chọc vào trên mặt đất. Mất đi sừng châu man nhu yêu thú, trong chớp mắt cuồng bạo, nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa hướng Đinh Thần vọt tới. Đinh Thần không né không tránh, hai tay nắm tay, cùng man nhu yêu thú đụng vào nhau. Ùm. Tụ bò. Ồ. Tiếng bò giống. Man nhu yêu thú phát ra thống khổ ngâm nhẹ, thân thể cao lớn bay ngược lại, sau đó nặng nề mà đập xuống đất, mất đi sức chiến đấu. Bất quá Đinh Thần cũng không có lấy nó tánh mạng, nếu như không phải là tất yếu, Đinh Thần cũng không thích sát sanh, từ tiền thế bắt đầu chính là như vậy. Thấy man nhu yêu thú đã không tạo thành uy hiếp, Đinh Thần không ngừng lại, đi lên lầu. Đinh Thần bước chân vừa mới bước trên phong ma tháp tầng thứ hai, liền nghe đến một cỗ nhàn nhạt mùi vị huyết tinh. Cùng tầng thứ nhất phong ma tháp bất đồng chính là, này tầng thứ hai phong ma tháp tựa hồ càng thêm ẩm ướt âm lãnh một ít. Bất quá, tùy ý quét qua, Đinh Thần lại không có phát hiện này tầng thứ hai yêu thú. Đột nhiên Đinh Thần cảm giác được phía sau lưng có một tia lạnh lẽo hàn ý. Hí! Một mảnh cự mãng đang dương miệng khổng lồ, nhanh chóng địa hướng Đinh Thần đánh tới. Cự mãng thân hình có trăm năm cổ thụ thân cây thô to, thế nhưng thân hình lại hết sức nhanh nhẹn, từ xuất hiện đến phát động công kích, trước sau không được một cái thời gian hô hấp. Mà bây giờ, cự mãng miệng khổng lồ đã đến sau lưng của Đinh Thần, một cỗ làm cho người buồn nôn hôi chua, xen lẫn gió tanh, hướng Đinh Thần đánh tới. Đinh Thần khẽ chau mày, bất quá lại không có chút nào hoảng hốt. Dưới chân bộ pháp nhẹ nhàng chuyển đổi, Huyễn Phong Quyết thi triển, chợt Đinh Thần thân hình trở nên mơ hồ, lưu lại một tàn ảnh đứng ở chỗ cũ. Bành! Cự mãng đại khẩu, nặng nề mà nhắm lại, trong tưởng tượng Đinh Thần bị cắn huyết nhục văng tung tóe cảnh tượng cũng không xuất hiện, ngậm miệng cự lực, để cho cự mãng miệng có chút run lên. Cự mãng phản ứng rất nhanh, thấy Đinh Thần tiêu thất, lập tức liền phun ra to lớn lưỡi rắn ý đồ tìm kiếm tung tích của Đinh Thần. Trong lúc đó, cự mãng cảm thấy chí mạng nguy hiểm, Đinh Thần lại lần nữa xuất hiện, lại là xuất hiện ở cự mãng bảy tấc bộ vị. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, ám sải thủ đoạn. Đánh rắn đánh dập đầu. Đinh Thần nắm tay, hướng phía cự mãng chỗ hiểm, đập xuống. Đáng thương này cự mãng, trong liền vụ xuất cơ hội phản ứng cũng không có, cảm giác được một hồi đau nhức kịch liệt, trước mắt tối sầm, đứng thẳng đầu rắn ngã trên mặt đất. Phong ma tháp tầng dưới cùng, có cùng trên người Đinh Thần bằng sắt lệnh bài đối với câu thông chất pháp, có thể rõ ràng hiểu rõ đến Đinh Thần lúc này vị trí. Làm sao có thể? Vương lão vẻ mặt áp lực địa nhìn chằm chằm trận pháp, khuôn mặt không thể tin được, cái này gọi Đinh Thần tiểu tử, cư nhiên đánh bại tầng thứ 2 trấn thủ yêu thú, hiện tại cư nhiên hướng phía tầng thứ 3 phong ma tháp đi tới. Nghe được chuyện đó, một bên Tể Vân thân hình lóe lên đi tới trận pháp trước mặt. Hiển nhiên, vừa rồi tiến nhập phong ma tháp không phải người khác, chính là Tể Vân cùng Tô Tiệp hai người. Ngươi không phải nói, ngươi đã vụng trộm động tay động chân, đem phong ma tháp bên trong tất cả yêu thú thực lực phong ấn đều tăng lên nhất trọng sao? Tể Vân sắc mặt tâm lãnh, nhìn về phía Vương lão, đạm mạc địa chất hỏi: Như thế nào, Đinh Thần này chẳng những không có chịu chút nào ảnh hưởng, ngược lại qua cửa tốc độ còn càng lúc càng nhanh. Đối mặt Tề Vân nghi vấn, Vương lão không có chút nào lúc trước đối đai Triệu chấp sự như vậy cao ngạo, mà là nhẹ nhàng lau mồ hôi trán, "Tề Vân thiếu gia, ngươi muốn tin tưởng lão phu?" Lão phu lại là đem phong ma tháp này bên trong tất cả yêu thu thực lực phong ấn đều tăng lên nhất trọng. Thế nhưng là lão phu cũng không nghĩ tới, Đinh Thần này lại có thực lực như vậy, dễ như trở bàn tay địa liền thông qua tầng thứ 2 a. Vương lão giải thích, Tề Vân căn bản không có để trong lòng. Mà là ngự khí cường ngạnh nói, đệ tử phong hào khảo thí thông qua tiêu chuẩn, chính là thông qua này tầng thứ 3 phong ma tháp. Bổn thiếu gia mặc kệ ngươi dùng loại thủ đoạn nào, này tầng thứ 3 phong ma tháp, tuyệt đối không thể để cho Đinh Thần thông qua. Lời vừa nói ra, trên mặt của Vương lão nhất thời tràn ngập đắng chát, sau đó giống như đã quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng, đem bên cạnh một cái tựa hồ hồi lâu không có mở ra trận pháp kích hoạt. Phong ma tháp tầng thứ 3. Đinh Thần sắc mặt bình tĩnh mà từ nhập khẩu xuất hiện, đột nhiên, cảm giác được một cỗ thô bạo khí tức trước mặt mà đến. Cùng với một tiếng cuồng bạo hổ gầm, một đầu thân hình so với lúc trước man như yêu thú còn muốn to lớn vài phần bạch hổ xuất hiện ở trước mặt Đinh Thần. Bạch hổ yêu thú hiển nhiên là có thêm vài phần linh trí, căng tròn mắt hổ bên trong cư nhiên mang theo vài phần trêu tức tinh mang, nhìn không chuyển mắt địa trừng mắt Đinh Thần. Cái dạng kia, tựa như đồng nhất cường đại hung thú, chính diện đối với trước người kia nhỏ yếu con mồi, y đổ hảo hảo vướt vướt một chút. Đinh Thần không nói một lời, giữa hai ngón tay, một chuôi kim sắc chân khí trường kiếm rồi đột nhiên xuất hiện, sâu kín hào quang tựa như cùng trong đêm tối ánh trăng đồng dạng. Tuy có ánh sáng lại không có chút nào nhiệt độ. Đinh Thần chuẩn bị chiến đấu bộ dáng, để cho bạch hổ mắt hổ bên trong cư nhiên lấp lánh nổi lên thần sắc hưng phấn. Một cái không chút nào làm phản kháng con mồi, đùa bỡn lên khó tránh khỏi hội đần độn vô vị. Bất quá Đinh Thần cư nhiên chuẩn bị dãy rủa, bạch hổ tự nhiên sẽ cảm thấy thú vị rất nhiều. Bất quá bạch hổ yêu thú chỉ là có chút hăng hái mà nhìn Đinh Thần, cũng không có xuất thủ chuẩn bị. Tuy không thể nói chuyện, lại có thể rõ ràng địa nhận thức xuất bạch hổ yêu thú ý tứ. Nhân loại nhỏ bé tiểu tử, ta để cho ngươi xuất thủ trước. Nhìn bạch hổ yêu thú như thế khinh miệt bộ dáng, Đinh Thần không khỏi nhướng mày. Nếu như nó không phát động công kích, Đinh Thần tự nhiên sẽ không khách khí. Lập tức chân khí trường kiếm phía trên, quang mang màu vàng đại thịnh, Đinh Thần bước chân khẽ động thân ảnh liền từ chỗ cũ tiêu thất. Đinh Thần thân ảnh biến mất trong nháy mắt, bạch hổ yêu thú nhất thời cảm giác không ổn. Lấy nó cường hãn thực lực, cư nhiên không thể bị bắt được Đinh Thần di động quy tích. Tựa như cùng trước mắt con mồi trống không tan biến mất đồng dạng, không có lưu lại chút nào dấu vết. Sau một khắc, bạch hổ yêu thú liền cảm giác toàn thân tóc gáy dựng lên. Một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ từ đỉnh đầu xuất hiện. Một chuôi kim sắc chân khí trường kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở bạch hổ yêu thú viên kia đầu to lớn phía trên, dường như chỉ cần một cái hô hấp công phu, chân khí trường kiếm liền có thể từ đỉnh đầu của nó xuyên qua nó toàn bộ đầu. Một cỗ tử vong nguy cơ bao phủ bạch hổ yêu thú, đáng sợ chính là, bạch hổ yêu thú cư nhiên không thể làm ra mảy may phản ứng động tác, chỉ có thể ngây người ở chỗ cũ, cùng chờ đợi tử vong hàng lâm. Bất quá kim sắc trường kiếm chỉ là huyền phù tại bạch hổ yêu thú đỉnh đầu, cũng không rơi xuống. Tiếp theo trong nháy mắt, chân khí trường kiếm tiêu tán, Đinh Thần thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở bạch hổ yêu thú trước người. Đinh Thần mục quang bình thản địa nhìn thẳng bạch hổ yêu thú, đạm mạc mà nói, cho ngươi một cái cơ hội. Tử vong cảm giác sợ hãi rốt cục tiêu thất, để cho bạch hổ yêu thú thở ra một hơi. Lại nhìn người trước mắt này loại thiếu niên, bạch hổ yêu thú trong hai tròng mắt tràn ngập kiên kỵ cùng chăm chú. Một tiếng rít gào, bạch hổ yêu thú thân hình từ chỗ cũ bắn lên, tốc độ cực nhanh địa hướng phía Đinh Thần nhào tới, sắc bén móng vuốt giống như trôi trôi đao nhọn muốn đâm thủng trái tim của Đinh Thần. Đinh Thần trước người ánh sáng, bị bạch hổ yêu thú thân thể cao lớn cho vật che chắn, đối mặt khí thế hung hung bạch hổ yêu thú, trên mặt của Đinh Thần không có chút nào bối rối, chỉ là bước chân thoáng di động, thân ảnh lại lần nữa từ chỗ cũ tiêu thất, chỉ để lại một cái tàn ảnh. Bành! Thân thể cao lớn rơi xuống đất, phát ra to lớn tiếng vang, chấn động cả tầng phong ma tháp đều có chút rung động. Công kích thất bại, để cho bạch hổ yêu thú trong nội tâm phẫn nộ và phần, một tiếng thét dài, nó bắt đầu tìm kiếm Đinh Thần thân ảnh. Lại phát hiện, Đinh Thần như cũ đứng ở trước người của mình. Vẻ mặt nghiền ngẫm địa nhìn mình, phảng phất nguyên bổn chính là đứng ở nơi đó, chưa bao giờ di động mảy may. Rất nhanh, Đinh Thần liền thu hồi nghiền ngẫm nụ cười, thản nhiên nói, thời gian của ta không nhiều lắm, không bồi người chơi. Nói xong, hai ngón đối với Bạch Hổ yêu thú xa xa chỉ, chân khí trường kiếm lại lần nữa xuất hiện, Đinh Thần thân ảnh lóe lên, chân khí trường kiếm là song Bạch Hổ yêu thú mắt hổ bên trong. Giống. Bạch Hổ yêu thú phát ra một tiếng kêu thảm đầy thê lương, trong hốc mắt máu tươi bay tứ tung, to lớn đau đớn để cho thân thể của nó nặng nề mà ngã trên mặt đất, sau đó hổ thân thể co rút, không ngừng mà lật qua lại, rất nhanh liền đã không còn ý thức. Đinh Thần thu hồi chân khí trường kiếm, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc, này tầng thứ ba yêu thú, tựa hồ so với Triệu Chấp Sự theo như lời cường hãn hơn một ít. Khốn nạn! Đinh Thần đánh bại tầng thứ ba phong ma tháp yêu thú sự tình, rất nhanh liền thông qua trận pháp truyền đến Tề Vân mấy người trong mắt. Tề Vân sắc mặt xanh mét, nhịn không được chửi nhỏ một tiếng, trong nội tâm vô cùng chấn kinh, Đinh Thần này rốt cuộc là cái quái vật gì, cho dù là bổn thiếu gia năm đó thông qua này tầng thứ ba phong ma tháp cũng là hao tốn nhiều khí lực. Hơn nữa, này tầng thứ ba yêu thú thế nhưng là đã bị tăng lên lưỡng trọng thực lực, có được khí hải cảnh tứ trọng tu vi a. Đinh Thần, cư nhiên lại đi trên đi. Tô Tiệp một câu, rất nhanh mà đem Tề Vân từ trong lúc khiếp sợ kéo trở lại. Đinh Thần tại đạt đến khảo hạch yêu cầu, rõ ràng còn chưa đủ, lựa chọn trùng kích tầng thứ tư phong ma tháp. Chương 27, tầng thứ tư thiếu nữ. Đối với việc này, Tề Vân chẳng những không có cảm giác được phẫn nộ, ngược lại lâm vào cuồng hỉ bên trong, cười lạnh nói, phong ma tháp tầng thứ tư yêu thú, thực lực thế nhưng là có thể sánh ngang khí hải cảnh lục trọng võ đạo cường giả. Cho dù là bổn thiếu gia đụng phải, cũng phải đường vòng đi. Ta cũng muốn nhìn xem, ngươi có thể tại này tầng thứ tư kiên trì bao lâu. Sau đó quay đầu nhìn Vương lão, ngữ khí cường ngạnh mà hỏi, Vương lão, để cho, đợi chút nữa nếu là thu được Đinh Thần cầu cứu, ngươi biết nên làm như thế nào a? Tề Vân như vậy giọng ra lệnh, cho dù là Vương lão, trong lòng cũng là có chút không thoải mái, bất quá trên mặt như cũ bảo trì cung kính thần sắc, Tề Vân thiếu gia yên tâm, lão phu biết phải làm sao. Tề Vân hài lòng gật gật đầu, sau đó trong đầu bắt đầu tưởng tượng Đinh Thần tại tầng thứ tư phong ma tháp bị yêu thú xé thành mảnh nhỏ cảnh tượng, khóe miệng không khỏi cong lên một cái băng lãnh độ cong. Sau đó, Tề Vân quay đầu nhìn Tô Tiệp, ánh mắt bệ nghệ, bá khí mười phần mà nói, Tô Tiệp muội muội, từ nay về sau, trên đời này liền không còn có Đinh Thần người này. Bổn thiếu gia cũng muốn nhìn xem, ta Tề Vân vừa ý nữ nhân, còn có ai dám đối với nàng dây dưa không rõ. Tô Tiệp nghe nói như thế, trên mặt lộ ra hạnh phúc mỉm cười, sau đó đầu tựa vào Tề Vân ngực, nhưng trong lòng thì cười lạnh liên tục, Đinh Thần, đây là chính ngươi tự tìm chết, cũng đừng trách ta. Ngươi yên tâm, qua một thời gian ngắn ta sẽ trở lại chúng ta nguyên lai thị trấn nhỏ, báo cho kia cái dưỡng dục ngươi mười mấy năm lao trấn trưởng, ngươi là chết ở phấn đấu trên đường được. Mà đối với Tề Vân, Tô Tiệp là phát ra từ nội tâm địa thỏa mãn, chỉ cần mình chặt chẽ mà đem Tề Vân bắt ở trong tay tự mình, ngày sau tại Tinh La này học viện, mình tuyệt đối có thể đi ngang. Nghĩ tới đây, Tô Tiệp kia xinh đẹp thanh thuần trên khuôn mặt, cư nhiên lộ ra một cái cùng mình tuổi tác không hợp xảo trá mỉm cười. Giờ này khắc này Đinh Thần đã đi tới tầng thứ tư phong ma tháp. Để cho Đinh Thần kỳ quái là, nay tầng thứ tư phong ma tháp bên trong, Đinh Thần cư nhiên không cảm giác được chút nào sát khí, ngược lại là có một loại có thể làm cho người bình phục tâm cảnh tường hòa cùng yên tĩnh. Có thể càng như vậy, Đinh Thần lại vượt không dám buông lỏng cảnh giác. Loại này giống như chết yên tĩnh, tựa như cùng trước báo táp yên tĩnh đồng dạng, làm cho người ta không thở nổi. Phía trước có người. Đinh Thần biến sắc, đột nhiên trông thấy phía trước cư nhiên đứng một người mặc bạch sắc váy dài nữ tử. Nàng kia đứng ở nơi đó vẫn không núp ních, giống như tôn điêu khắc, nếu không phải nghe được hô hấp, Đinh Thần tuyệt đối sẽ cho rằng phía trước chỉ là một cô đứng vững thi thể. Cho đến Đinh Thần đến gần, mới nhìn rõ nữ tử tướng mạo. Đây là một cái tuổi tác cùng Đinh Thần tương tự thiếu nữ, đơn thuần tướng mạo, cho dù là Tô Tiệp cũng phải thua kém vài phần. Thiếu nữ hai con ngươi nhẹ nhàng mà nhắm, lông mi thật dài có phải hay không địa vỗ một chút, màu son bờ môi câu dẫn ra một cái mỉm cười độ cong, tựa hồ là tại làm lấy một cái mộng đẹp. Bộ dáng như vậy, tựa như cùng một cái thánh khiết tiên tử, đứng ở Đinh Thần trước người. Đối với Đinh Thần tiếp cận, thiếu nữ không có phản ứng chút nào. Đinh Thần hàm chứa suy tư nhìn thiếu nữ liếc một cái, sau đó rôi ra một ngón tay, đối với thiếu nữ cái chán nhẹ nhàng khẽ điểm. Một đạo hơi yếu chân khí, theo tay của Đinh Thần chỉ tiến nhập thiếu nữ trong đầu. Thiếu nữ hai con ngươi chậm rãi mở ra. Bất quá từ trong ánh mắt mê mang liền đó có thể thấy được, thiếu nữ hiển nhiên ý thức còn không có hoàn toàn khôi phục. Hồi lâu sau, thiếu nữ trong mắt mê mang dần dần tản đi, lúc nàng trông thấy trước người Đinh Thần, thiếu nữ trong hai tròng mắt trong chớp mắt tràn ngập lanh ý. Yêu nghiệt, xem kiếm. Nói xong, áo trang thiếu nữ rút ra bên hông trường kiếm, tốc độ cực nhanh gai đất hướng Đinh Thần. Đinh Thần sắc mặt hơi đổi, bước chân hướng bên cạnh thoáng di động, liền từ chỗ cũ tiêu thất. Tiếp theo trong nháy mắt, Đinh Thần thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, áo trắng thiếu nữ trường kiếm trong tay sớm đã không thấy bóng dáng. Đinh Thần trong tay vuốt vuốt áo trắng thiếu nữ trường kiếm, nhìn về phía áo trắng thiếu nữ, nhàn nhạt nói, xem ra, ngươi cũng là Tinh La học viện đệ tử. Áo trắng thiếu nữ cưỡng chế trong nội tâm kinh ngạc, lạnh lùng hỏi, biết rõ còn cố hỏi, ngươi đừng cho rằng cướp đi vũ khí của ta, liền đại biểu có thể giết ta. Đinh Thần nghe vậy, ha ha cười cười, nói, ta nếu là muốn giết ngươi, ngươi đã sớm chết. Nghe nói như thế, áo trăng thiếu nữ khôi phục lãnh tĩnh. Trong nội tâm lặng yên nghĩ, lấy trước mắt thiếu niên này như vậy thủ đoạn, nếu là muốn giết mình, e rằng chính mình căn bản không có khả năng như thế thoải mái mà đứng ở chỗ này. Nói như vậy, áo trăng thiếu nữ vẫn còn có chút không dám buông lỏng cảnh giác, không yên tâm hỏi, ngươi không phải là kia con hồ ly?
Hồ ly?
Đinh Thần nghe vậy, trong chớp mắt hiểu rõ, khó trách ngươi vừa rồi hội thân chúng ảo thuật, không thể động đậy. Áo trăng thiếu nữ gật gật đầu, xinh đẹp trên mặt vẫn còn có chút bối rối, phong ma tháp này tầng thứ tư chấn thủ yêu thú, chính là một cái hồ ly. Nguyên bản thực lực của ta mạnh mẽ nàng rất nhiều, lập tức liền có thể mang nàng đánh bại. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, thực lực của yêu thú này cư nhiên trong chớp mắt tăng vọt hai cái cảnh giới, chỉ là một cái trong chớp mắt, ta liền bị yêu thú này ảo thuật mê hoặc, mất đi ý thức. Đinh Thần sắc mặt khẽ biến, xem ra chính mình lúc trước cảm giác cũng không sai, phong ma tháp này bên trong yêu thú, thực lực lại là trở nên có chút không bình thường. Vào thời khắc này, trong hư không truyền đến một cái mang theo nồng đậm mị hoặc nữ tính thanh âm. Hi hi, xem ra các ngươi đều phát hiện đâu này. Này đều muốn cảm tạ, các ngươi học viện trông coi chấp sự a. Áo trăng thiếu nữ nghe vậy, sắc mặt đại biến, Vương lão. Trong không khí, đạo kia thanh âm lại lần nữa xuất hiện, đúng, đúng, chính là hắn. Hắn cư nhiên kích hoạt lên trận pháp, đem thực lực của chúng ta phong ấn tẩy bỏ, tăng lên thực lực của chúng ta. Lão nhân này thật đúng là khả ái đâu, chẳng những cứu được tánh mạng của ta, còn kém điểm để cho tiểu cô nương này vĩnh viễn đất sụt nhập ta vì nàng chuyên môn biên chế trong ngộng đẹp nha. Áo trăng thiếu nữ xinh đẹp khuôn mặt bỗng nhiên trở nên lạnh, nghiến chặt hàm răng, oán hận mà nói, đáng hận lao đầu, đợi bổn tiểu thư sau khi ra ngoài, nhất định phải làm cho ngươi đẹp mắt. Hi hi, nghe được chuyện đó, kia núp trong bóng tối yêu thú đột nhiên phát ra khinh thường tiếng cười, tiểu cô nương, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có thể ra ngoài sao? Nếu không là vừa mới cái này tuấn tú tiểu ca, ngươi sớm chết rồi, hi hi. Bạch Y sắc mặt của cô gái biến đổi, cảm kích nhìn Đinh Thần liếc một cái, vừa rồi đa tạ ngươi rồi, ta còn thiếu chút nữa nghĩ đến ngươi cùng kia con hổ ly là một phe. Đinh Thần nhàn nhạt địa khoát tay, nói, xin lỗi đến không cần, hay là trước đem phiền toái trước mắt giải quyết ta. Áo trăng thiếu nữ lông mày kẻ đen cau lại, sắc mặt có chút phát khổ, ta mặc dù có khí hải cảnh ngũ trọng thực lực, thế nhưng là thực lực của yêu thú này rõ ràng mạnh hơn ta, ngược lại là ngươi. Cho đến lúc này, áo trăng thiếu nữ mới phát hiện, cái này vừa mới cứu mình một mạng thiếu niên, cư nhiên mới vừa vặn đột phá khí hải cảnh. Nguyên bản nàng chuẩn bị gửi hy vọng ở Đinh Thần, để cho Đinh Thần cứu mình ra ngoài, nhưng hôm nay. Chương 28, bại hồ yêu. Thật lâu, áo trăng thiếu nữ trên mặt tràn ngập kiên định thần sắc, một bà đoạt lấy Đinh Thần trường kiếm trong tay, sau đó đứng ở Đinh Thần phía trước, ta tới ngăn chặn nàng, ngươi tìm cơ hội chạy mau. Áo trăng thiếu nữ lần này cử động, thật ra khiến Đinh Thần có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, cái này lạ lâm thiếu nữ, cư nhiên còn là một cái tính tình bên trong người. Hi hi, không nghĩ tới, trong không khí lại lần nữa truyền đến rêu cợt thanh âm. Tiểu cô nương, ngươi không phải là đối thủ của ta, hay để cho tiểu tình lang của ngươi đến đây đi. Áo trăng thiếu nữ nghe vậy, trắng nón mặt trong chớp mắt trở nên ửng đỏ, xấu hổ nói, an nói bậy bạ yêu nghiệt, xem kiếm. Nói xong, áo trăng thiếu nữ giơ lên trường kiếm trong tay, chuẩn bị phát động công kích, nhưng khi nhìn đến này gian phòng trống rỗng, áo trắng thiếu nữ lại không có lực mà đem kiếm buông xuống. Sau đó, nàng ngẩng đầu nhìn Đinh Thần liếc một cái, trong mắt tràn ngập áy náy, còn có một tia nhàn nhạt tuyệt vọng, thật xin lỗi, ta không cứu được ngươi rồi. Mà vào thời khắc này, áo trăng thiếu nữ đột nhiên phát hiện, chẳng biết lúc nào, một cái bàn tay ấm áp khoác lên trên vai của mình, một cái lấp lánh, Đinh Thần liền đứng ở áo trăng thiếu nữ phía trước. Này một cái trước mắt, áo trăng thiếu nữ thấy được Đinh Thần này hơi có vẻ gầy bóng lưng, cư nhiên cảm thấy hết sức to lớn cao ngạo, tràn ngập cảm giác an toàn. Hi hi, tuấn tú tiểu ca, ngươi cư nhiên thật sự vì như vậy một cái tiểu cô nương, cùng với ta đao kiếm đối với hướng, để cho ta hảo là thương tâm. Trong không khí, truyền đến tràn ngập lực thanh âm, tựa hồ muốn đem Đinh Thần hồn phách câu đi. Trong giọng nói tràn ngập ai oán cùng ủy khuất. Nếu là đổi lại người khác, e rằng đã sớm buông xuống vũ khí trong tay, mặc cho con hồ ly này yêu thú xử trí. Bất quá trên mặt của Đinh Thần không có mảy may biến hóa, chỉ là nhàn nhạt địa đưa tay phải ra, một chuôi kim sắc chân khí trường kiếm từ Đinh Thần giữa hai ngón tay ngưng tụ, tràn ngập khắc nghiệt ý tứ. Thấy Đinh Thần cư nhiên không có bị chính mình chi thuật ảnh hưởng, gian phòng cái nào đó hôn ám góc hẻo lánh, một cái tuyệt mỹ nữ tử trên mặt đã hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó tiếp tục nói, đã như vậy, tiểu ca nhưng là phải coi chừng dầu. Đừng một cái không cẩn thận, bị ta đả thương mới phải. Nói xong, tuyệt mỹ nữ tử hất lên tay áo, Đinh Thần cảnh sắc trước mắt đột nhiên biến đổi. Nguyên bản vắng vẻ gian phòng, lúc này cư nhiên trở nên ca múa xanh tiêu, vô số mỹ mạo nữ tử đều vây ở Đinh Thần bên cạnh, ăn mặc bại lộ, trong ánh mắt tràn ngập ý vị. Đinh Thần không có động tĩnh, âm thầm địa vận chuyển đại nhật thần chiếu quyết, trong đan điền đỏ thâm quang cầu nhanh chóng chuyển động lên. Cùng với Đinh Thần một tiếng hừ lạnh, trước mắt cảnh tượng giống như giấy đồng dạng, trở nên phá thành mảnh nhỏ, tiêu thất vô ảnh vô tung. Hả? Tuyệt mỹ nữ tử khẽ cho mày, trên mặt lần đầu tiên phủ lên nghiêm túc thân sắc. Sau đó bàn tay như ngọc trắng dùng sức dương lên, Đinh Thần trong mắt cảnh sắc lại lần nữa nổi lên biến hóa. Quần quận nham tương, phun ra hừng hực hỏa diễm, Đinh Thần cảm giác được một cỗ nhiệt độ tại thiêu đốt lấy da của mình, liền ngay cả cái trán đều nhỏ xuống mồ hôi, nóng bỏng nhiệt độ, để cho Đinh Thần ý thức trở nên có chút mê ly. Chỗ tối tuyệt mỹ nữ tử, nhìn thấy này hình dáng, trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý thế nhưng là rất nhanh, kia cái nụ cười liền cứng ngắc tại trên mặt của nàng. Đinh Thần nguyên bản trở nên có chút vô thần hai mắt, tự nhiên chỉ ở ngắn ngủn mấy hơi thở liền khôi phục thanh minh, giữa hai ngón tay chân khí trường kiếm chấn động, Đinh Thần thân ảnh liền biến mất ở chỗ cũ. Lại vừa nhìn, tuyệt mỹ nữ tử tuyết trắng trên cổ, kim sắc trường kiếm mũi kiếm đã để ngang chỗ đó, chỉ cần Đinh Thần thoáng dùng sức, trên cổ máu tươi sẽ phun ra. Tuyệt mỹ nữ tử rõ ràng không nghĩ tới, Đinh Thần cư nhiên lại nhanh như vậy phát giác được chính mình ẩn thân địa điểm, còn nhanh như vậy đem chính mình chế phục. Nếu như tiểu ca đã tìm đến ta, như vậy Hồ Mị Nhi liền tất nghe tiểu ca xử trí. Hồ Mị Nhi trên mặt cũng không có vẻ sợ hãi chút nào, dí dỏm cười cười, nhàn nhạt nói. Không thể không nói, Hồ Yêu nhất tộc tướng mạo đều hết sức tốt nhìn, Hồ Mị Nhi này chính là có được huynh quốc huynh thành chi cho, hơn nữa so sánh Đinh Thần sau lưng áo trắng thiếu nữ, Hồ Mị Nhi càng hiển một loại thành thục ý vị, nóng bỏng cặp môi đỏ mọng càng làm cho người có một loại nhịn không được đi lên âu yếm xúc động. Bất quá Đinh Thần cũng không có bị Hồ Mị Nhi bề ngoài mê hoặc, Hồ Mị Nhi này nếu như có thể biến hóa, liền cho thấy nàng đã tính toán trên là tu luyện mấy trăm năm lao yêu quái, nếu là bị nàng mê hoặc, như vậy tuyệt đối là một kiện mười phần sự tình nguy hiểm. Ta vô ý lấy tính mệnh của ngươi, hy vọng ngươi cũng đừng nghĩ không ra. Đinh Thần mặt không đổi sắc, đạm mạc nói, huyền phụ tại Hồ Mị Nhi trên cổ kim sắc trường kiếm không có di động mảy may. Ngụ ý, chính là như Hồ Mị Nhi như cũng còn muốn đối địch với Đinh Thần, như vậy Đinh Thần sẽ ra tay giết nàng. Hồ Mị Nhi rõ ràng không nghĩ tới, trước mắt cái này thoạt nhìn chỉ có mười mấy tuổi thiếu niên, lại có như thế ý chí kiên định. Không chỉ không có bị chính mình mị hoặc chi thuật mị hoặc, hơn nữa đối mặt chính mình trương dung nhan tuyệt thế, không có chút nào thương tiếc. Như thế bản thạch chi tâm, để cho Hồ Mị Nhi không khỏi hoài nghi, Đinh Thần có phải hay không học viện cái nào đó ẩn thế không ra lao yêu quái. Hi hi, Hồ Mị Nhi ngược lại xua đuổi khỏi ý nghĩ, như là đã bị Đinh Thần bắt được, như vậy liền không có dễ rủa tất yếu, là Mị Nhi thua, tiểu ca có thể mang theo ngươi tiểu rời đi nơi này. Vừa dứt lời, Hồ Mị Nhi liền phát hiện mình đột nhiên liền nhẹ nhõm hơn nhiều, trước mắt kim sắc trường kiếm sớm đã không thấy bóng dáng. Đinh Thần thu hồi chân khí trường kiếm, nhàn nhạt nói, đừng có đùa hoa dạng, ngươi nên biết, ngươi hảo thuật đối với ta vô dụng. Hồ Yêu Thiên tính giảo hoạt, tại Đinh Thần thu hồi công kích trong chớp mắt, Hồ Mị Nhi liền chuẩn bị lại lần nữa đối với Đinh Thần phát động công kích. Thế nhưng là Đinh Thần một câu nhân tiện nói phá nàng ý đồ, để cho nàng đã không còn tâm tư. Thân hình lóe lên, Hồ Mị Nhi tiêu thất ở chỗ cũ, sau đó kiểu mị thanh âm xuyên tấu qua không khí truyền đến Đinh Thần trong tai, hy vọng công tử ngày sau có thể nhiều tới Phong Ma Tháp vấn an Mị Nhi, hì hì. Nói xong, Phong Ma Tháp tầng thứ tư trong phòng liền đã không còn động tĩnh, phản phất Hồ Mị Nhi căn bản không tồn tại đồng dạng. Đinh Thần đi tới áo trang thiếu nữ trước người, nói, đi thôi. Áo trang thiếu nữ mắt điếc hai ngơ, trên mặt tràn ngập kinh ngạc thần sắc. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình hoàn toàn không nghĩ tới, để mình thúc thủ vô sách Hồ Yêu, tự nhiên bị trước mắt cái này chỉ có khí hải cảnh nhất trọng thiếu niên dễ như trở bàn tay địa giải quyết xong. Ngươi làm sao có thể như vậy? Mạnh như vậy? Áo trang thiếu nữ lắp bắp mà hỏi, hiển nhiên hay là không thể tin được. Nguy cơ đã giải quyết xong. Trên mặt của Đinh Thần không có chút nào gợn sóng, chỉ là nhàn nhạt nói, vận khí tốt mà thôi. Hồ Mị Nhi có được khí hải cảnh lục trọng thực lực, nếu là đổi lại cái khác yêu thú, đoán chừng cho dù là Đinh Thần cũng không có chút nào biện pháp. Thế nhưng là Hồ Mị Nhi am hiểu chính là ảo thuật, này đối với trọng sinh mà đến, linh hồn cường đại Đinh Thần mà nói, không có chút nào tác dụng. Cho nên có thể đánh bại Hồ Mị Nhi, vận khí tốt, đúng là tốt nhất giải thích. Chương 29, kinh ngạc Tề Vân. Áo trắng thiếu nữ nghe được chuyện đó, mắt hành trừng. Hồ Nghi Địa nhìn chằm chằm Đinh Thần, căn bản không tin tưởng theo như lời Đinh Thần. Chẳng biết tại sao, nàng hiện tại đối với cái này lạ lâm thiếu niên, cư nhiên đầy lòng hiếu kỳ, có một loại muốn đem Đinh Thần hiểu rõ thấu triệt ý niệm trong đầu. Đây đối với nàng mà nói, từ lúc chào đời tới nay vẫn là lần đầu tiên. Nhưng khi nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, Đinh Thần cư nhiên đã vứt xuống chính mình, tự một mình hướng Phong Ma Tháp dưới đi đến. Thấy được này màn, áo trang thiếu nữ trong nội tâm không khỏi dâng lên một tia nhàn nhạt thất lạc. Từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn luôn là bị người túng tụng, người theo đuổi vô số. Tuy điều này làm cho nàng mười phần phiền chán, thế nhưng là đột nhiên, bị trước mắt thiếu niên này bỏ qua, để cho nàng trong lòng có một loại thật lớn chênh lệch cảm giác. Có thể càng là như thế, lại càng là để cho nàng muốn tiếp cận Đinh Thần. Áo trắng thiếu nữ nặng nề mà hừ một tiếng, sau đó đuổi theo. Tề Vân thiếu gia, Đinh Thần hắn thông qua tầng thứ tư Phong Ma Tháp. Vương lão liền nuốt mấy ngụm nước bọt, cưỡng chế trong nội tâm rung động, nhìn đang đứng ở một bên cùng Tô Tiệp thân nhau Tề Vân, đứt quãng nói. Không ngoài sở liệu, Tề Vân đang bề bộn lấy cùng Tô Tiệp thân mật, đối với lời của Vương lão, hiển lộ không đếm xỉa tới, ngươi đi nhìn xem, Đinh Thần đến cùng có không có lưu lại toàn thây. Rất nhanh, Tề Vân liền ý thức được không đúng, dừng lại động tác trong tay, kinh ngạc lớn tiếng hỏi, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Đinh Thần, hắn đã thông qua. Lời của Vương lão còn chưa nói xong, Tề Vân sắc mặt đã đại biến, lớn tiếng nói, không có khả năng. Hắn bất quá là cái phế vật, gặp gỡ khí hải cảnh lục trọng yêu thú tuyệt đối không có mạng sống cơ hội. Liền ngay cả Tô Tiệp đều là không tin theo như lời Vương lão. Vương lão, có phải hay không ngươi xem sai rồi, ngươi lại nhìn một lần. Không có, lão phu đã xác nhận, đinh thần đích xác đã thông qua phong ma tháp tầng thứ tư, hiện tại đã đến dưới lầu. Tề Vân nghe vậy, trong đôi mắt tràn ngập kinh hãi, trên mặt tràn ngập thất vọng thần sắc, ngoài miệng không ngừng mà lặp lại, không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn Vương lão, trong hai tròng mắt giống như có một đoàn hừng hực liệt diễm đang thiêu đốt lấy, ngươi không có tác dụng đâu lão phế vật, chỉ là một cái đinh thần, ngươi đều dọn dẹp không được. Vương lão nghe nói như thế, sắc mặt phát khổ, khóc không ra nước mắt, Tề Vân thiếu gia, cũng không thể nói như vậy a, lão phu đã tận lực, thay vào đó đinh thần quá mức yêu nghiệt, lão phu cũng là không thể làm gì a. Không cần nói nữa, Tề Vân phẫn nộ địa dương một tay lên trường, nói, bổn thiếu gia làm việc, từ trước đến nay chỉ nhìn kết quả. Bây giờ kết quả chính là, ngươi cái này lao phế vật, làm hư bổn thiếu gia chuyện tốt. Hại ta tại Tô Tiệp muội muội trước mặt ném đi mặt. Tề Vân bên cạnh Tô Tiệp, lúc này cũng là sắc mặt xanh mét, hiển nhiên đối với Vương lão không có thành công kết quả này rất không hài lòng. Tề Vân thấy thế, đè nén lửa giận trong lòng, vội vàng tiến lên an ủi, lời thề son sắt nói, Tô Tiệp muội muội, ngươi không muốn thương tâm. Lần sau, ta nhất định sẽ làm cho đinh thần đẹp mắt. Ngươi muốn để cho ai đẹp mắt ta? Phong ma tháp tầng dưới cùng hành lang phần cuối, chuyên đến một hồi trong trẻo nhưng lạnh lùng giọng nữ, xen lẫn tí tí tức giận, để cho Tề Vân có một loại cảm giác không rét mà run. Tề Vân nghe được chuyện đó, nguyên bản đã đè nén lửa giận, trong chớp mắt bạo phát ra, là ai dám cùng bổn thiếu gia nói chuyện như vậy, mau mau lăn ra đây. Vừa mới nói xong, chỉ thấy đầu hành lang xuất hiện một nam một nữ hai đạo thân ảnh. Thanh Ly tiểu thư. Vương lão trông thấy đinh thần bên cạnh áo trắng thiếu nữ, sắc mặt đột nhiên đại biến, vội vàng chạy đến trước người hành lễ. Đinh thần thấy thế, cũng là có chút kinh ngạc, không có nghĩ đến cái này áo trắng thiếu nữ lại có lớn như vậy địa vị, có thể làm cho Vương lão bày ra cung kính như thế thái độ. Ai ngờ, Thanh Ly cư nhiên đối với Vương lão làm như không thấy, một đôi mắt đẹp đạm mạc mà nhìn Tề Vân, lần nữa hỏi, "Tề Vân, ngươi muốn để cho ai đẹp mắt?" Đối mặt mỹ mạo Thanh Ly, Tề Vân trên mặt dâm tà chợt lóe lên, sau đó nói, "Thanh Ly sư tỷ, không nên hiểu lầm, tiểu đệ tự nhiên không dám đắc tội sư tỷ." Nói xong, Tề Vân trong ánh mắt lóe ra sâu kín lãnh ý, nhìn Đinh Thần, "Đinh Thần, ngươi phế vật này cư nhiên có thể có được Thanh Ly sư tỷ tương trợ, xem ra thật đúng là mạng lớn." Một bên Tô Tiệp nghe nói như thế, trong lúc đó mục quang bất thiện nhìn Thanh Ly liếc một cái, sau đó nhanh chóng cúi đầu. Tô Tiệp là một nữ tử, đối với Thanh Ly so với chính mình còn muốn mỹ lệ, trong nội tâm vốn có đố kỵ. Huống chi, nàng còn cứu Đinh Thần hư mất chuyện tốt của nàng, càng làm cho nàng đối với Thanh Ly tràn ngập bất mãn. Mà Thanh Ly nghe vậy, xinh đẹp trên mặt bỗng nhiên trở nên hàn sương rậm rạp, nói như vậy, phong ma tháp yêu thú thực lực không hiểu để thăng, là ngươi Tề Vân động tay chân. Tề Vân cũng không nốc, tự nhiên biết, việc này không thể thừa nhận, vội vàng phủ nhận, Thanh Ly sư tỷ thật sự là coi trọng ta đâu có bản lĩnh như vậy. Thanh Ly hiển nhiên sẽ không tin tưởng Tề Vân, sau đó hờ hững bao quát quỳ trên mặt đất Vương lão, đạm mạc mà nói, Vương lão, ngươi là người thông minh. Tự nhiên biết ta muốn nói cái gì, ngươi tốt nhất là hiện tại nói cho ta biết thật tình, bằng không. Vương lão biết Thanh Ly đã biết mình gây ra trận pháp sự tình, vội vàng dập đầu, cầu xin tha thứ nói, Thanh Ly tiểu thư tha mạng, thuộc hạ không biết tiểu thư ở trong phong ma tháp rèn luyện. Thuộc hạ vốn là muốn cho tiểu thư bên cạnh cái này tạp dịch đệ tử một chút giáo huấn, cũng không từng muốn. Tề Vân thấy tình thế không ổn, sợ Vương lão hội khai ra chính mình, vội vàng cắt đứt lời của Vương lão, may mắn sư tỷ bản lĩnh cao cường, cứu cái này phế vật, bằng không Vương lão ngươi muôn lần chết khó từ nó tội trạng. Câm miệng. Thanh Ly một tiếng hừ lạnh, mục quang sáng rực mà nhìn Vương lão cùng Tề Vân hai người, ta nghĩ các ngươi đều hiểu lầm, ta cũng không có đã cứu Đinh Thần, ngược lại là Đinh Thần ở bên trong phong ma tháp cho ta không nhỏ tương trợ. Lời vừa nói ra, lập tức tại Tề Vân đám người trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, bọn họ vốn cho là Thanh Ly cứu Đinh Thần, thế nhưng là không nghĩ tới, sự thật cư nhiên là Đinh Thần chẳng những không có người bên ngoài tương trợ, ngược lại là trợ giúp Thanh Ly. Thanh Ly cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, Vương lão, ngươi cũng đã biết, cưỡng ép gây ra phong ma tháp cấm chế, để thăng yêu thú trình độ, sẽ chịu hạng gì xử phạt. Vương lão lúc này triệt để sửng sốt, mất đi suy nghĩ năng lực, chỉ là chết lặng nói xuất, phá hư học viện quy củ, gây ra phong ma tháp cấm chế, ấn luật làm phế bỏ tu vi, đuổi ra Tinh La học viện. Tề Vân, ngươi biết không? Thanh Ly cũng không để ý tới, ngược lại là có chút hăng hái địa đánh giá đến Tề Vân, cười lạnh hỏi. Tề Vân vội vàng khoát tay, đối mặt Thanh Ly, cũng là cảm giác áp lực rất lớn, Thanh Ly sư tỷ, ngươi ngàn vạn không thể oan uổng người tốt đã, ta cùng Tô Tiệp muội muội chỉ là muốn tới phong ma tháp này rèn luyện, chỉ là cùng Vương lão quen biết, cho nên ở chỗ này cùng Vương lão tự ôn chuyện. Vương lão, ngươi nói đúng không? Chương 30, thông qua khảo hạch. Vương lão tự nhiên biết Tề Vân đây là muốn đem trách nhiệm toàn bộ giao cho chính mình, thấy được Tề Vân kia hàm chứa ánh mắt uy hiếp, Vương lão trong lúc nhất thời không biết nên không nên đem Tề Vân nói ra. Cho nên, hắn lựa chọn câm miệng. Tề Vân thấy thế, trong nội tâm hơi buông lỏng một hơi, đối với Thanh Ly nói, nếu như phát sinh bực này sự tình, như vậy ta hai người cũng không dám đi lên rèn luyện. Tô Tiệp muội muội, chúng ta đi. Nói xong bao quát Tô Tiệp, quay người liền muốn rời đi. Đợi một chút, sau lưng truyền đến Thanh Ly trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm, Tề Vân, ngươi tốt nhất là đem sự tình làm sạch sẽ, cầu nguyện lão nhân này sẽ không ra bán ngươi. Bằng không, coi như là ngươi kia chấp pháp đường ra ra cũng phù hộ không được ngươi. Tề Vân nghe được chuyện đó, biết đã đắc tội Thanh Ly, trong nội tâm lo lắng vạn phần, không nói một lời địa vọt ra Phong Ma Tháp. Vương lão, Thanh Ly sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, hờ hững nhìn Vương lão, ta cuối cùng cho ngươi một cái phân biệt cơ hội, ta sẽ tại viện trưởng chỗ đó chờ ngươi, nếu là ngươi bất quá tới. Thanh Ly mặt lộ vẻ màu lạnh, ngữ khí băng lãnh địa tiếp tục nói, tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, Thanh Ly quay đầu nhìn Đinh Thần, trên mặt lạnh lùng hễ quét là sạch, nói, Đinh Thần, chuyện nơi đây ta sẽ xử lý. Đối đãi ta xử lý tốt, liền đi phòng chữ Thiên Túc Xá tìm ngươi. Đinh Thần gật gật đầu, nói, ngươi muốn tìm ta, liền đi Phí Lao Đan Dược phòng tìm ta a. Thanh Ly nghe vậy, lộ ra thần sắc nghi hoặc, hỏi, ngươi đã là Phong Hào đệ tử, vì sao còn muốn ký túc tại người khác chỗ nào? Đinh Thần cũng không trả lời, chỉ là cười khẽ một tiếng, nói, ngày sau, ngươi tự nhiên sẽ biết. Thanh Ly cũng không nhiều hỏi, Đinh Thần ở lại nơi đó là tự do của hắn, lập tức gật gật đầu, quay người rời đi. Vương lão tự biết đã chạy không thoát kiếp nạn này, mặt xám như cho mà từ chỗ cũ bò lên, đi lại tập tễnh địa đi ra ngoài, nhìn tấm lưng kia, nhiều lần đột nhiên giả nua mấy chục tuổi. Trong lòng Đinh Thần, đối với Vương lão cũng không có chút nào đồng tình. Mặc dù là bị người thúc đẩy, thế nhưng hắn đúng là muốn tánh mạng của mình. Tề Vân. Đinh Thần trong óc hiện ra Tề Vân đủ loại sự tích, nguyên bản đạm mạc trong ánh mắt hiện lên một đạo màu sắc trang nhã, ngươi thật sự là như một cái làm cho người ta chán ghét con rồi. Nói xong, Đinh Thần liền chuẩn bị rời đi Phong Ma Tháp, hướng phía cửa phương hướng đi tới. Phong Ma Tháp, Triệu Chấp Sự cùng với các học viện đang nhìn không chuyển mắt địa nhìn chằm chằm cổng môn phương hướng. Vừa rồi Tề Vân mấy người, thậm chí còn có Thanh Ly đều từ Phong Ma Tháp bên trong trước sau xuất hiện, để cho bọn họ một đầu sương ngủ. Bất quá bọn họ mơ hồ ý thức được, lần khảo hạch này tựa hồ cũng không đơn giản. Hiện tại, chỉ có thể chờ Đinh Thần xuất ra, tài năng biết Phong Ma Tháp đến cùng phát sinh chuyện gì. Ra. Trong đám người, rất nhanh liền có người phát hiện Đinh Thần, hô lớn một tiếng. Chỉ thấy Đinh Thần sắc mặt bình tĩnh xuất hiện ở cổng môn, đi lại chậm chạp địa hướng bên này đi tới. Đinh Thần. Triệu Chấp Sự dẫn đầu nghênh đón tới, bởi vì lúc trước tình huống, để cho trên mặt của hắn nhiều vài phần lo lắng thần sắc, bên trong chuyện gì xảy ra. Đinh Thần nhàn nhạt địa lắc đầu, nói, không có việc gì. Sự tình dính đến Thanh Ly, cho nên Đinh Thần cũng không chuẩn bị đem sự tình báo cho Triệu Chấp Sự cùng những người khác. Triệu Chấp Sự thấy thế, cũng là biết Đinh Thần ý nghĩ, hiểu rõ gật gật đầu, sau đó hỏi, khảo hạch của ngươi tình huống như thế nào? Đinh Thần từ trong lòng lấy ra Vương lão cho bằng sắt lệnh bài, giao cho Triệu Chấp Sự. Phía trên rõ ràng địa biểu hiện ra, Đinh Thần thành công xông qua tầng thứ tư Phong Ma Tháp, đã thông qua đệ tử Phong Hào khảo hạch. Chúc mừng. Triệu Chấp Sự đem lệnh bài đưa trả lại cho Đinh Thần, trên mặt rốt cục triển lộ ra một chút tiêu ý, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Tinh La học viện Phong Hào đệ tử, thưởng thụ Phong Hào học viên đãi ngộ. Đinh Thần nhàn nhạt địa nhận lấy lệnh bài, cũng không có biểu hiện ra mảy may mừng rỡ biểu tình, đắc, đa tạ. Đinh Thần vốn chính là Phong Hào đệ tử, lần này thông qua đệ tử Phong Hào khảo hạch, vốn là đoạt lại nguyên bản thứ thuộc về tự mình, cũng là vì không cô phụ Đường Huyên đối với chính mình một phen khổ tâm. Hơn nữa, Đinh Thần đối với Phong Hào học viên thân phận cũng không có bao nhiêu chờ đợi, cho nên chuyện này xa xa không bằng tu luyện vũ kỹ nên đón đột phá mừng rỡ tới thông khoái. Thế nhưng là dù vậy, khi nghe thấy Triệu Chấp Sự những lời này, sau lưng chúng đệ tử hay là hướng Đinh Thần quăng tới kính nể mục quang. Tại một tháng trước, Đinh Thần còn chỉ là một cái bị phá khí hải phế vật, còn bị chấp pháp đường võ giả đuổi ra khỏi phòng chữ Thiên Túc Xá. Nhưng này ngắn ngủn một cái tháng, Đinh Thần là được công lao địa cải tạo khí hải, hơn nữa đoạt lại thuộc về mình hết thảy. Vô luận là tạp dịch đệ tử, hay là Phong Hào đệ tử, sự tích của Đinh Thần đã thành vì bọn họ thúc giục bọn họ trở nên mạnh mẽ động lực. Không nghĩ tới, chúng ta những cái này Phong Hào đệ tử, lại có thể ngu xuẩn đến nghĩ đến nhìn Đinh Thần chê cười. So sánh Đinh Thần, ta cảm giác chúng ta giống như là một chuyện cười. Ta ngược lại là cảm thấy, chúng ta chuyến này tới đúng rồi. Hôm nay tận mắt nhìn thấy Đinh Thần nghịch tập, ta cảm giác hiện tại đối với tu luyện có vô cùng động lực. Mọi người ngươi một lời ta một câu địa nói qua, đối với Đinh Thần có một loại phát ra từ nội tâm kính nể. Một màn này nhìn ở trong mắt Tô Tiệp, để cho nàng mơ hồ có một tia không vui. Đinh Thần từ nhỏ cùng nàng cùng nhau lớn lên, cho nên đối với Đinh Thần có bao nhiêu tiềm lực, Tô Tiệp có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Không nghĩ tới, tại bị Tề Vân phá khí hải, Đinh Thần cư nhiên lại một lần đứng lên. Chẳng lẽ, chính mình lúc trước lựa chọn vứt bỏ quyết định của hắn là sai lầm? Trong óc ý nghĩ này chợt lóe lên, Tô Tiệp vội vàng bác bỏ, thầm mắng mình quả thật ngu xuẩn. Vừa tới Tinh La học viện thời điểm, Đinh Thần cùng mình ở vào đồng nhất khởi điểm. Nhưng là bây giờ, lại là một phen như thế nào tình cảnh? Mặc dù hiện tại Đinh Thần thành công đoạt lại Phong Hào học viên thân phận, thế nhưng là vận mệnh của hắn như cũ có thể được chính mình bên cạnh Tề Vân trưởng khống. Nói cho cùng, Đinh Thần chỉ là một kẻ kiến hôi. Mặc dù liều mạng địa tu luyện, cũng chỉ có thể lặng yên ở phía sau đuổi theo Tề Vân, đuổi theo chính mình. Nghĩ tới đây, Tô Tiệp nhìn về phía Đinh Thần, trong ánh mắt tràn ngập xem thường. Đinh Thần, ngươi tốt nhất là chính mình nhanh chút tiêu thất. Nếu là ngày khác, Tề Vân thiếu gia bởi vì ngươi dây dưa mà giận chó đánh mèo cùng ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, nghĩ đến Đinh Thần cùng Thanh Ly hai người đứng chung một chỗ hình ảnh, Tô Tiệp trong nội tâm lại có thể có một tia không hiểu ghen tuông. Tô Tiệp vội vàng lắc đầu, trong nội tâm thầm nghĩ, Đinh Thần chẳng qua là buồn cô nương vứt bỏ nam nhân, Thanh Ly như là thích Đinh Thần, chẳng phải là nhặt ta không muốn rách dưới. Nếu thật sự là như thế, ta Tô Tiệp thế nhưng là so với Thanh Ly cao hơn một bậc đó. Nghĩ tới đây, một loại ngự trị ở bên trên Thanh Ly cảm giác về sự ưu việt ở trong lòng Tô Tiệp tự nhiên sinh ra, đỏ thâm trên môi không tự chủ hiện hiện một vòng tiêu ý. Tô Tiệp biểu tình không ngừng mà biến ảo, tuy nhiên lại không có người nào phát hiện. Cho dù là đứng ở bên cạnh Tề Vân, lúc này cũng chỉ là trường lớn lấy hai mắt, mục quang ngoan độc địa nhìn chằm chằm trên đài Đinh Thần. Chương 31, đoạt lại. Triệu Chấp sự mục quang hiền lành mà nhìn Đinh Thần, đem trong lòng một bả làm bằng đồng cái chìa khóa đưa cho Đinh Thần, nói: "Đinh Thần, từ giờ trở đi, học viện vì ngươi giữ lại phòng chữ thiên túc xá, ngươi có thể một lần nữa vào ở." Triệu Chấp sự lời vừa nói ra, chúng tạp dịch đệ tử lập tức đối với Đinh Thần quang đi cực kỳ hâm mộ mục quang. Phòng chữ thiên túc xá, chỉ có phong hào đệ tử mới có tư cách vào ở túc xá. Không chỉ là thân phận biểu tượng, lại càng là có được lấy cực kỳ nồng đậm thiên địa linh khí, có thể làm cho tốc độ tu luyện nhanh lên không chỉ mấy lần. Tại tạp dịch học viên trong mắt, chỉ cần có thể ngẫu vào ở phòng chữ thiên túc xá, cho dù là để cho hắn giảm thọ 10 năm cũng là cam tâm tình nguyện. Mà những cái kia đã co vào ở tư cách phong hào đệ tử, cũng là trong đầu bắt đầu tỉ mỉ hồi ức, Đinh Thần túc xá rốt cuộc là kia một gian. Bọn họ trong nội tâm đã có quyết định, chỉ cần Đinh Thần trở lại phòng chữ thiên túc xá, bọn họ liền lập tức tiến đến bái phòng. Đinh Thần hôm nay biểu hiện, không thể nghi ngờ địa chinh phục nội tâm của bọn hắn. Bọn họ kết luận, ngày sau Đinh Thần thành tựu, tuyệt đối không thấp, bây giờ cùng Đinh Thần giao hảo, rất có tất yếu. Thế nhưng là không ngờ, Đinh Thần tiếp nhận cái chìa khóa, cư nhiên nói nói, Triệu Chấp sự, cái này phòng chữ thiên túc xá, bình thường cũng muốn phiền toái ngươi an bài người hỗ trợ quét dọn một chút. Triệu Chấp sự khẽ giật mình, có ý tứ gì? Gian phòng này túc xá, ta sẽ không ở. Đinh Thần cười cười, lại không có giải thích. Lời vừa nói ra, lập tức trong đám người nhấc lên sóng to gió lớn. Cái gì? Đinh Thần cư nhiên không được. Đây chính là phòng chữ thiên túc xá, tại Tinh La học viện, có thể vào ở phòng chữ thiên túc xá, đối với tất cả đệ tử mà nói, đều là lớn lao phúc phận a. Đinh Thần, ngươi đây là phung phí của trời, muốn gặp báo ứng được. Đinh Thần, ngươi không được, không bằng để ta ở a. Ngươi nói, ngươi muốn cái gì trao đổi, chỉ cần ngươi nói ra, cho dù là đập nồi bán sát, ta cũng tìm tới cho ngươi. Đinh Thần cử động lần này không phải là muốn báo cho chúng ta, hắn không muốn cùng chúng ta tới hương a. Rất có thể là bởi vì chúng ta ban đầu thái độ, để cho Đinh Thần tức giận. Cho dù là Triệu Chấp sự, lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không hiểu hỏi, Đinh Thần, cầm phòng chữ thiên túc xá cái chìa khóa mà không vào ở phong hào đệ tử, tại ta Tinh La học viện, ngươi vẫn là thứ nhất. Ngươi có thể cho ta một cái lý do sao?